Chương 271, quân tâm không lường được, đế vương vốn vô tình. 1. Chương 271, quân tâm không lường được, đế vương vốn vô tình. 1. Đại La Thái tử thân làm nhân thần phạm thượng làm loạn, là vì bất trung, thân là con của người ngỗ nghịch phụ thân, là vì bất hiếu, loạn trong giặc ngoài lại làm loạn bên trong hao tổn, là vì không khôn ngoan, phạm phải trọng tội không biết hối cải, là vì phạm pháp. Bất trung như thế bất hiếu không khôn ngoan phạm pháp hạng người, nếu có thể leo lên vương vị, quốc gia nguy rồi, bách tính khổ vậy. Đáng hận hơn Đại La bách quan, an quân lộc hưởng quân ân, lại nghe phong trở ra, mở thành đầu thành, càng là hơn tội đáng chết vạn lần. Đại Chu triều đường, cảnh hoàng âm thanh lạnh lùng, mang theo một vòng lạnh lùng chế giễu, mặc dù không to lại giống như một cái trọng truy, hung hăng nện ở cả triều văn võ màng nhĩ bên trên, đinh thai nhức góc đồng dạng. Mời thánh thượng ban thưởng thần 30000 đại quân, thần nguyện mặc giáp lên ngựa, chinh phạt Đại La, bày ra ta Đại Chu thiên uy, trừng trị Đại La Lâm trận phản loạn chi tội. Thánh thượng, thần mặc dù là quan văn, không cách nào xách thương lên ngựa vì nước chinh chiến, nhưng cũng nghĩ hết một phần lực lượng, thần nguyện dâng ra toàn bộ gia sản, làm chinh phạt tư hao tổn. Thần có 3 đứa con đều đã trưởng thành, cung mã thành thạo, võ mạch còn có thể, nguyện tổng quân ra sức vì nước. Cảnh hoàng vừa dứt lời, trong quần thần lập tức đi ra một ít thân ảnh, tranh nhau chen lấn quỳ xuống thỉnh nguyện, lời lẽ tha thiết, tình cảm chân thành. Chinh phạt Đại La, chấm khi nào có quyết định này? Cảnh hoàng mắt sâu như biển, thần sắc lạnh lùng như thường, để người khó mà phân biệt phỏng đoán. Ta Đại Chu Bắc phạt chiến sự vừa mới kết thúc, bây giờ binh lực thiếu thốn, tài lực có hạn, há có thể khẽ động binh qua? Huống chi chỉ là tiểu quốc, không cần Đại Chu huy động nhân lực, nhường chính bọn họ nội loạn đi thôi. Thánh thượng, Đại La phân liệt bên trong hao tổn, cảnh nội bách tính không chịu nổi chiến loạn tra tấn, tất nhiên sẽ hàng loạt trốn đi, trừ ra viễn phó hải ngoại, chỉ có thể từ đường bộ bước vào Mã Nguyên, vân cảnh chi địa. Bây giờ Bắc Mãng mặc dù suy, nhưng dưới trướng cường giả như mây, vẫn như cũ bảo tồn hơn phân nửa lực lượng, làm phòng những thứ này du dân bị Bắc Mãng chặn được dung hợp, có thể khiến tứ hoàng tử phát ra mệnh lệnh biện pháp, thu hút những thứ này du dân bước vào vân cảnh chư phủ, tăng cường ta Đại Chu sức dân. Văn Miếu đại tiên sinh Lý Trường Canh tiến lên gián ngôn nói: "Đại tiên sinh chi ngôn, sâu hợp ta ý, Diệp Nhi bây giờ thế chấm chấn giữ vân cảnh thập thất phủ, tình cảnh không dễ, nhu cầu cấp bách trợ giúp, nhất là lần này Bắc phạt đại thắng, 17 trong phủ rộng vào hàng loạt Bắc Mãng bình dân, chiếm cứ toàn bộ phủ dân 6 thành còn nhiều, nhu cầu cấp bách dân số pha loãng, để tránh trong đó giấu giếm Bắc Mãng gian tế, phát động đảo chính." Cảnh hoàng lúc này mới hơi lộ ra một chút ý cười, nói: "Nếu có thể đem Đại La bình dân rời vào 100 vạn, không chỉ có thể cực lớn làm dịu Diệp Nhi áp lực, thậm chí có thể âm thầm kích động Mãng người, La người ở giữa hiểm khích mâu thuẫn, nhường hắn không tì vết mưu sự làm loạn." Thánh thượng, ta Đại Chu là Cựu Châu thượng quốc, binh lực hùng hậu, lương tướng xuất hiện lớp lớp, đối phó chỉ là Bắc Mãng tàn quân, Đại La tiểu quốc, không cần cẩn thận từng ly từng tí như vậy. Quân thần thấy cảnh hoàng sắc mặt dừng lại, trong lòng âm thầm xa hơi, đang muốn cùng kêu lên hét to Ngô Hoàng anh minh thời điểm, lại có một đạo to thanh âm uy nghiêm đột nhiên vang lên, giọng nói hơi có vẻ cứng nhắc cùng bất kính. Các thần trong lòng đều là giật mình, chính thầm nghĩ người nào lớn mật như thế, dám tại trên triều đình đưa ra tương phản ý kiến lúc, liền gặp được một tên cao lớn thân ảnh, từ các thần hàng trước nhất đứng ra. Thẳng tắp thân thể như là trường kích, đứng ở cảnh hoàng trước mặt, không tiêu ngạo không tự ti, tự có một phen bình yên trầm ổn ung dung khí độ. Lại là Đại Chu nội các bên trong cực điện đại học sĩ, Vân Công chủ quốc, đương triều binh bộ thượng thư Cửu Châu đệ nhất nhân tiên, Khương Thời Đung. Các thần đều là một bẩm, đội vàng có hơi không lời, âm thầm may mắn chính mình miệng chậm, không có đem làm cản hai chữ công nhiên uống ra. Tại đây Đại Chu triều bên trong, vậy chỉ có trấn võ hầu Khương Thời Đung số ít mấy người, dám công nhiên đối với cảnh hoàng quyết ý đưa ra khác nhau ý kiến. Từ theo Trung Châu đỉnh khí tại thần cảnh sơn mạch đột nhiên thức tỉnh đối với cảnh hoàng sinh ra một chút tán thành, đem một bộ phận Trung Châu khí vận giao phó tại trên người cảnh hoàng về sau, vị này Đại Chu hoàng chủ khí thế cùng uy nghiêm liền càng ngày càng tăng lên. Bây giờ ngồi tại hoàng điện chỗ sâu Đại Chu hoàng trên mặt ghế, vô tận khí vận cuốn lượn quanh quanh thân, hình thành đóa đóa tường vân vần quanh, càng có vô số dị tượng không ngừng tạo ra chốt bụi, bày biện ra Cửu Châu sơn hà, vô tận hải vực, điểm lành thánh thú hư ảnh, như là chân chính Cửu Châu đế vương đồng dạng. Thời Nhung có gì giải thích? Cảnh hoàng Tư Mã Ngật không hề tức giận, ngược lại mười phần nghiêm túc hướng Khương Thời Nhung hỏi thăm. Khởi bẩm thánh thượng, Đại Chu mặc dù tại Bắc phạt bên trong tổn thất số lớn tướng lĩnh, quân sĩ, nguyên khí có chỗ gấp giảm, có đó không Mãng Châu Tây Bắc còn có một chi siêu nhiên thế lực, binh cường mã trắng, thực lực hùng hậu, Đại Chu 27 tỉnh rất nhiều vệ sở, phiên trấn, không một có thể so sánh. Khương Thời Nhung hai tay chắp tay, âm thanh cứng nhắc, gàn từng chữ cực kỳ giống trung cổ thời đại truyền thuyết ngôn quan gián thần, bây giờ Đông Hải khấu phỉ đã lui, Nam Hải, Nam Cương bình tĩnh, Tây Bộ Huyết Nguyệt, đột nguyên hai quốc hỗn chiến, còn lại chư quốc thế lực đều tại quan sát, chính là Đại Chu biên cảnh nhất là an ổn thời cơ, sao không đem nhánh binh mã này phái ra? Ngươi là nói Khương Ly An Mãng bộ? Cảnh Hoàng lông mày hơi nhíu. Tất nhiên An Mãng Vương Khương Ly cự không trả kinh, liền để hắn trấn thủ Mãng Nguyên, chỉ huy An Mãng bộ mấy chục vạn đại quân xuất kích Bắc Mãng. Khương Thời Nhung gật đầu nói, An Mãng Vương dụng binh như thần, thiên hạ đều biết, mấy chục vạn đại quân khởi động, hủy diệt Bắc Mãng, Đại La tuyệt không phải việc khó, càng dương ta Đại Chu quốc chi uy, trấn nhiếp Cửu Châu. Thánh thượng, trấn quân hầu lời nói xác thực có đạo lý. Bây giờ Hàn Đông đã qua, thời tiết khôi phục, càng là hơn xuất binh thời cơ tốt nhất. Bắc Mãng mặc dù đại thế đã mất, nhưng hoạch tâm tộc nhân còn tại, nhất định phải thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. An Mãng Vương mới bị thánh thượng sắc phong bao lâu, liền dám cự không quay lại kinh, ẩn có lính đánh thuê tiêu ngạo dấu hiệu, mệnh hắn xuất binh đông trình, cũng có thể xem hắn phải chăng còn chung với triều đình. Rất nhiều đại thần nghe được Khương Thời Nhung chi ngôn, trong lòng đều là khẽ động, sôi nổi đứng ra tỏ thái độ. Mấy tháng trước, cảnh hoàng bị đại hoàng tử cự tại trường thành Bắc cảnh bên ngoài, bọn hắn không đạt được gì, đều có bị cảnh hoàng tương lai thanh toán có thể. Nếu có thể đem cảnh hoàng lửa giận di chuyển đến trên người An Mãng Vương Cương Ly, có thể thắng đến nhiều thời gian hơn cùng cơ hội, vãn hồi đền bù sai lầm. Thánh thượng, không thể a. Văn Miếu đại tiên sinh Lý trưởng lại biến sắc, lớn tiếng quát ngăn, An Mãng Vương vừa mới là đại chu lập xuống rất nhiều cái thế kỳ công, càng tại tiến công Bắc Mãng Vương đỉnh lúc bị quỷ tộc cường giả phế bỏ thể phách, hiện tại An Mãng Vương thương thế chưa ổn định, lại muốn tính kế dưới trướng hắn bộ hạ, làm như thế chẳng những bất nghĩa bất nhân, càng sẽ dẫn tới An Mãng Vương cùng phương Bắc binh tướng trái tim băng giá. Đại tiên sinh, võ hầu cử động lần này là vì ta đại chu vạn năm đế nghiệp, chỉ có phương Bắc yên lặng, chúng ta mới có sức mạnh cùng tinh thần và thể lực đối phó Đông Hải thần phong cùng với các nước Tây vực. An Mãng Vương là thánh thượng sắc phong, dưới trướng hắn mấy chục vạn binh mã, vậy đều là đại chu binh sĩ, làm sao giọng không động được. An Mãng Vương tại phương Bắc binh tướng trong lòng thật có hy vọng, nhưng phần này hy vọng nếu là quá lớn, khó tránh khỏi ảnh hưởng quân tâm đi về phía. Mấy tên quan văn vội vàng tiến lên tiếng ủng hộ trấn võ hầu, từng cái đều là thiết diện vô tư, một lòng vì công dáng vẻ, khí thế nghiêm nghị. Hừ, tốt một cái vì đại chu. Lý Trường Canh nhìn xem lên trước mặt những thứ này văn võ trọng thần trí công vô tư sắc mặt, chỉ là không ở cười lạnh, chư vị nói trung tâm, nhưng nhìn chung này cả triều văn võ, người nào lập xuống qua An Mãng Vương công tích, người nào đối với đại chu công văn bù đắp được hắn thập nhất. Đại tiên sinh, đối với triều đình trung thành há có thể chỉ bằng vào công tích mà nói. Chúng ta một khỏa nhiệt tâm chân thành, nguyện vì thánh thượng nỗ lực tất cả. Chương 271, quân tâm không lường được, đế vương vốn vô tình. 2, chương 271, quân tâm không lường được, đế vương vốn vô tình. 2, An Mãng Vương là đại chu kỳ lân, càng là hơn thánh nhân môn sinh. Chúng ta đều biết đại tiên sinh thưởng thức An Mãng Vương tài hoa tài khí, nhưng vì nước người, làm tất cả theo đại cục xuất phát. Mấy tên quan văn một bước cũng không nhường, giọng nói cũng càng ngày càng cao lên. Đủ rồi, đều không cần cãi cọ, làm sao quyết đoán chấm tự có tính toán. Một tiếng không vui quát chói tai từ phía trên truyền đến, cảnh hoàng tư Mã Ngật vô long ỷ lan can, vô hình uy áp lôi cuốn đại chu hoàng tộc khí vận, oanh quyết tán, lệ trong điện quần thần đồng thời hô hấp cứng lại, đội vàng sơn hô và thuế, xoay người hành lễ. Võ hầu nói có lý, Bắc Mãng chưa trừ diệt cuối cùng là hòa lớn. Cảnh hoàng ánh mắt liếc nhìn điện hạ quần thần con ngược lại bóng lưng, ánh mắt lóe lên, muốn mở miệng nói chuyện, một tên người khoác hoàng giáp đại nội thị vệ lại bước nhanh đến, cung kính bẩm báo nói, khởi bẩm thánh thượng, tư lễ trưởng ấn thái giám đã từ tỉnh ly trở về, cùng ngự y viện, khâm tiên giám một hành đại nhân, chính ở ngoài điện chờ lấy. Chẳng qua là để bọn hắn đi tỉnh ly tra hỏi xem bệnh, gọi Khương Ly về kinh mà thôi, lại đi rồi 3 tháng chưa về, cũng không biết là Khương Ly bệnh nặng, vẫn là bọn hắn hành sự bất lực. Cảnh hoàng nghe vậy, khoát tay áo nói, để bọn hắn vào đi. Thời thần tuân chỉ. Thị vệ lĩnh chỉ quay người rời đi. Chỉ một lúc sau liền thấy tư lễ trưởng ấn thái giám mang theo một đoàn người phong trần mệt mỏi đi vào đại điện, hướng cảnh hoàng không người khấu đầu lạy tạ. Đều đứng lên đi, nói một câu các ngươi tỉnh ly hành trình An Mãng bộ hiện nay tình hình làm sao? Khương Ly vì sao không có tùy các ngươi cùng nhau trở về kinh? Thương thế của hắn vẫn như cũ nghiêm trọng không? Cảnh hoàng âm thanh bình tĩnh hỏi. Khởi bẩm thánh thượng, An Mãng Vương thể phách đã vô dụng, trạng thái chi không xong trước đây chưa từng gặp, trừ phi đỉnh phong nhân tiên ra tay, bằng không đoạn không chữa trị có thể. Tư lễ trưởng ấn thái giám âm thanh lanh lảnh, đem một đoàn người vào tỉnh ly sau chứng kiến thấy tất cả, một năm một mười giảng thuật ra đây. Trong đó vừa có An Mãng bộ nhân mã chi tinh xảo vũ dũng, An Mãng thành khởi công xây dựng khí phách, tỉnh ly bây giờ phát triển cùng có cảnh, nhưng nhiều hơn nữa hay là Khương Ly thể phách tình huống. An Mãng Vương thật sự bị phế. Hải sĩ kỳ thủ đoạn tàn ngược, ai có thể nghĩ tới hắn lại là quỷ tộc cài vào ta đại chu gian tế gián điệp. Đỉnh phong nhân tiên. Nay chẳng phải là nói ngay cả trấn võ hầu cũng thúc thủ vô sách. Cho dù võ hầu có thực lực này, chẳng lẽ còn thực sẽ là Khương Ly trị liệu hay sao? Cha con bọn họ ở giữa thù hận căn bản là không có cách hóa giải. Như thế nói đến, An Mãng bộ mặc dù binh cường mã tráng, nhưng đã không bất luận phát triển gì tiềm lực, trừ phi Khương Ly tu đạo, tấn thăng quỷ tiên, chẳng qua từ xưa đến nay quỷ tiên không thể thành đế vương, lại là cửu châu thiết luật à. Quân thần nghe được tư lễ trưởng ấn thái giám hồi phục, không không kinh ngạc. Khương Ly thể phách bị phế sự tình, mặc dù sớm bị tứ hoàng tử, Vân Nhạc công chúa và Liễu Hồng Liệt chứng thực. Nhưng nghĩ tới Khương Ly trước đó từng bị trấn võ hầu vô dụng quá khứ mạnh, trên người ẩn có không cho người ngoài biết nội tình, cùng với hắn liên tục 2 lần từ chối nhã nhặn thánh thượng kim lệnh gọi đến. Khó tránh khỏi làm cho lòng người bên trong viện vùng không ngừng, suy đoán hắn rất có thể thi triển cái gì thủ thuật che mắt kẻ khác, hoặc là có biện pháp khôi phục bị phế thể phách. Mãi đến khi tư lễ trưởng ấn thái giám và một đám ngựa y viện, khâm thiên giám thần tử lần nữa chứng thực, phương mới hoàn toàn bỏ đi trong lòng bọn họ một ít ngờ vực vô căn cứ. Thánh thượng, An Mãng Vương thể phách bị phế, trọng thương khó lành, thời gian qua đi mấy tháng vẫn như cũ không cách nào xuống giường, hắn từ chối nhã nhặn ý chỉ tuy có bất kính, nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ. Văn Miếu đại tiên sinh Lý Trường Canh động dung nói, hắn vì nước bị thương, mấy lần ngăn cơn sóng dữ, như tại lúc này động dưới trướng hắn quân tốt, chắc chắn sẽ nhường bách tính binh tướng trái tim băng giá, với lại chủ soái trọng thương mang theo, An Mãng bộ quân tốt cho dù bị thánh thượng điều động, sợ cũng là vô tâm tác chiến. Cái gì? Thánh thượng muốn động An Mãng bộ binh tướng? Tư lễ trưởng ấn thái giám nghe vậy giật mình, vội vàng xua tay, thánh thượng thận trọng, An Mãng bộ đối với Khương Ly trung tâm khó mà dung chuyển, đều tâm hệ vương thượng, như tại Khương Ly trọng thương chưa lành điệu hát thịnh hành làm bọn hắn rời khỏi, chắc chắn sẽ làm bọn hắn sinh ra lục đục, thêm nữa An Mãng vừa lập, thuộc dân đông đảo, lương thảo vốn là thiếu thốn, đường dài tác chiến, hậu cần đồ quân nhu cũng khó có thể bảo đảm. Lý Trường Canh cùng tư lễ trưởng ấn thái giám chi ngôn vừa ra, triều đình các thần ý niệm trong lòng nhanh chóng chuyển động, lại không có người nào dám tùy tiện gián ngôn. Như Khương Ly thương thế chưa định, tất cả dễ nói, nhưng bây giờ hắn thể phách bị quỷ tộc phá hủy đến trình độ như vậy, dù thế nào cũng không nên lại điều động hắn quân mã. Cho dù là đại chu hoàng chủ, cũng không muốn tại sử sách thượng lưu lại vô tình đế vương sự tích. Các thần mặc dù cũng có tính toán của mình, lại cũng không bởi vậy mất trí. Trấn Võ Hầu Khương Thời Nhung vậy cho mày, giữ im lặng, không biết trong lòng ý nghĩ làm sao. Võ Hầu nói có lý, Bắc Mãng chưa trừ diệt cuối cùng là hoa lớn, nhưng các loại điều kiện hạn chế, năm nay cũng không phải là hưng binh chinh phạt thời cơ tốt nhất, Khương Ly vì nước xuất lực rất nhiều, An Mãng bộ mặc dù binh mã cường tráng, lại không thích hợp khác phái chủ soái thống lĩnh. Cảnh Hoàng trầm mặc một lát, vừa rồi chậm chậm mở miệng nói, chấm suy nghĩ hồi lâu, Bắc Mãng, Đại La sự tình, liền theo đại tiên sinh kế sách tiến hành, An Mãng Vương tất nhiên trọng thương mang theo, liền để thương thế hắn ổn định về sau, lại vào kinh không muộn, chấm binh quốc sách hơi đã phát xuống, nhìn chúng ai khanh dốc toàn lực, tranh thủ để cho ta Đại Chu sớm đã khôi phục nguyên khí, lại dương hùng bá Cửu Châu đế nghiệp khí phách. Chúng thần lĩnh chỉ, chắc chắn đem hết khả năng, vì ta Đại Chu tích xúc nguyên khí, hắn hướng hưng binh, quét ngang Cửu Châu tứ vực. Các thần núi thở hết lại. Khương Ly, ngươi thể phách thật sự không cách nào phục hồi như cũ. Cảnh Hoàng Tư Mã ngật đứng dậy, tại một đám quan lại cùng nữ chen chúc dưới, đi xuống hoàng ghế dựa, long hành hổ bộ, đi vào Cửu Châu Sơn Hà Bình Phong sau đó. Thần sắc hắn lạnh lùng bình tĩnh, lại giống như Mã Nguyên phía dưới địa để vực sâu một có thể hay không đo, dấu giếm chớ đại nguy cơ. Hồi lâu qua đi mới có một câu nói, xa xa thổi qua Sơn Hà Bình Phong, Thời Nhung theo chấm đi ngự thư phòng nói chuyện. Các ngươi đều là tiền triều liệt quốc hoàng tộc dòng dõi. Ngay tại cảnh hoàng lui vào hoàng cung chỗ sâu lúc, ở ngoài xa mấy vạn dặm Mã Nguyên tỉnh ly bên trong, vừa mới trở về An Mãng thành đô hộ phủ Khương Ly, chính nghiêng dựa vào một tấm mềm trên giường, mặt lộ ngạc nhiên nhìn về phía đứng ở phòng khách bên trong hơn 20 đạo thân ảnh. Có lẽ là vô cùng bất ngờ hòa ly kỳ, nguyên bản tái nhợt tiểu tụy trên mặt, vậy mơ hồ hiện ra một vòng nhàn nhạt màu máu. Ánh mắt của hắn tràn ngập kinh ngạc cùng tò mò, tại hơn 20 người trên thân xem đi xem lại, dường như chẳng có mục đích, nhưng thần hồn niệm đầu cùng khí cơ sớm đã đem trong đó mấy người một mực khóa chặt. Trên người bọn hắn, Khương Ly đã nhận ra một ít lực lượng quen thuộc khí tức. Ta trước đó suy đoán quả nhiên không sai, những người này tuyệt đối là phụng quý tộc thần sứ chi mệnh, cài vào An Mãng thành quân cờ. Chỉ là người nào mới là Khương Huyền Lạc đâu? Chương 272, khó phân thật giả, đạo cảnh tiến nhanh. Một, chương 272, khó phân thật giả, đạo cảnh tiến nhanh. Một, vương thượng không cần sinh nghi, chúng ta tiền triều liệt quốc hoàng tộc thân phận chắc chắn 100 mọi thứ đều có thể tra cứu, thậm chí đại chu đời 4 quân chủ khổ tìm không được Phụng Châu đình khí, vậy nắm giữ tại tộc ta trong tay, đủ để chứng minh chúng ta liệt quốc hoàng tộc thân phận. Đô hộ phủ bên dưới đại sảnh, một tên màu da đen nhánh, cảm biến hổ cái cổ trung niên võ nhân hai tay chắp tay tại trước ngực, âm thanh trầm thấp, cung kính hồi bẩm, vương thượng xuất thân trấn võ hầu phủ, ứng nên biết lịch đại chu hoàng đối với chúng ta bộ tộc này thái độ, như có khả năng, đại chu hoàng tộc tuyệt sẽ không tha cho chúng ta còn sống ở thế, chỉ là trở ngại người đời cách nhìn cùng với sau lưng tên, lúc này mới đem chúng ta trục xuất ra Cửu Châu đại lục. Đại chu cùng liệt quốc quan hệ, ta đích xác biết đại khái, bây giờ 100 năm kỳ hạn chưa đầy, các ngươi thì tự mình trở về đại chu cảnh nội, đã là vi phạm với đại chu thái tổ đối với tiền liệt hoàng tộc bộ kỳ, các ngươi công nhiên làm rõ thân phận, đến nơi này của ta, sẽ không sợ ta đem toàn bộ các ngươi cầm xuống, hiến cùng cảnh hoàng sao? Khương Ly cười lạnh, hắn cố gắng chống đỡ lấy thân thể, nhưng vừa mới hành động, liền không biết khiên động đến cái nào một chỗ ám thương, lập tức có mồ hôi lạnh xung ra, tại trên trán chảy ra một tầng tinh tế mồ hôi. Vương thượng gặp quỷ tộc trọng thương, nội thương khó lành, này mai bách lộ sinh thủy cao là ta tiền liệt hoàng tộc chí bảo, có vững chắc khí huyết kinh mạch, tẩm bổ sức thủy, tăng cường huyết khí sinh cơ diệu dụng, càng cùng di đạt tự cửu chuyển đại hoàn đan nội danh, nay đặc hiến cùng vương thượng, dùng cho tu dưỡng thể phách cần thiết. Nam tử trung niên xoay tay phải lại, trong lòng bàn tay thì xuất hiện một cây muôn hộp nhỏ. Một bên đứng yên An Mãng thân binh thấy thế, liền vội vàng tiến lên tiếp nhận hộp nhỏ, bước nhanh tới Khương Ly trước người, hai tay giơ lên. Không ngờ rằng thời gian qua đi gần 100 năm, bách lộ sinh thủy cao còn có thể hiện thân tại Cửu Châu, đoan một tướng quân có lòng. Khương Ly tiếp nhận cây muôn hộp nhỏ, có hơi ngạc nhiên, cũng không có lập tức mở ra. Cửu Châu chí bên trong ghi chép tiểu này bảo dược huyền bí chỗ, mặc dù không có người chết sống lại thịt mọc từ xương kỳ hiệu, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Bất kể bị thương nghiêm trọng như thế nào, chỉ cần thể nội kinh mạch mạch máu còn chưa hoàn toàn đứt gãy, phục dụng thuốc này, chí ít có thể kéo dài tính mạng 10 ngày. Đích thật là Cửu Châu có thể đếm được trên đầu ngón tay cực phẩm cứu mạng bảo dược một trong. Vương thượng người bị kinh thiên khí vận, cho dù thể phách bị phế, cũng chỉ là nhất thời khốn cùng mà thôi. Ta quan này An Mãng thành khí vận không có dấu hiệu tiêu tán, vương thượng hiện tại khốn cảnh, ngày sau tất phá. Đoan Mục Cẩn thần sắc bình tĩnh, giọng nói thản nhiên nói, đại chu thái tổ đối với ta tiền liệt hoàng tộc khu trục kỳ hạn, quả thực chưa tới, vương thượng thân làm đại chu thực quyền phiên vương, tự nhiên cũng có bắt cầm chức trách của chúng ta. Nhưng chúng ta dám tới nơi này, lại là tin tưởng vương thượng cũng không phải là Khương Thời Nung như vậy bảo thủ, ra vẻ đạo mạo chi đồ, bây giờ Cửu Châu dung chuyển thế cuộc cùng Nhật đều liệt, càng có không biết thiên đạo quy tắc tùy thời giáng lâm, cổ trước di tộc thế lực cũng đem sôi nổi hiện thân thế gian, giờ này ngày này chính là tụ tập tất cả lực lượng đối kháng không biết biến hóa thời điểm khác. Ta Đoan Mục nhất tộc mặc dù rời xa trung thổ, phiêu bạt giang hồ gần 100 năm, nhưng chưa bao giờ cam chịu, 100 năm sinh sôi lớn mạnh, vậy tích xúc dậy rồi một phen lực lượng, tự hỏi có thể giúp vương thượng lớn mạnh ăn mãng. Huống chi vương thượng là đại chu lập công vô số, trung thành tuyệt đối, lại bị cảnh hoàng hoài nghi kiêng kỵ, Khương Thời Nhung thành tựu nhân tiên, chân chính địa vị cực cao, cũng cùng vương thượng thủy hỏa bất dung, đại chu tuyệt không có khả năng bỏ mặc ngươi làm một vị tiêu diêu tự tại lâu dài phiên vương, ngắn thì lại mấy năm, lâu là 10 năm, chắc chắn sẽ đối với An Mãng độc thủ, vương thượng há có thể không vì mình suy tính. Đoan Mục Cẩn vừa dứt lời, cùng sau lưng một đám chức liệt tộc nhân đồng thời không mình hành lễ, tiến lặng tỏ thái độ. Như lời ngươi nói chi ngôn, xác thực có mấy phần đạo lý, ta không làm phản chi tâm, nhưng quân vương từ trước vô tình, đương nhiên sẽ không cho phép ta thống soái mấy chục vạn đại quân, đứng ở đại chu phía trên. Khương Ly gật đầu một cái, chậm rãi nói, An Mãng Thành phát triển thời gian quá ngắn, vậy quả thực cần càng nhiều lực lượng dung nhập. Có thể thiên hạ thế lực đông đảo, thiên liệt hoàng tộc vậy nội tình không cạn, có thể tự xúc tích lực lượng tự lập một phương thế lực, cần gì phải đầu nhập của ta dưới trướng. Ta sớm đã không phải lúc trước Khương Ly, nhục thân bị phế, tiềm lực dường như đoạn tuyệt, ngay cả Vạn Hồ Sơn yêu tộc đều đã rời ta mà đi, các ngươi tiền liệt hoàng tộc lựa chọn cái này gia nhập An Mãng Thành, sẽ không có tính toán của mình cùng tính toán đi. Vương thượng là lo lắng, chúng ta tiền liệt hoàng tộc dung nhập An Mãng, là vì thừa dịp vương thượng thể phách bị phế thời điểm, chậm rãi thẩm thấu, cuối cùng thay thế vương thượng, cướp đoạt An Mãng. Đoan Mộ Cấn ngẩng đầu, nét mặt thản nhiên nói, Cửu Châu đã biết lịch sử, trải qua thần thoại, thái cổ, thượng cổ, trung cổ, nay thời cổ đại, không biết có bao nhiêu thế lực hoàng tộc sinh ra, sợ là đây bách trượng hoang nguyên cỏ dại còn nhiều hơn, có thể lại có bao nhiêu tộc duệ có thể tồn tại đến nay. Ta tiền liệt hoàng tộc trải qua đại chu thái tổ như quyền soán vị bắt đầu, liền đã biết tộc ta sợ không là thời đại này nhân vật chính, thậm chí Phụng Châu đỉnh khí thì ở trong tộc chân tàng, trăm năm thời gian cũng chưa từng bị bất luận cái gì một đời tộc nhân thành công câu thông, và tranh đoạt kia hư vô mờ mịt, tùy thời đều có thể lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục xa vời cơ hội, không bằng tìm kiếm minh chủ dựa vào, sống sót qua này một thời đại lại nói. Thật không nghĩ tới, các ngươi có thể nhìn xem như thế thông thấu, nay thời cổ đại rất nhiều cái gọi là hoàng tộc, trên một điểm này cũng kém các ngươi rất nhiều. Khương Ly quả thật bị Đoan Mộ Cấn sợ kinh xá. Nếu không phải hắn đã sớm tại trước mặt tiền liệt hoàng tộc bên trong đã nhận ra quay người dị loại đặc biệt lực lượng ba động, quả thật có mấy phần tin tưởng Đoan Mộ Cấn chi ngôn. Không dối gạt vương thượng, tiền liệt hoàng tộc cũng không phải là thật sự cam tâm bỏ cuộc, bước bách tại hiện thực đầu nhập An Mãng, cũng là rơi vào đường cùng duy nhất lựa chọn. Đoan Mộ Cấn tở dài nói, sớm tại mười mấy năm trước, ta tiền liệt hoàng tộc thì đã có quay về Cửu Châu dự định, phát ra hiệu lệnh từ tứ vực cùng với đạo khác tự bên trong, triệu tập tộc nhân tụ hợp, chọn lựa bộ phận lực lượng tinh nhuệ chui vào Cửu Châu, dò xét tình huống, chờ đợi thời cơ. Tại trong mười mấy năm này, chúng ta đã từng khảo sát qua rất nhiều thế lực cùng hùng chủ, thậm chí Khương Thời Nhung đã từng là chúng ta trọng điểm chú ý đối tượng, nhưng kết quả cũng khó khăn để cho chúng ta cảm thấy thỏa mãn, mãi đến khi ngươi xuất hiện, mới để cho chúng ta gặp được một tia ánh dạng đông, mà chúng ta những người này bái nhập An Mạng dưới trướng, cũng chỉ là sơ bộ tán thành vương thượng, cũng không có nghĩa là Đoan Mục nhất tộc toàn bộ ý kiến. Tiên liệt hoàng tộc rời ra Cửu Châu về sau, cũng không phải là tụ tại một chỗ. Khương Ly lông mày nhíu lại, đột nhiên hỏi, tự nhiên không thể tụ tập một chỗ, ai ngờ kia đại chu thái tổ có thể hay không âm thầm phái người triệt để diệt sát tộc ta. Đoan Mộ Cấn gật đầu nói, 90 năm trước, tộc ta vừa ly khai Cửu Châu, tộc nhân thì chia làm 10 chi, tiến về khác nhau hải vực cầu sinh, cách mỗi 20 năm mới biết tổ chức tộc hội, phân tán đến các vực tộc nhân, cũng sẽ phái ra đại biểu tham gia. Lại là bộ dáng này. Khương Ly lúc này mới chợt hiểu, chẳng thể trách hắn luôn cảm thấy Đoan Mộ Cấn lời nói có chút có thể tin. Như thế nói đến, quỷ tộc thần sứ chỉ là khống chế Đoan Mộc nhất tộc trong đó mấy cái chi nhánh, mà không phải toàn bộ. Này lại có chút khó khăn. Khương Ly ẩn nấp cau lại lông mày. Như tiền liệt hoàng tộc đều là quỷ tộc thần sứ phái tới, hắn đại khái có thể cùng một loại cách thức đối đãi, thăm dò, chê bừa, diệt sát, không có chút nào cố kỵ. Nhưng bây giờ, lại có chân chính họ Đoan Mộc tộc nhân thành tâm đầu nhập vào, lại nhất định phải hành sự cẩn thận, để tránh thương tới vô tội. Đoan Mộc Cấn, ngươi tiền liệt hoàng tộc tâm ý ta đã biết, nhưng vạn sự đều có chuẩn mực, An Mãng là quân thành càng không thể rời khỏi, các ngươi đầu nhập An Mãng, cũng muốn cùng mặt khác chiêu mộ mà đến quân sĩ một dạng, từ trinh sát quân làm lên, từng bước một tiếp nhận An Mãng khảo nghiệm cùng tán thành, cho đến triệt để dung nhập. Khương Ly nét mặt chỉnh trọng nói. Chương 272, khó phân thật giả, đạo cảnh tiến nhanh. 2, chương 272, khó phân thật giả, đạo cảnh tiến nhanh. 2, vương thượng tận có thể yên tâm, Đoan Mục nhất tộc sẽ không làm vương thượng thất vọng. Đoan Mục Cấn cung kính hồi bẩm, dẫn đầu sau lưng một đám tộc nhân tại phủ binh dẫn dắt dưới, quay người rời đi đại đường, đi về phía ngoài thành. Nhìn dần dần biến mất tại trong mắt một đám bóng lưng, Khương Ly chậm rãi từ giường êm bên trong ngồi dậy, khí cơ lặng yên không tiếng động đem bên trong mấy người khóa chặt. Mặc dù hơn 20 người tiền liệt hoàng tộc bên trong, chỉ có 4 người trên thân có ma lực ba động tồn tại, nhưng chưa hẳn không có cái khác tiền liệt hoàng tộc bị quỷ tộc thần sứ thu phục. Khương Ly, tiền liệt hoàng tộc có thể tán thành ngươi, đối với An Mãng Thành mà nói quả thực là một chuyện tốt, một sáng đạt được tiền liệt hoàng tộc, nhất định có thể nhường An Mãng Thành thực lực tăng nhiều. Thượng quan thanh niên tự đại đường sau tấm bình phong đi ra, lo hỉ nửa nọ nửa kia nói, đối với chúng ta muốn tìm ra tiềm ẩn trong đó quỷ tộc lực lượng, lại không rất dễ dàng, thực tế không thể đánh rắn động cỏ, lỡ như dẫn tới hiểu lầm không cần thiết, ngược lại sẽ lệnh Đoan Mục nhất tộc cùng chúng ta trở mặt thành thù. Việc này quả thực không thể nóng nổi, chẳng qua những thứ này chuyển sinh dị loại tất nhiên dâng quỷ tộc thần sứ mệnh lệnh, muốn dung nhập An Mãng che giấu, tất nhất định sẽ tận dụng hết khả năng lấy được tín nhiệm của ta. Khương Ly khẽ mỉm cười nói, có thể tại mỗi chút thời gian, ta thậm chí có thể đối bọn họ càng thêm tín nhiệm, đem một ít rất khó làm được chuyện tình, giao cho bọn hắn đi làm, thậm chí tiền liệt hoàng tộc không cách nào làm được chuyện tình, những thứ này quay người dị loại cũng có thể làm đến. Ngươi muốn lợi dụng bọn hắn? Thượng quan thanh niên nao nao, ngay lập tức lắc đầu cười nói, như quỷ tộc thần sứ hiểu rõ ngươi tính toán, không chừng phải như thế nào hận ngươi đâu. Vậy liền để hắn lại nhiều hận một chút đi. Khương Ly cười cười, ánh mắt đột nhiên rơi vào trên người thượng quan thanh niên, hơi hơi kinh ngạc, mấy ngày không thấy, ngươi lại đột phá đến quỷ tiên chi cảnh. Nói đến có chút may mắn, ta luyện hóa ngươi tặng cho thần niệm của ta về sau, thần hồn tráng lớn đến cực hạn, nhưng bởi vì để thằng qua tại mạnh mẽ mà hơi không khống chế được, thậm chí tự động vận chuyển, toàn thân tinh huyết trả lại thần hồn, ngạch tâm thai nghén thần thai chuyển hóa quỷ tiên, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, may mắn được nhân tiên lão tiền bối phát giác được một ít dị tượng, vì tự thân uy áp trấn áp cả tòa An Mãng Thành, làm hộ pháp cho ta, vừa rồi hiểm hiểm do chết mà sinh, khám phá sinh tử bình chứng, tấn thăng quỷ tiên chi cảnh. Thượng quan thanh niên gương mặt xinh đẹp khẽ biến, hồi tưởng lại phá cảnh quỷ tiên lúc hung hiểm chẳng cảnh, vẫn như cũ có chút nghĩ mà sợ. An Mãng Thành bên trong, bao gồm Thanh Nhu Yêu, Hồ Yêu Vân Đảo, Lao Lừ, Đại Hắc Cẩu và Vạn Hồ Sơn yêu tộc đều đã theo lão hổ Vương Vân Vọng Thành rời khỏi, tiến về Quỳnh Sa Hải vực, hiệp trợ mấy đại thế gia bố trí dàn xếp. Trong thành mặc dù cũng có một chút đạo pháp tu luyện giả, nhưng cũng không vào quỷ tiên chi cảnh, cho dù phát hiện thượng quan thanh niên lâm vào nguy cơ, cũng vô lực cứu vớt. Đạo pháp tu hành, mỗi đi một bước cũng hung hiểm khó lường, người sau này tu hành nhất định phải càng cẩn thận e dè hơn, nhất là tại tới gần đột phá trước mắt, phải chú ý hơn. Khương Ly dù chưa tự mình trải nghiệm, cũng có thể tưởng tượng đến thượng quan thanh niên làm nhật tấn thăng quỷ tiên, gần như thất bại lúc hung hiểm tình hình. Cũng may cuối cùng hữu kinh vô hiểm vượt qua. Mà một khi thành tựu quỷ tiên, khám phá sinh tử, thì tương đối có nhiều hơn nữa tính mệnh cùng thọ nguyên. Một sáng vượt qua nhất thứ lôi kiếp tẩy lễ về sau, càng sứ âm hồn sinh ra thuần dương thuộc tính, thoát khỏi thai trùng chi mê bối rối, thi giải chuyển sinh lúc, có thể giữ lại trí nhớ đầy đủ, từ đó nhường đời sau chính mình, đạt được vô tận tiên cơ. Sinh linh tấn thăng quỷ tiên, nhục thân tinh huyết dương phách cũng trả lại thần hồn, từ đó làm cho nhục thân huyết khí thiếu hụt nghiêm trọng, thường thường hội lưu lại thai hoàng ẩm, sứ nhục thân tiềm lực hao hết, không cách nào tiếp tục tăng lên. Khương Ly phát giác được thượng quan thanh niên khí tức yếu ớt, cùng với nhục thân huyết khí hao tổn, trong lòng chợt khẽ động, đem đoan một cấn dâng lên bách lộ sinh thủy cao đưa đến thượng quan thanh niên trong tay. Ta không thể nhận, vật này là cùng Di Đà tự cựu chuyển đại hoàn đan nổi danh chí bảo, có thể để bù đắp nhục thân huyết khí thiếu hụt, đạo pháp của ngươi cảnh giới vậy đến đoạt xá cảnh hậu kỳ, tương lai tấn thăng quỷ tiên lúc, cũng cần bảo dược để bù nhục thân huyết khí dương phách hao tổn. Thượng quan thanh niên vội vàng xua tay, muốn đem bách lộ sinh thủy cao còn tới Khương Ly trong tay, lại bị hắn lại lần nữa đẩy trở về. Ngươi mặc dù nhận lấy, thể phách của ta cùng công pháp đặc thù, cho dù tấn thăng quỷ tiên chi cảnh, cũng sẽ không lệnh nhục thân huyết khí xuất hiện hao tổn. Khương Ly nhẹ giải thích rõ. Thượng quan thanh niên nghe vậy, hồi tưởng Khương Ly trên người hiện ra đủ loại huyền bí chỗ, hiểu rõ hắn cũng không có lừa gạt mình, liền vậy không chối từ nữa. Nếu như năng lực nuốt xuống bách lộ sinh thủy cao, hoàn toàn đền bù nhục thân hao tổn, nàng cũng được một thẳng giữ lại bộ thân thể này, càng nhiều làm bạn tại Khương Ly tà hữu. Bình thường mà nói, nhân tộc đạo pháp cao thủ một sáng tu luyện tới quỷ tiên cảnh lúc, cho dù sớm chuẩn bị các loại bổ dưỡng bảo dược, vậy không thể tránh khỏi hao tổn nhục thân huyết khí cùng tiềm lực. Dù cho là võ thánh cường giả, cũng sẽ từ đó dừng bước, lại khó tăng lên. Bởi vậy, một sáng bọn hắn thành công vượt qua nhất thứ lôi kiếp về sau, cũng chọn trực tiếp bỏ nguyên bản nhục thân, tìm kiếm nhục thân tư chất xuất chúng, gia tộc nội tình phi phàm thai nhi, tiến hành đoạt xá trọng sinh, lại tu luyện từ đầu võ mạch, cùng đạo pháp cảnh giới. Thậm chí yêu tộc cũng không ngoại lệ. Tỷ như từng tặng cho Khương Ly thần niệm thác bạt thương hải, hồ yêu vương vân hy trở, đều là như thế. Thanh niên, ta lần này tây vực hành trình diệt sát tinh nguyên giáo thần linh tinh nguyên hoa thần, đem toàn bộ của nàng thần niệm cũng góp nhặt đến. Khương Ly tâm niệm khẽ động, chỗ trán vi quang lấp lóe, lập tức hơn trăm mai tinh khiết niệm đầu từ trang sách màu vàng bên trong bay ra, trôi hướng thượng quan thanh niên. Những thứ này thần niệm cũng trải qua đặc thù pháp môn luyện hóa, tinh khiết không tì vết, không chứa bất luận cái gì tinh thần lạc ấn, có thể trực tiếp luyện hóa dung hợp. Nhiều như vậy nhất kiếp thần niệm, thượng quan thanh niên kinh ngạc vô cùng, càng là hơn vui mừng quá đỗi. Thần hồn của nàng từng cùng Khương Ly giao hòa tu luyện, vốn là đây tầm thường đạo giả thần hồn có nhiều hơn thuần dương thuộc tính, lại dung hợp Khương Ly trước đó tặng cho thần niệm. Mặc dù vừa mới tấn thăng quỷ tiên, nhưng thần niệm chi lực phải mạnh hơn đại đa số bình thường quỷ tiên. Nếu có thể đem những thứ này thần hồn niệm đầu toàn bộ dung hợp, không chỉ hồn lực đại tăng, càng có thể trợ giúp nàng tùy tiện vượt qua nhất thứ lôi kiếp, dơ lên biến thành thế gian ít có đạo pháp cao thủ. Sau đó trong một đoạn thời gian, Khương Ly cùng thượng quan thanh niên riêng phần mình bế quan tu hành, luyện hóa thần niệm, đạo pháp cảnh giới tăng lên tấn mãnh. Đến ngày thứ 10, trang sách màu vàng bên trong chỗ có thần niệm, tất cả đều bị Khương Ly thành công luyện hóa, hắn thần niệm số lượng cũng đạt tới một mức độ khó mà tin nổi. Chương 273, vạn luyện thần hồn đoạt xá đỉnh phong trung giai võ thánh nhân tiên truyền thừa. Câu đặt mua ủng hộ, 1, chương 273, vạn luyện thần hồn đoạt xá đỉnh phong trung giai võ thánh nhân tiên truyền thừa. Câu đặt mua ủng hộ, 1, quá rõ nguyên nói, kim quang hóa thần, chủ địa thông thiên, pháp lực vô biên. An Mãng đô hộ phủ chỗ sâu một tòa điện đường bên trong, 3000 mai như tinh niệm đầu phủ giữa không trung, vòng quanh Khương Ly không ở xoay tròn. Tuy không phải lôi kiếp quỷ tiên, nhưng mỗi một mai âm thần niệm đầu bên trong cũng có vượt xa nhất kiếp quỷ tiên thuần dương khí tức tỏa ra, diệu diệu quang huy, như là mặt trời mới mọc. 10 ngày khổ tu, không ngừng luyện hóa dung hợp, Khương Ly thần niệm cường độ cùng số lượng sớm đã đến một cực kỳ khủng bố chiều sâu. 3000 thần niệm đã là nhất kiếp quỷ tiên phía dưới, tất cả đạo pháp tu giả có thể phân hóa cực hạn. Với lại dung hợp tây vực đạo pháp cao thủ cùng tinh nguyên giáo thần linh tinh nguyên hoa thần tất cả niệm đầu về sau, mỗi một mai thần niệm cường độ cùng với ngưng tụ trình độ cũng đều vượt qua cựu châu thế giới tu hành lẽ thường. Một viên thần niệm ẩn chứa niệm lực, chọn bện so ra mà vượt nhất kiếp quỷ tiên mấy viên còn nhiều. Khương Ly dù chưa vì thần niệm chi lực đối địch, nhưng tự tin sẽ không thua nhất kiếp quỷ tiên. Thần niệm số lượng cường độ đều đã đến cực hạn, chỉ cần đạo tâm ý chí lại trải qua ma luyện, liền có thể nước chảy thành sông, dơ lên đột phá quỷ tiên chi cảnh. Khương Ly tâm niệm khẽ động, 3000 thần niệm hóa thành vô số sáng chói lưu quang bay vào ngoài tâm, biến mất không thấy gì nữa. Trong tay hắn chỉ riêng hoa lại lóe lên, một cái dài 3 thước thanh đồng đoạn mâu đột nhiên xuất hiện, chính là đột nguyên nữ vương tặng hắn viên kia thần ma chi mâu. Như đột nguyên quốc đối với tử mạc lòng đất trong động đá vôi không biết bí cảnh phán đoán không sai, này mai mâu gãy có thể là thượng cổ, thái cổ thời đại sản phẩm. Trải qua 5 tháng ăn mòn, vì Khương Ly siêu việt bán bộ nhân tiên nhục thân lực lượng, vẫn như cũ rất khó đem nó bóp nát, đủ để chứng minh vật này không tầm thường. Đồng mâu giữ trong lòng bàn tay, man hoang khí tức từ trôi mâu chỗ sâu bay hơi, hình thành không ngừng bốc hơi xám trắng hỏa diễm hư ảnh, chợt mạnh chợt yếu, xa xa nhìn lại, từ có một loại thần bí huyền bí chi tượng, càng có vô số giết, bạo ngược, tàn sát, tàn nhẫn tiêu cực hung hiểm khí cơ phóng thích, ảnh hưởng thần hồn, hình thành vô số ảo giác. Khương Ly buông ra tất cả tâm thần, huyết khí thủ hộ, trong chốc lát quanh mình cảnh sắc đại biến, hắn phảng phất đang trong nháy mắt tiến nhập một hoàn toàn thế giới khác nhau cùng thời không, thân ở một tòa thảm thiết cùng bi tráng thời cổ chiến trường. Bốn phương tám hướng đều là đinh thai nhức góc các loại âm thanh hội tụ, nương theo vô số mùi huyết tinh bị các loại sức mạnh cuốn đãng mà đến, mênh mông cuộn cuộn, tràn ngập toàn bộ tầm mắt. Thần ma pháp lệnh, hoang thú yêu thú gào thét, các tộc sinh linh chủng tộc giận hô, đao kiếm đua kích chém bảo, binh giáp va chạm, mũi tên như mưa, pháp lực chấn động. Khương Ly mở mịt ngẩng đầu, máu đỏ tươi màn dường như che đậy thiên địa, vẫn không phía trên vô số trước đây chưa từng gặp lực lượng kinh khủng qua lại chống lại đụng nhau, mỗi một lần va chạm đều có thể bộc phát ra khai thiên tích địa uy thế, phản phất có vô số không gian vũ trụ tại đánh chúng không ngừng chôn vùi tái sinh. Càng có rất nhiều thông thiên quán địa to lớn của sáng dựng đứng tại vô cùng vô tận phương xa, mỗi một đạo quang trụ bên trong cũng có một tôn thần bí thân ảnh chìm nổi, thấy không rõ dung mạo thân hình. Chỉ là quang ảnh, cũng có một loại độc căng cứng vũ trụ to lớn, các loại thiên đạo pháp tắc vây quanh bọn hắn xoay tròn, tại những này của sáng thân ảnh ý chí dưới, xảy ra đủ loại biến hóa cùng sửa đổi. Giết giết giết. Bên hai thanh âm điếc tai nhức óc vang lên theo, Khương Ly nhìn lại tả hữu, lúc này mới phát hiện chính mình quanh thân đứng vững rất nhiều người khoác thanh đồng giáp trụ cao lớn thân ảnh. Lít nha lít nhít, không biết có mấy trăm mấy ngàn bạn. Chế thức cổ lao giáp trụ, trầm trọng như núi. Trong tay nắm giữ trường kích trường thường trường qua, dài ước chừng 9 mét, lại vẹn vẹn đầy những thứ này giáp trụ thân ảnh cao hơn một đoạn mà thôi. Mỗi một tên cao lớn như tháp thân ảnh giáp trụ dưới, cũng ẩn chứa lệnh Khương Ly cảm thấy tim đập nhanh bàng bạc huyết khí, hoàn toàn không kém gì hắn thể phách lực lượng toàn bộ phóng thích lúc trạng thái. Cho dù không phải chân chính nhân tiên, vậy chí ít có bán bộ nhân tiên phía trên cảnh giới. Tại Cửu Châu thế giới, loại tồn tại này dường như có thể lập tại thế gian đỉnh phong, có thể ở chỗ này lại chỉ là một tên bình thường quân tốt. Đây là nơi nào? Như thế nào chiến trường? Khương Ly trong lòng chấn động không thôi. Phương xa truyền đến chiến đấu tiếng vang, xen lẫn các loại âm thanh khủng bố, cũng không biết là như thế nào tồn tại chính đang chém giết lẫn nhau. Vụt cờ sĩ bồng bền, Khương Ly nhìn xem hướng bên trái, một tên thân kỵ hoang thú kỵ sĩ rút ra eo bên trong trường kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào phía trước, phát ra một đạo thần uống. Chỉ một thoáng, chung quanh vô số giáp trụ quân tốt đồng thời phi nước đại công kích lên, Khương Ly cũng bị lôi cuốn ở trong đó, cùng nhau chạy trốn. Trong tay chịu nặng cảm giác, hắn túi đầu nhìn lại, lại là một thanh cổ lão thanh đồng trường mâu. Quanh đội ngũ tập kích bất ngờ như sao băng chi vũ, lôi cuốn mà lên lực lượng, dường như có thể xông nát cả tòa Cửu Châu đại lục, ngay lập tức cùng đối diện đánh vào nhau. Cuốn lên khí lưu xung kích phản đãng mà quay về, cơ hồ đem Khương Ly cuốn bay lên, nhưng ở quân đội thế xông lôi cuốn dưới, tiếp tục hướng phía trước. Nhìn không thấy phía trước tình hình chiến đấu, chỉ có giết tiếng la, tiếng chém giết không ngừng truyền đến, càng ngày càng gần. Huyết tinh chi khí vậy càng thêm nồng đậm lên, dương cương hơi thở của huyết sát, nồng đậm như là thực chất. Thái cực cảnh, cự kình cảnh trung giai võ phu nếu là ở đây, chỉ sợ nhẹ nhàng hô hấp liền có thể liên tiếp đột phá cảnh giới. Hô sông cấp không biết bao lâu, Khương Ly trước mắt đột nhiên sáng lên, theo trước mặt giáp trụ quân tốt ngã xuống, hắn cuối cùng thấy rõ địch nhân dáng vẻ. Lại là vô số người khoác ngân giáp, cầm trong tay ngân kiếm ngân đao thân ảnh, giống nhau thân hình cao lớn, giống nhau che đậy khuôn mặt thân hình giáp trụ. Chỉ là khí tức khí chất hoàn toàn tương phản. Như nói bên mình đội ngũ là hoang man cổ lão nặng nghề, như vậy đối diện quân đội thì là nhẹ nhàng siêu nhiên cao ngạo. Y lìa giáp mặc dù bao trùm toàn thân, lại cũng không dường như thanh đồng giáp trụ như vậy trầm trọng, ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt, có đạo đạo thần huy bám vào, màu bạc đao kiếm phách chạm mà đến, ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận, lại biến hóa khó lường. Quỷ bí huyền bí, man hoang, chết. Một tên ngân giáp người cầm kiếm chém tới, kiếm mang chiếm cứ Khương Ly tất cả tầm mắt. Khương Ly trong lòng một bẩm, muốn nâng mâu nên địch, tâm thần lại tất cả đều bị ngân giáp người trấn nhiếp, dấu ở lạnh lùng mặt nạ màu bạc sau một đôi lanh mâu, dường như có vô cùng vô tận uy áp, giống như thiên đạo giáng lâm, thẩm phán tất cả dị đoan. Khương Ly trong tay động tác qua loa dừng một chút, ngân kiếm đã đâm rách hắn cổ họng giáp lĩnh, một kiếm xuyên qua cổ họng, cảm giác tử vong trong khoảnh khắc trải rộng Khương Ly toàn thân. Hắn hai con ngươi tối đen, trong nháy mắt hướng về phía dưới rơi xuống, rơi vào vĩnh không thấy đáy vực sâu. A Khương Ly phát ra một tiếng kinh hô, trong óc thần đài bên trong trang sách màu vàng chấn động mạnh một cái, chung quanh ảo giác đều tiêu tán, hoàn cảnh quen thuộc lại lần nữa trở về tầm mắt cùng cảm giác. Khương Cách trái tim nhảy lên kịch liệt, trên người và táo cũng bị mồ hôi lạnh đánh đấu. Thanh đồng đoạn mâu mang cho hắn huyễn cảnh trải nghiệm, gần như chân thực, nhường hắn thật sự có một loại tần lâm cảm giác tử vong. Hô, cái này chẳng lẽ chính là mâu gãy đã từng trải qua chẳng cảnh? Khương Ly thật dài thở khí, trong lòng khiếp sợ không thôi. Vừa mới trải nghiệm huyễn cảnh, thực sự khó mà tiếp nhận. Chương 273 Vạn luyện thần hồn đoạt xá đỉnh phong trung giai võ thánh nhân tiên truyền thừa. Câu đặt mua ủng hộ 2, chương 273, Vạn luyện thần hồn đoạt xá đỉnh phong trung giai võ thánh nhân tiên truyền thừa. Câu đặt mua ủng hộ 2, vì hắn bây giờ thực lực, ở chỗ nào chút ít ẩn nấp thế giới kim cổ trung cổ cường giả chưa xuất thế trước đó, Cửu Châu thế giới dường như khó gặp địch thủ. Có đó không mâu gãy trong huyễn cảnh, hắn lại chỉ là một tên nhất là so với bình thường còn bình thường hơn có tốt, dường như ở vào cấp thấp nhất vị trí. Trung quanh mỗi một tên binh sĩ nhục thân thể phách cũng không yếu hơn mình, mà đưa hắn một kiếm đâm xuyên huyết hầu ngân giáp người, thực lực càng là hơn sâu không lường được, võ đạo thành tựu cùng kiếm pháp chi sâu, vượt qua hắn rất nhiều. Cuối cùng chỉ là huyễn cảnh, hay là đã từng chân thực chuyện đã xảy ra. Khương Ly cúi đầu nhìn về phía trong tay thanh đồng đoạn mâu, lần đầu tiên sinh ra một loại nhỏ bé như sâu kiến cảm giác. Tinh Nguyên Hoa thần từng nói, Cửu Châu chỉ là một tổn hại thế giới. Cổ thời đại đến tột cùng đã xảy ra thế nào kỳ biến? Khương Ly trong lòng sinh ra vô số niệm đầu cùng nghi vấn, lại không có người nào có thể giải đáp. Trung cổ những năm cuối náo động, dường như hủy đi tất cả truyền thừa cùng lịch sử. Nhất Tiên Béo lao đầu có thể biết được một ít, rốt cuộc hắn đản sinh tại hoang cổ thần tháp trong, có thể tiếp xúc qua nhiều hơn nữa bí ẩn. Nhưng hắn ý vô cùng nghiêm, dường như cố ý giấu giếm một sự tình. Trực tiếp đến hỏi, nhất định không hề thu hoạch. Tại Thái Cổ Thần Đài càng tháp cao hơn tầng bên trong, có thể cũng có thể nhìn thấy một ít. Chẳng qua như vậy phải đợi đến thần tháp lần thứ 2 giáng lâm Cửu Châu mới có cơ hội, dựa theo di vãng giáng lâm tần số, thần tháp lần nữa hiện thân, hẳn là sẽ không quá lâu. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, một năm dưới trước ta vẫn chỉ là trấn võ hầu phủ một tay trói gà không chặt thư sinh yếu đuối, bây giờ lại đã có đánh với Khương Thời Nhung một trận lực lượng, cho dù huyễn cảnh đã từng làm thật, ta vậy vẫn như cũ có thể không ngừng siêu việt, cho đến biến thành những tia thông tiên bên trong cột ánh sáng thân ảnh một trong. Khương Ly nắm chặt lại quyền, ý chí lần nữa kiên định, các loại rối loạn tâm trạng đều bị hắn một khu trục. Vận khởi cựu tức phục khí, đem toàn thân trạng thái khôi phục lại cực hạn, Khương Ly nắm chặt thanh đồng đoạn mâu, lần nữa bước vào trong ảo cảnh. Cùng võ mạch, khí mạch so sánh, đạo pháp của hắn ngày tháng tu luyện rất ngắn, sở dĩ có thể có hiện tại đạo pháp cảnh giới cùng rất giỏi thần niệm, đều là dựa vào các loại kỳ ngộ, cùng với võ mạch, khí mạch tấn thăng thánh cảnh, đoạt mệnh mang đến tăng thêm. Chưa từng tiến hành theo chất lượng trải nghiệm âm thần ly sắc về sau, đơn độc đối diện thế gian khủng bố, chiến thắng trong lòng kinh khủng đủ loại trải nghiệm, tâm cảnh cùng ý chí thiếu hụt ma luyện. Mà thanh đồng đoạn mâu huyễn cảnh, lại có thể giúp Khương Ly đền bù. Mở ra hai mắt, chiến trường thảm thiết chém giết vẫn như cũ kéo dài, Khương Ly cầm trong tay trường mâu hét lớn một tiếng, lần nữa phóng tới đối diện quân đoàn ngân giáp. Ken 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 trường mâu rung cán, giả thoáng ám sát, cùng đối diện ngân giáp người va chạm cùng nhau. Một đâm, chặn lại, một bổ, ngân giáp thân người hình như ma, hiện lên thế công, thần uy hung mạnh trấn áp, chấn nhiếp thần hồn, trường kiếm một chút, Khương Ly cái cổ mắt lạnh, lần nữa bình tĩnh. Lại đến, lại đến. Khương Ly cũng không nhục trí, trong mắt ngược lại bắn ra chiến ý, hai con ngươi khép kín, lần nữa tiến vào huyễn cảnh, lần nữa chém giết, không ngừng không nghỉ. Lúc đầu, hắn mỗi lần bước vào huyễn cảnh chẳng qua nhiều nhất mấy tức, liền sẽ bị ngân giáp người chém giết, căn bản là không có cách chống cự đến từ ngân giáp người uy áp mạnh mẽ cùng tinh thần ý chí xâm nhập cùng trấn áp. Nhưng theo hắn không ngừng tại huyễn cảnh bên trong ma luyện, tâm cảnh cùng ý chí dần dần trầm ổn cường đại, gợn sóng không kinh, ngân giáp người uy áp cùng tinh thần đúng ảnh hưởng, bắt đầu dần dần yếu bớt. Lần thứ 500 bước vào huyễn cảnh, ngân giáp người trường kiếm chém tới, uy áp như trời nghiêng ép thân, cường đại quyền ý tinh thần bước vào trong óc, càng như mãnh liệt đại dương mênh mông quét sạch bao trùm, nhưng Khương Ly thần niệm như nhất, cứng như thần thiết, tảng đá đảm nhiệm, bất động không lay. Trong tay trường mâu quét ngang, đem ngân giáp người trường kiếm cản tại thân ba tấc đầu nơi. Ông trường kiếm lúc đến hung mãnh, nhưng chỉ nhẹ nhàng đụng vào chuôi mâu, ngay lập tức nhất chuyển, lấy cực kỳ biến hóa vi diệu, xẹt qua chuôi thân, một kiếm đâm vào Khương Ly trái tim. Ngân giáp uy áp cùng tinh thần không còn đối với ta cấu thành ảnh hưởng, lại đến, ta tất bại ngươi. Khương Ly từ huyễn cảnh bừng tỉnh, khoe miệng lại dâng lên một vòng ý cười, ngay lập tức lại vào huyễn cảnh. Ngân giáp người võ đạo thành tựu cao hơn Khương Ly rất nhiều, cho dù hắn có thể chống cự ngân giáp uy áp cùng quyền ý tinh thần, vẫn như cũng không phải là đối thủ. Có đó không một lần lại một lần va chạm ma luyện ở dưới, Khương Ly võ đạo thành tựu, tầm mắt tâm cảnh cũng tại tốc độ cực nhanh tăng lên, trong óc thần đài trong bản đế di cốt vậy không dừng lại lấp lóe vi quang, đem ngân giáp người mỗi một đạo thế công dấu vết, tinh diệu biến hóa, không ngừng phá giải, khắc vào Khương Ly trong óc. Hắn đối với ngân giáp người chống lại thời gian, cũng tại chậm chạp tăng trưởng. Cuối cùng tại thứ 6000 lần bước vào huyễn cảnh lúc, đỡ được ngân giáp người dòng dã nhất thức kiếm chiêu. Từ đó sau đó, Khương Ly võ đạo cảnh giới một ngày ngàn dặm, tại thứ 9000 lần bước vào lúc, đã có thể cùng ngân giáp người thế lực ngang nhau, dây dưa mấy chục hiệp mà không bại. Trong lúc bất chi bất giác, võ đạo cảnh giới đã đề thăng đến võ thánh trung giai. Trong hiện thực lực lượng cùng cảnh giới tăng lên, đồng bộ thay vào huyễn cảnh, không biết niên đại thời cổ trong chiến trường, Khương Ly nắm mâu, thế công như điện, bóng mâu nặng nề, rũ ra vô số màu xanh thương hoa, như đầy trời tinh thần truy lạc ngân hà, tạo thành sát phạt chi trận, đem trước mặt ngân giáp người bao quanh vây khốn. Trung quanh giết tiếng la rung trời, thanh đồng quân đoàn đã lộ ra bại bại, trung quanh đồng bào liên tiếp chiến vong, nhiệt huyết phun ra, đã có càng nhiều quân tốt phun lên bổ sung. Khương Ly quát lên một tiếng lớn, trường mâu vòng qua tầng tầng kiếm mạc, mâu nhận nhẹ nhàng từ biệt, đẩy ra trường kiếm, trực tiếp đâm xuyên ngân giáp người lồng ngực, đem nó trực tiếp xuyên qua, cao cao khơi mào, như là tung bay cờ. Tê A ngân giáp người bị đau kêu thảm, thanh hôi huyết dịch dọc theo chuôi mâu chảy xuống, hai tay trên bàn tay ngân giáp đột nhiên nổ tung, nguyên bản như ngọc có ánh đôi bàn tay, đột nhiên ma biến, vành trướng mấy lần, sinh ra tầng tầng lân giáp cùng sắc bén dài nhọn móng tay. Man hoang, chết a. Ngân giáp người hai con ngươi như máu, móng đuốt bắt lấy chôi mâu, cơ thể dùng sức về phía trước, thân thể trực tiếp từ chôi mâu thượng trở xuống, nào chụp vào Khương Ly. Khương Ly hai con ngươi dây lắc ngưng, không kịp nghĩ nhiều, hướng một bên tránh đi, nhưng chôi mâu lại bị ngân giáp người chết chết bắt lấy. Đâm nghiêng trong, một đạo ngân mang bổ tới, lại là một tên khác ngân giáp người cầm đao mà đến, nhất đao chạm tại chôi mâu phía trên, hỏa tinh vẩy ra, chỉ lưu lại một đạo bề sâu chừng tấp hơn vết đao. Trường đao bị chôi mâu đánh bay, tên thứ hai ngân giáp người trực tiếp xốc lên mặt nạ, lộ ra sắc bén răng nanh, hung hăng cắn lấy bị trả một nửa chôi mâu bên trên, chỉ một ngụm liền đem chôi mâu cắn đứt. Quái vật, nhận lấy cái chết. Khương Ly đột nhiên rút về một nửa mâu gãy, hồi mã một phát súng, chôi mâu trực tiếp đâm vào tên thứ hai ngân giáp người trong miệng, trực tiếp quán thông quá khứ. Hoang chiến tận hiện, liên sát hai địch, có công, tấn thăng 10 người trưởng. Một đạo quát nhẹ ở sau lưng vang lên, Khương Ly thân hình có chút dừng lại, quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa một tên thân kỵ thái cổ cự thú kỵ sĩ rôi ra ngón tay xa xa một chút, Khương Ly trong thần hồn dường như nhiều cái quái gì thế. Nhưng mà còn không đợi hắn cẩn thận xem xét, quanh mình cảnh tượng đột nhiên đổi biến, như là một khối màn che bị xé nứt mở kể ra khe hở bình thường, tất cả cảnh tượng sự vật đều bị hút vào khe hở biến mất không thấy gì nữa. Khương Ly thần hồn chấn động, từ huyễn cảnh bên trong tỉnh lại, trong tay nắm thanh đồng đoạn mâu, không biết từ lúc nào vỡ vụn, chất chứa trong đó các loại khí tức khí cơ, cũng theo đó cùng nhau tiêu tán. Nhưng ở Khương Ly chỗ sâu trong óc, vô số rườm rà thân ảnh hội tụ như một. Võ Hoàng Ngự Hải đỉnh, nhân tiên kỹ pháp. Chương 274, thành tựu vị tiên, Khương Ly trở về kinh. 1. Chương 274, thành tựu vị tiên, Khương Ly trở về kinh. 1. Lần này tiềm tu, cả ngày đắm chìm mâu gãy môi trường, lặp đi lặp lại ma luyện không dưới vạn lần, không biết quá khứ bao nhiêu thời gian. Khương Ly nhẹ nhàng nâng tay, vỡ vụn thanh đồng đoạn mâu liền từ trong lòng bàn tay trượt xuống, rơi xuống trên mặt đất, tuôn ra một đám khói bụi, tại Khương Ly tay áo vung khẽ phía dưới, bay ra địa đường, phiêu tán giữa thiên địa. Hắn đứng dậy đi ra, nhìn qua phía tây xích hồng giáng chiều, có một loại giật mình như mộng, thế sự xoay vần cảm giác. Vung ra huyết khí, thần niệm thủ hộ, mâu gãy môi trường bao phủ tất cả cảm giác, như là vô số luân hồi. Tầm thường võ phu như bị này môi trường ma luyện, chỉ sợ không dùng được trăm lần, muốn tinh thần rối loạn, lâm vào bị điên, không cách nào phân rõ hiện thực hư ảo. Khương Ly may mắn được văn khí hộ thể, võ mạch, khí mạch đều nhập thánh cảnh, tinh thần ý chí không biết là người tầm thường nhiều ít lần, lúc này mới thủ hộ tâm thần một điểm cuối cùng thanh minh. Hỏi ngoài điện trấn giữ đô hộ phụ thân minh, Khương Ly mới biết mình lần này tiềm tu, lại dùng trọn vẹn hơn 3 tháng thời gian. Lúc này Cửu Châu đã đến giữa hè, Mãng Nguyên trải qua mấy lần mưa to tới tiêu, sinh cơ bừng bừng, vạn dặm như xanh thảm. Hắn đến trên tường thành, trông về phía xa tứ phương, có thể thấy được vô số điêu luyện kỵ binh phóng ngựa rong ruổi, càng có từng đội chứa đầy hàng hóa thương đội, từ Đại Chu, Tây vực mà đến. Đại Chu thiếu niên Vương thể phách bị phế, đã bị cảnh hoàng xác nhận, chứng thực làm thật, bất kể đối với Đại Chu hay là Tây vực, tình Ly An Mãng bộ uy hiếp đều đã giảm nhiều. Trước đó đối với An Mãng thành đủ loại mậu dịch hạn chế cùng tài nguyên phong tỏa, vậy cơ bản toàn bộ khởi ra. Rốt cuộc không có ai cùng vàng bạc châu báu có thủ. Thậm chí tại thượng quan thanh niên thôi thúc giới, An Mãng thành bên ngoài thành lập mấy cái mậu dịch phiên chợ, đến từ Đại Chu cùng Tây vực thương đội, có thể tại những này phiên chợ trung tướng lẫn nhau trao đổi hàng hóa, bù đắp nhau. Mãng dân chăn thả tuấn mã, dê béo, đại nưu, vậy thông qua phiên chợ bán, trao đổi, An Mãng thành tại Tây Bắc phương tác dụng cùng địa vị, vậy dần dần rõ ràng cùng rõ ràng. Khương Ly trải qua vạn lần huyễn cảnh ma luyện, đạo pháp cảnh giới đã tới đoạt xá cảnh đỉnh phong, tùy thời đều có thể hướng vị tiên cảnh đột phá. Nhưng vạn lần huyễn cảnh ma luyện đối với tâm thần ảnh hưởng, còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Khương Ly là đánh xuống thật sự hoàn mỹ đạo pháp căn cơ, cũng không nóng lòng đột phá. Sau đó mấy ngày, hắn trải bước An Mãng thành chính vụ quân phòng, kiểm nghiệm hơn 40 vạn An Mãng đại quân thực lực chiến lực, cùng thượng quan thanh niên cùng nhau, sửa chữa cùng thay đổi nhỏ An Mãng các hạng sách lược áp dụng. Bây giờ An Mãng thành, chủ lực đại quân 40 vạn, trừ số ít phủ binh còn tại giao võ cảnh đỉnh phong bên ngoài, tuyệt đại đa số binh sĩ đều vì võ mạch tứ cảnh thái cực cảnh thực lực. Thống lĩnh 10 người tiểu kỳ quan đều là ngũ cảnh cự bình cảnh giới. Bách hộ giáo úy dường như không có người nào thấp hơn tiên tiến cảnh. Chia ra do Cơ Vô Lượng, Khấu Vân Tiên, Trung Ly Điện và chủ soái các lĩnh một quân. Ngoài ra, hiểm dẫn thiết kỵ đã mở rộng đến bằng người, toàn bộ đều là cự kình đỉnh phong, tiên tiên cảnh giới, do trăm tên tiên tiên cảnh đỉnh phong đạo võ song tu hiểm dẫn lao binh đảm nhiệm bách hộ giáo úy, hiểm dẫn thủ lĩnh Hồ Diên Cốc làm chủ soái. Ứng Sơn Hùng và 7 tên thổ man võ phu xuất linh trọng giáp bộ binh, vậy mở rộng đến 5000 người, tất cả đều là cự kình cảnh trung kỳ trở lên tu vi, chiến lực đồng dạng đáng sợ. Từ Thương Ly bị phong thân vương sau đó, tự Đại Chu tìm nơi nương tựa mà đến dân nghèo số lượng không ngừng tăng trưởng. Tăng thêm tỉnh Ly cảnh nội mãng dân, bình dân tổng số đã đột phá hơn 700 vạn. Di chuyển thu xếp tại tỉnh Ly cảnh nội các nơi mới xây thành trì bên trong. Tại An Mãng lại quan chọn lựa dưới, vậy thành lập nên số lượng không nhỏ dự bị phủ binh, phụ trợ An Mãng chủ lực, trấn thủ các nơi thành trì. Đồng thời, An Mãng tại cực Bắc Sơn mạch căn cứ số lượng, vậy mở rộng đến hơn 60 chỗ, thành lập quan hệ hợp tác khôi nhân bộ lạc gần ngàn. Triệu Thiết Hà Thế Khương Ly trấn thủ cực Bắc, thống lĩnh cực Bắc Sơn mạch tất cả khai phát, rèn đúc công việc. An Mãng chủ lực phủ binh giáp trụ binh khí đã hoàn thành một vòng thay thế, đều là bách luyện cấp tinh lương giáp trụ. Càng có hàng vạn cực Bắc sinh linh băng phách bản dương, cùng với Lâm Tuyết kiếm linh, tại sự giúp đỡ của khôi nhân không ngừng bị bắt, mang đến An Mãng thành. Hồ Diên Cốc thống lĩnh hiểm dẫn thiết kỵ, Ứng Sơn Hùng thống lĩnh trọng giáp bộ binh, tọa kỵ toàn bộ do tuấn mã thay đổi thành băng phách bản dương. Tiểu này cựu sừng xoắn ốc chạy trốn như bay, trời sinh cự lực, giống như tê giác, lực lượng, sức chịu đựng thắng qua chiến mã mấy lần có thừa. Chúng nó toàn thân khoát che trọng giáp, bàn sừng bên trên khảm nạm kiên sắt, vạn kỵ tụ tập, cho dù trăm vạn hùng binh cũng khó có thể ngăn cản. Ngoài ra, An Mãng 40 vạn binh đoàn chủ lực bên trong trinh sát quân, cũng có bộ phận tinh nhuệ trinh sát tọa kỵ, bị Lâm Tuyết kiếm linh thay thế. Tiểu này linh thú thân hình thấp bé, chỉ có 2 mét, nhưng giỏi về nhảy bọn, năng lực đứng ở thẳng đứng bất đứng, bật lên như bay. Trên đầu sừng dài như kiếm, nhạy bén hiêu chiến, va chạm như mũi tên kích xạ, so với bắn bọn tốc độ nhanh nhất Tây vực ngựa đại huyền, còn nhanh hơn đến cấp độ không thôi. Bây giờ An Mãng thành bình cường mã tráng, hơn 40 vạn tinh nhuệ, đủ để so sánh mấy trăm vạn đại quân. Tây vực lục đại hùng quốc, đơn độc xuất ra một nước lực lượng nội tình so đấu, cũng chưa hẳn là An Mãng đối thủ. Không nói tới Khương Ly dưới trướng Khôi Cường, Quỷ Cường, cùng với bị phái đi Quỳnh Xá Hải vực mấy đại thế gia cùng bạn Hồ Sơn yêu tộc. Khương Ly xử trí hết An Mãng thành sự vụ lớn nhỏ về sau, lại tranh thủ đi một chuyến cực Bắc. Cực Bắc sự vụ có Triệu Thiết Hà khống chế, tất cả vận chuyển bình thường, An Mãng bộ cùng cực Bắc khôi nhân kết giao dần dần mật thiết. Khôi nhân bộ lạc đạt được vật tư cùng ăn thịt bổ sung, sinh tồn tình hình cải thiện cực lớn, đối với An Mãng nhân tộc mâu thuẫn cùng đề phòng, vậy rất giảm bớt. Khương Ly càng lẻ loi một mình xâm nhập cực Bắc sơn mạch chỗ sâu, tìm được rồi trong truyền thuyết, thông hướng Quỳnh Xá Hải vực trận pháp truyền tống. Mặc dù quá khứ vô số năm tháng, nhưng nút trong cực Bắc sơn mạch chỗ sâu trận pháp truyền tống vẫn như cũ bảo tồn hoàn hảo. Chỉ tiếc Khương Ly bây giờ đạo pháp cảnh giới quá thấp, không cách nào khu động trận pháp truyền thống, xác nhận vị trí về sau, trực tiếp thẳng rời khỏi cực bắc sơn mạch, bước vào tỉnh Ly phía dưới địa để bước sâu. Mộ Dung Nghiệp mang theo một đám Mộ Dung thế gia kỹ năng y tế cao thủ và hơn ngàn tên an mãng phủ binh, là Khương Ly trấn thủ lòng đất, không ngừng hướng ra phía ngoài từng bước xâm chiếm mở rộng, đem tỉnh Ly chung quanh vực sâu quỷ tộc bộ lạc từng chút một tiêu diệt, thu thập thích hợp luyện hóa quỷ tộc thi hải. 3 tháng thời gian, lại thành công luyện hóa ra rất nhiều bán thành phẩm quỷ cương. Khương Ly trong lòng đất lưu lại mấy ngày, là những thứ này quỷ cương một một chữa trị tổn hại thần niệm, có thể địa để thế giới quỷ cương số lượng tăng dài đến 10 vạn. Có đơn giản linh tính quỷ thủ, vậy ra tăng đến hơn 40 đầu, tại Mộ Dung Nghiệp điều khiển ở dưới, thống lĩnh 10 vạn quỷ cương, là Khương Ly một cái khác chi nội tình lực lượng, trấn thủ tỉnh Ly không gian dưới đất. Khương Ly xử trí tốt tất cả sự vụ, tâm không tạp niệm, này mới một lần nữa trở về An Mãng thành, tại đô hộ phủ chỗ sâu trong đại điện, đóng cửa tiềm tu, xung kích quỷ tiên chi cảnh. Hắn xếp bằng ở trong cung điện, hai mắt nhẹ hợp, trầm ngâm tĩnh khí, chìm tâm tu hành. Quá rõ nguyên đạo kim quang trụ địa thông thiên công kinh văn tại trong lòng chảy chậm chậm trôi, thân niệm hợp nhất, niệm đầu linh hoạt kỳ ảo, tâm thần trung quy bình tĩnh, cảm giác phía dưới, tất cả sự vật cũng tại tâm thần bên trong không ngừng rút lui rời xa, tinh thần bước vào một thế giới khác, tịch tĩnh không minh, hùng vị sâu xa. Trong óc thần đài bên trong, tất cả thần hồn niệm đầu cũng tụ tập lên, hội tụ một chút, tồn muốn tại ấn đường chính giữa tinh nguyên huyệt bên trong. Cái gọi là tinh nguyên huyệt, cũng không phải là nhân thể biểu tượng 720 đạo huyệt vị, mà là nằm ở não người chỗ sâu, cùng ấn đường tương đối một chỗ ngồi. Huyền diệu khó giải thích, là nhục thân cùng thần hồn kết nối chỗ, sinh mệnh bản nguyên nơi, thân người tất cả khí huyết tinh nguyên căn thiếu. Chỗ có thần niệm tụ tập ở đây, hình thành một tôn mặt mày cùng Khương Ly có 8-9 phần rất giống anh hải, này đã là Khương Ly thần niệm, cũng là hắn tiên tiên âm hồn. Âm hồn suy tưởng linh hoạt kỳ ảo, theo quá rõ nguyên đạo kim quang trụ địa thông thiên công kinh văn vận chuyển, Khương Ly toàn thân huyết khí tinh nguyên tất cả đều bị điều động, hướng chạy âm hồn. Chương 274, thành tựu quỷ tiên, Khương Ly trở về kinh. 2, chương 274, thành tựu quỷ tiên, Khương Ly trở về kinh. 2, huyết khí tinh nguyên là dương, tiên tiên âm hồn là âm, vị dương bổ âm, thuế biến tái sinh. Theo huyết khí tinh nguyên tới tiêu, tiên tiên âm hồn dần dần ngưng tụ lên, có ẩn ẩn thần chỉ riêng tại âm hồn thể nội không ngừng tạo ra nở rộ, hình thành từng đoàn sáng chói chói mắt tinh vân. Tiên tiên âm thần tại lúc này, giống như hóa thân thành một tòa vũ trụ, không ngừng bị huyết khí tinh nguyên tràn đầy, có lực lượng mới tạo ra lớn mạnh, thuần dương trung hòa cực âm. Từng đạo dòng nước gấm tại tinh vân truyền qua bên trong vận chuyển mà ra, âm hồn bắt đầu hướng về một loại khác tồn tại cấp độ chuyển hóa. Nhưng ở trong quá trình này, Khương Ly có thể rõ ràng cảm ứng được tự thân thể phách đang không ngừng suy yếu, thọ nguyên cùng sinh mệnh vậy bắt đầu cách mình đi xa. Âm hồn là âm, như nghĩ thuế biến thuộc tính, hóa thành tiên linh, chỉ có thể vì tự thân tinh huyết dương phách làm đại giá, không ngừng tầm bổ. Tất cả người tu đạo tại trải nghiệm âm thần hóa thành quỷ tiên trong quá trình, đều sẽ sinh ra loại biến hóa này. Theo âm thần không ngừng thuế biến, cảm giác tử vong cũng sẽ dần dần tới gần, đây cũng không phải là ảo giác cùng ảo giác, mà là hoàn toàn chân thật cảm giác. Cũng không phải là tất cả đoạt xá cảnh đỉnh phong đạo giả, âm thần đều có thể thành công lộ sắc thành quỷ tiên. Có chút sơ sẩy, nhẹ thì nhục thân bị hủy, vừa mới ngưng tụ quỷ tiên xông vào luân hồi, lâm vào thai trùng chi mê, quên mất kiếp trước tất cả ký ức. Nặng thì thể phách thần niệm bị hết, ngay cả lại vào luân hồi đều khó có khả năng. Đồng thời, cho dù là thành công lộ sắc thành quỷ tiên, thể phách ở trong quá trình này vậy sẽ xuất hiện nghiêm trọng tiêu hao, tiềm lực hao hết. Đạo võ song tu người, võ mạch cảnh giới cũng đem lại khó tinh tiến. Nhưng Khương Ly thân có thiên cương thần thông cựu tức phục khí, lại hoàn toàn này nặng sầu lo, cựu tức phục khí vận chuyển, thể phách trong nháy mắt khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Bàng bạc huyết khí dương phách hướng về âm thần đột nhiên va chạm mà đến. Một tiếng ầm vang, Khương Ly âm hồn đạt được vô cùng vô tận tinh huyết tinh nguyên tầm bổ, âm hồn trong nháy mắt bành trướng lên, bộc phát ra đồng dạng vô cùng vô tận thần quang. Nguyên bản tĩnh như tử vật âm hồn, cũng giống là chân chính thai nhi bình thường, sinh ra nhịp tim rung động. Có một loại do tử chuyển sinh, do hư vô chuyển hướng chân thực cảm giác. Khương Ly tâm thần rung động, chung quanh truyền đến cái quái gì thế phá toái âm thanh, cảm giác tựa như là bước vào một loại khác cảnh giới. Hắn rõ ràng cảm giác được mình cùng giữa trời đất thiếu một tầng cách trở, trên người một đạo gông xiềng triệt để cởi ra, sinh tử bình chướng bị đánh bỡ. Khương Ly trong lòng hơi động, đã hiểu rõ mình xảy ra cái gì. Âm thần thành công lột xác thành quỷ tiên, trói buộc tại phàm trên thân người sinh tử gông xiềng, luân hồi gông xiềng, toàn bộ bị hắn phá bỡ. Từ giờ khắc này bắt đầu, hồn phách của hắn đã hoàn toàn tách rời, biến thành hai cái đơn độc cá thể. Thân hồn, thể phách, không còn là lẫn nhau gắn bó cùng tồn quan hệ. Cho dù thể phách bị diệt, thần hồn vẫn như cũ có thể đơn độc tồn tại, tìm kiếm thích hợp thai nhi tiến hành đoạt xá. Sinh tử giới hạn đã không còn tồn tại, sẽ không còn có cái gọi là thọ nguyên hạn chế. Nguyên bản trong lòng tồn tại rất nhiều kính sợ, đều tại đây khắc tan thành mây khói. Đoạt xá trọng sinh, cũng có vô cùng tuổi thọ, hắn đã có thể siêu thoát thế ngoại, lặng lẽ nhìn xem thế gian quyền lực thay đổi, thế sự xoay vần biến hóa. Như thế nào tiên? Không nhận trói buộc, tiêu diêu tự tại, bất tử bất diệt. Thành tựu võ thánh, chỉ là thể phách thoát thai hoàn cốt, mà thành tựu quỷ tiên, thì là tâm linh thoát thai hoàn cốt. Khương Ly đỉnh đầu thần quang lóe lên, thân niệm mèo bay ra, trực tiếp xuyên qua điện đường nóc nhà, bay tới vạn dặm phía trên vân không. Phần Phật cương phong gào thét, có thể đem đoạt xá âm hồn trong nháy mắt thổi tan, nhưng thổi tới Khương Ly thần hồn phía trên, dường như là một hồi gió nhẹ lướt qua, khó mà dung chuyển hắn mảy may. Lúc này chính vào giữa hè, mãng nguyên mùa mưa, vân không phía trên mây mù tràn ngập, có du ly bất định lôi điện thừa số tràn ngập tứ phương. Theo thủy khí phun trào, lôi điện thừa số va chạm tại trên người Khương Ly, sinh ra nhỏ xíu đau đớn, dẫn phát thần hồn đột nhiên vận chuyển chống lại. Khương Ly ngẩng đầu nhìn về phía vân không chỗ càng cao hơn, tại tầng tầng mây mù phía trên, lôi quang điện quang mơ hồ lấp lóe, như là vô số đạo sâm nghiêm ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn, tràn ngập phẫn nộ. Tốt tựa như nói, chỉ là quỷ tiên chi thể cũng dám nhảy lên bên không, xem thường Lôi đỉnh uy nghiêm. Lôi kiếp. Khương Ly nhìn qua tầng mây chỗ sâu ẩn tàng lôi điện, cười lạnh, không có bất kỳ cái gì e ngại cùng khủng hoảng, thậm chí còn có một loại kích động cảm giác, muốn giơ lên xông vào tầng mây chỗ càng sâu, trực tiếp vượt qua nhất thứ lôi kiếp, tấn thăng làm lôi kiếp quỷ tiên. Vì hắn hiện tại thần niệm cường độ, vậy quả thực có thể làm được. Nhưng Khương Ly chỉ là nhìn thoáng qua, liền không tiếp tục để ý quỷ tiên đã thành, cũng là hắn trở về đại chủ lúc. Về đến Thịnh Kinh thành, hắn khó tránh khỏi muốn đối mặt một ít đột nhiên xuất hiện khốn cảnh cùng khiêu khích. Vì tâm tính của hắn, từ không sẽ nuốt giận vào bụng, không thể tránh khỏi phải vận dụng đạo pháp lực lượng. Nếu là trực tiếp thể hiện ra lôi kiếp quỷ tiên cảnh giới thực lực, xác thực có chút quá kinh khủng. Huống chi, bất luận là võ mạch, khí mạch hay là đạo mạch tu hành, đều là một quá trình vô cùng lâu dài đằng đẵng. Nhất thời cảnh giới cao thấp cũng không quyết định cái gì. Cước đạp thực địa, dốc lòng tích lũy mới là trọng yếu nhất. Rất nhiều thánh hiền thời cổ, đọc nho tu đạo hơn trăm trở, âm hồn theo không xuất hiếu, cũng sẽ không tận lực tăng lên cảnh giới, nhưng ở ta nhất thời cơ đến thời điểm, âm hồn xuất hiếu, vì khổng lồ tích lũy, trực tiếp lộ sắc thành quỷ tiên, sau đó bay vào cựu thiên tri thượng, bước vào lôi trì, liên tiếp đột phá mấy tầng lôi kiếp, lưu lại qua vô số kinh diễm thế gian truyền thuyết. Tín ngưỡng quang hoàn, đến. Khương Ly đứng ở thiên không, thấp giọng quát một tiếng, ngồi tại An Mãng thành đô hộ phủ điện đường trong nhục thân, cái trán vi quang lóe lên, một đạo cựu sắc quang hoàn từ trang sách màu vàng bên trong bay ra, trôi hướng thiên không, cuối cùng rơi vào Khương Ly phía sau, nhẹ nhàng trôi nổi, giống như chân thần giáng lâm đồng dạng. Đạo này tín ngưỡng quang hoàn, là tinh nguyên giáo thần linh tinh nguyên hoa thần tại hơn trăm năm ở giữa, không ngừng thu thập tin dân đối nàng tín ngưỡng cầu nguyện mà sinh ra các loại nguyện lực ngưng tụ mà thành, có được khó thể tưởng tượng lực lượng. Khương Ly đối với tín ngưỡng truyền thừa, nắm giữ cực ít, còn không có thể phát huy đạo này tín ngưỡng quang hoàn toàn bộ lực lượng, lại có thể thủ hộ thần hồn, thay thế bình thường pháp khí công kích sử dụng. Quỷ tiên đã thành, là lúc trở về Thịnh Kinh, Khương Thời Nhung tấn thăng nhân tiên, không biết hội nắm giữ loại trình độ nào vĩ lực, ta cùng với hắn toàn lực chém giết, lại có mấy thành phần thắng. Khương Ly thần hồn nhoáng một cái, từ cao không rơi xuống, quy về nhục thân. Chương 275, dân tâm sở quy, đoạn mệnh nhị biến. 1. Chương 275, dân tâm sở quy, đoạn mệnh nhị biến. 1. Thời gian đại thử, xích nhật nhô lên cao, thanh phong không tìm. Buổi trưa lúc, thời tiết nóng nhất là thịnh cực, cả tòa cổ Lương Châu cũng giống như bị liệt diễm bao phủ, mặt đất phản xạ nhiệt lượng, đem không khí cũng đốt chín mọng, vặn và vặn mèo. Rộng lớn bằng phẳng trên quan đạo, vắng vẻ không khói, trăm dặm không người, liền xem như từ Tây vực mà đến, xua đổi còn đội thương hành, cũng sẽ không tuyển ở thời điểm này đi đường. Thông tin không có lầm đi, ai có thể ở thời điểm này đi đường? Sẽ không, đội ngũ của bọn hắn một thẳng dọc theo đại lộ mà đi, tốc độ không nhanh, ta hôm qua chạm vạng tối tỉnh cờ cùng với nó gặp nhau, dựa theo đi đường tốc độ, nên chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Không sai được, đã có rất nhiều người đều thấy tận mắt. Thật chờ mong a. Trưởng quỹ, lại đánh chút ít nước giếng đến, ta da thịt đều sắp bị nung chín. Con đường bên cạnh, đứng thẳng mấy cái bày phô, thô mục, trên bố trống lên 10 cái lều dưới, bày biện ra hoàn toàn khác biệt chẳng cảnh. Rời quan đạo hơi xa một chút lều, càng thêm u tĩnh, lại không có mưa hay. Ngược lại là kề hai bên đường lều dưới, trên vai thích cánh trưởng đầy người, sau đến dường như ngay cả chỗ đặt chân đều không có. Khí trời nóng bức không gió, như vậy nhiều người tụ tập cùng nhau, gió thổi không loạn, mồ hôi bi giống nhau tung tích, không khí vẫn đủ, lại không một người rời khỏi, tất cả đều hồn nhiên không hay, mong mọi cùng trông mong nhìn hướng phương bắc. Điếm tiểu nhị cùng lão bản, sớm cũng không có lòng kinh doanh, đối với khách quan nhóm hô quát mắt điếc tai ngơ, chỉ là chuyên chú nhìn ra xa. Đến rồi. Nặng nghề thật lâu không khí, đột nhiên lưu bắt đầu chuyển động, lều dưới, cả người cao gần 2 mét tây vực võ nhân, phát ra một tiếng kinh hô. Mặt đất cũng tại lúc này bắt đầu chấn động. Chúng người mừng rỡ, chờ không nổi đi cả nhắc thân cái cổ. Chỉ thấy quan đạo cuối cùng, dần dần xuất hiện rất nhiều thân ảnh. Nương theo lấy nặng nghề mà hữu lực gót sắt âm thanh, một chi giáp trụ rõ ràng kỵ đội, từ bốc hơi vặn vẹo trong không khí không nhanh không chậm mà ra. 300 tên người khoác huyền sắc sơn hà trọng khải cao đại kỵ sĩ, một tay cầm kích, nặng hơn mấy trăm cân trường kích giống như không có bất kỳ cái gì trọng lượng, thẳng tắp dựng đứng, lưỡi kích hướng thiên, như là cờ. Dưới thân vạc kỵ, càng là hơn chu nhân chưa từng thấy qua khổng lồ dị thú, trắng như tê giác, toàn thân khoác che trọng giáp, thấy không rõ cụ thể bộ dáng hình dáng, nhưng đỉnh đầu một đôi bản trạng cự giác, lại như sắt thép đúc thành, tại dưới ánh mặt trời chói chang, phản xạ tĩnh mịch sáng bóng. Để ngươi thấy một lần, liền tâm sinh kính sợ, chỉ sợ nửa mét dày tường đá, vậy ngăn không được trọng giáp dị thú một đầu đánh tới. Trong kỵ sau đó, là trăm tên đồng dạng thân kỵ bản sừng dị thú uy vũ kỵ sĩ, trên người bọn họ giáp trụ càng thêm dày hơn nặng, phía sau hành vác lấy một tấm dài ước chừng 2 mét to lớn phương thuẫn, cùng với một thanh dữ tợn đáng sợ cự hình lang nha chọc côn. Nhìn xem giáp trụ cùng binh khí chế thức, nên là trọng giáp bộ binh. Bọn hắn trận hình tương đối phân tán, che chở một khung tử kim sắc đích hoa lệ cự liễn, thân xe rất rộng, dường như chiếm hơn nửa cái quan đạo, xa xa nhìn lại giống như một tòa di động điện đường. Bát đạo to lớn thân ảnh hành tàu phía trước, kéo lấy cự liễn tiến lên. Đợi đội ngũ qua loa làm được tới gần chút ít, hai bên đường đám người vây xem mới ngạc nhiên phát hiện, này bát đạo thân ảnh cũng không phải là tuấn mã, cũng không phải dị thú, mà là 8 tên người khoác giáp trụ, cao hơn 5 mét cự nhân. Vốn là trời nắng chang chang thời tiết, nhưng khi này 8 tên cự nhân xuất hiện trong tầm mắt lúc, mọi người rõ ràng cảm giác chung quanh nhiệt độ đột nhiên giảm xuống rất nhiều. Thậm chí tại những người khổng lồ này giáp trụ bên trên, còn có thể nhìn thấy một chút xương trắng. Khôi nhân, bọn hắn là cực bắc khôi nhân nhất tộc. Thế gian lại thật có chủng tộc như vậy, ta vẫn cho là khôi nhân chỉ là một loại truyền thuyết. An Mãng Vương không hổ là ta đại chu thứ nhất khác họ thần vương, thậm chí ngay cả khôi tộc đều có thể thuần phục. Mọi người khiếp sợ không thôi, mà phương xa đội ngũ cũng đang không ngừng đi gần đến. Từ kim cự liên về sau, còn có 200 tên đồng dạng thân mang sơn hà giáp trụ trọng kỵ, thủ vệ ở phía sau. Ngoài ra, tại đội ngũ trung quanh, còn có 100 tên người mặc lân giáp khinh kỵ, cưới lấy một loại chưa từng thấy qua linh thú, như chim ưng phi du tại mặt đất, thời khắc gìn giữ cơ cảnh trạng thái, dò xét chung quanh có thể xuất hiện tất cả dị tượng. Không đến ngàn người đội ngũ, ngưng tụ lại thiết huyết sát khí cùng hùng hồn khí thế, đủ để bù đắp được mười mấy vạn binh mã. Càng phảng phất thần đình chi vương, giáng lâm phàm trần. Đại Chu con dân cung nên an mãng vương trở về. Không biết hai cao quát to một tiếng, đã nhìn xem ngây dại mọi người, vừa rồi mánh mà thức tỉnh, toàn bộ quỳ rạp xuống đất, cung kính cúi đầu, thành kính quỳ lạy. Vị kia ngăn cơn sóng dữ, tung hoành mãng nguyên, lính đánh thuê vô địch Đại Chu kỳ lân, cuối cùng trở về. Mặc dù Bắc phạt kết thúc đã có nửa năm lâu, nhưng trưởng thành Bắc địa phụ cận các bình dân lại từ đầu đến cuối không có quên an mãng vương đối bọn họ bảo hộ cùng ngân trạch. Nếu không phải An Mãng Vương mấy lần thay đổi chiến cuộc, Bắc Mãng trăm vạn đại quân sớm đã xông qua trường thành, bước vào Đại Chu nội địa cướp bóc đốt giết. Vương thượng, ngài tại Mãng Nguyên sự tích hành động vĩ đại sớm đã truyền khắp Cửu Châu, tại tất cả bình dân trong lòng, ngài đã là danh xứng với thực Đại Chu quân thần, danh vọng vượt xa võ hầu. Từ Kim Cự Liên bên trong, Mạc Vận Lương cùng Hồ Diên Cốc ngồi ở toa xe hai bên, không cần xốc lên cửa sổ xe quan sát, vậy có thể cảm nhận được hai bên đường quỳ lạy mọi người thành kính chi tâm. Đại Chu khổ Mãng tộc chi mắc lâu vậy, lập quốc hơn 80 năm, đợi bốn quân chủ không một không nghĩ lắng lại Mãng mắc. Làm sao Mãng Nguyên bao la, Bắc Mãng bát đại vương tộc thực lực mạnh mẽ, lịch đại quân chủ phát động chinh phạt chiến dịch, tất cả lớn nhỏ không dưới mấy chục, nhưng thủy chung chưa thể phá tan Bắc Mãng, ngược lại mấy lần thảm bại, ngay cả Vân Cảnh thập thất phủ cũng từng bị Bắc Mãng mấy lần chiếm cứ. Cho đến lần này Bắc phạt, Thương Ly Hoành không xuất thế, vì sức một mình hủy diệt tất cả Mãng tộc căn cơ, khiến cho trong vòng mấy chục năm cũng không phóng đại lực lượng. Đại Chu phương Bắc từ đó an bình, bách tính không cần lại bị Mãng tộc xâm nhập nỗi khổ, hậu thế tử tôn cũng có thể giảm mạnh bị nghĩa vụ quân sự chiêu mộ tỷ lệ. Đội ngũ cùng nhau đi tới, ven đường gặp thành trấn, dân chúng quét qua di vãng sầu lo sầu khổ, lại lần nữa sinh ra đối với chưa tới sinh hoạt chờ mong cùng lòng tin. Nghe nói An Mãng Vương về kinh, vô số bình dân tự phát ra khỏi thành trấn nông thôn, tụ tập tại quan hai bên đường, quỳ xuống đất cung nên. Trong lòng bọn họ, Khương Ly chính là Đại Chu phương Bắc thủ hộ thần vương. Chỉ cần An Mãng thành sừng sững phương Bắc Mãng Nguyên, thì không người có thể bước qua trường thành Bắc Điện. Mặc tiên sinh, nhường quan hai bên đường dân chúng đều đứng lên đi. Khương Ly xếp bằng ở toa xe chỗ sâu, giọng nói bình thản. Dù chưa tận lực phóng thích cảm giác, nhưng quanh mình hơn 10 dặm trong tất cả tình cảnh cũng rõ ràng chiếu rọi tại chỗ sâu trong óc. Phương xa một ít mắt thường không cách nào nhìn thấy góc, cùng với vân không phía trên, rất nhiều đạo xa lạ ánh mắt đều ở rất xa quan sát giám thị. Từ đội ngũ của hắn bước vào Đại Chu cảnh nội thứ bắt đầu từ thời khắc đó, những ánh mắt này đã như đi săn dã thú như rắn độc, gắt gao tiếp cận đi theo. Khương Ly đối với cái này sớm có đoán trước, ngược lại vậy không cảm thấy bất ngờ. Uy danh của hắn sự tích truyền vang Cửu Châu, tất nhiên sẽ thu hút vô số thế lực chú ý tại Mãng Nguyên lúc, Tỉnh Ly cùng An Mãng Thành cũng là lãnh địa của hắn, những thế lực này không cách nào lặng yên không tiếng động tiếp cận. Chương 275 Dân tâm sở quy, đoạn mệnh nhị biến. 2. Chương 275, dân tâm sở quy, đoạn mệnh nhị biến. 2. Nhưng vừa tiến vào Đại Chu, những thế lực này thì lập tức xuống tới. Thậm chí quỳ rạp xuống hai bên đường dân chúng bên trong, hắn vậy phát hiện mấy đạo đặc thù ánh mắt. Vương thượng, có cần hay không phải người đem bọn hắn tất cả đều giết? Hồ Diên Cốc giàn mua gương mặt, da thịt chậm rãi giãn ra, có sát ý bay lên. Do bọn hắn đi thôi, ta một thể phách toàn bộ vô dụng người, có bí ẩn gì có thể kiểm tra. Khương Ly cười cười, cũng không hề để ý chỉ cần những người này không chủ động ra tay với hắn. Hắn vậy không thèm để ý với lại vây quanh hắn càng nhiều người, càng có thể trở thành một loại yểm hộ. Hồ Diên tiền bối, chỉ là một ít tốt phép, cho dù đi theo chúng ta, lại có thể thế nào, nếu không phải An Mãng vẫn cần một ít bình hòa thời gian phát triển, vương thượng lực lượng đã không cần e ngại bất kỳ kẻ nào. Mạc Vận Lương tay phải vừa nhấc, mấy trăm lọn chân khí từ trong bàn tay hắn bay ra xe đua, đem quỷ dạm xuống hai bên đường dân chúng nhẹ nhàng đỡ dậy. Chân khí nằm trong tay hắn, tùy tâm sử dụng, xuất thần nhập hóa. Sớm tại 2 tháng trước, hắn liền đã bước vào khí mạch cựu cảnh hậu kỳ, đã là một tên danh xứng với thực khí mạch tông sư. Trước đây hắn luôn luôn tại Đại Chu cảnh nội, thế An Mãng thành chiêu mộ dân chúng, bách nghệ thợ thủ công, thành lập mậu dịch con đường. Khương Ly trở về Đại Chu cảnh nội, hắn liền tại chạy tới đầu tiên, hôm nay sáng sớm vừa rồi tụ hợp. Mạc Vật Lương, Hồ Diên Cốc, các ngươi thay ta tại xe đua bên trong trông coi, một đường đi về phía nam, ta trước một bước trở về Thịnh Kinh, ven đường nếu có quan viên thăm hỏi, liền nói thác ta vết thương cũ tái phát, lâm vào hôn mê. Đợi đội ngũ rời xa bên đường quán trà rượu bày về sau, Khương Ly đột nhiên từ trong xe giường em đi xuống, đẩy ra cửa phòng. Vương thượng nhưng là muốn đi Ánh Nguyệt Sơn Trang. Mạc Vận Lương trong lòng không khỏi khẽ động. Vương thượng từ năm ngoái rời kinh đến nay, đã có thời gian 1 năm, đã không tính ngắn. Mặc dù hắn thở nhỏ tại hầu phủ lớn lên, lại sẽ không đối với chấn võ hầu phủ trong lòng còn có bất luận cái gì quyến luyến, lúc này chờ không nổi muốn đi đầu trở về Thịnh Kinh, trong lòng nhớ mong chỉ có thể là một người. Nhưng mà, còn không đợi Mạc Vận Lương vừa dứt lời, toa xe không khí hơi trao đảo một cái, Khương Ly thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chủ thượng thân pháp tốc độ vậy mà như thế kinh người. Mạc Vận Lương kinh ngạc muôn phần, hắn đã là cựu cảnh khí tông, chân khí bao phủ một vùng không gian. Bất kỳ cái gì biến hóa vi diệu đều khó có khả năng trốn qua hắn khí cơ cảm ứng. Nhưng chủ trong nháy mắt biến mất, chẳng những không hề dấu hiệu, thậm chí trong chớp mắt thì ra hắn phạm vi cảm ứng trong. Một hơi xuyên qua, chỉ ít tại 10 dặm trở lên khoảng cách. Kinh người như thế nhục thân năng lực, cho dù là đỉnh phong võ thánh vậy không cách nào so sánh. Lẽ nào, vương thượng đã có nhưng cùng nhân tiên đọ sức lực lượng sao? Khương Ly đã đến là xuyên. Thịnh Kinh thành trấn Võ Hầu phủ hậu hoa viên bên trong, trấn Võ Hầu Khương Thời Nhung chắp hai tay sau lưng, đứng ở một tòa bờ hồ bên cạnh, hẹp dài thâm thúy con người, bình tĩnh như vực sâu, lặng lặng nhìn lên trước mặt nước hồ. Khởi bẩm hầu gia, An Mãng Vương đội ngũ, thanh thế 10 phần to lớn, chưa bước vào trưởng thành Bắc Địa lúc thì đã khiến cho rất nhiều người chú ý. Khương Thời Nhung sau lưng, đứng một tên dung mạo thật thà nam tử trung niên, vải thô áo ngắn, dưới chân giày có dính đầy bùn đất, hình như vừa từ đồng ruộng trở về lao nông. Nhưng lưng thẳng tắp, thần thái cung kính tự nhiên, đứng tại sau lưng Khương Thời Nhung, không kiêu ngạo không tự ti, không còn nghi ngờ gì nữa không là hạng người phàm tục. Khương Ly thể phách thật sự bị phế sao? Khương Thời Nhung nhàn nhạt hỏi. Hồi hầu ra, An Mãng Vương dưới trướng cường giả không ít, sợ có ẩn tàng lực lượng, thuộc hạ không tiện áp sát quá gần, nhưng từ xe vua bên trong truyền đến khí tức, An Mãng Vương quả thực có ám thương mang theo. Nam tử trung niên cung kính trả lời, hắn lần theo Khương Thời Nhung ánh mắt, cùng nhau nhìn về phía trước người hồ nhỏ, giọng nói có chút dừng lại, bất quá, thuộc hạ cảm thấy, An Mãng Vương cho dù có ám thương mang theo, đúng như truyền thuyết như thế thể phách bị phế, cũng chưa chắc không có thủ đoạn khác cẩn tàng. Nhìn chung An Mãng Vương dĩ vãng đủ loại hành vi cử động, hắn nếu quả như thật không hề cậy vào mang theo, tuyệt đối sẽ không chủ động rời khỏi An Mãng, đem chính mình lâm vào không biết tình cảnh. Người hoài nghi hắn tu hành đạo pháp. Khương Thời Nhung nghe vậy, lông mày nhíu lại. Có lẽ là đạo pháp, cũng có thể là nho mạch. Nam tử trung niên thấp giọng nói, ngươi nói không sai, hắn được văn thánh bách hiền văn khí quán thể, tu hành nho mạch quả thực có rất lớn ưu thế, tiền tần di tộc âm dương sinh tử huyết mạch cũng là tu hành đạo pháp tốt nhất trợ lực. Khương Thời Nhung gật đầu một cái, với lại kẻ này tâm trạng quái đản, cố chấp, có một cố không chịu thua chơi liều, thể phách bị phế mặc dù đối với hắn đả kích rất lớn, nhưng hắn sẽ không nhận thua, ngược lại sẽ càng thêm hung lệ. Hầu ra, có cần hay không ta đi thử một lần hắn? Nam tử trung niên hỏi. Chứ không cần động thủ với hắn, cho dù hắn tu hành đạo mạch, nho mạch có chút thiên phú tư chất, ngắn ngủi mấy tháng cũng không có khả năng tu ra manh mối gì. Với lại hắn như chưa trở về kinh thì gặp bất trắc, thánh thượng tất nhiên sẽ long nhan giận dữ, cũng có tổn hại ta Đại Chu quốc uy. Khương Thời Nhung lắc đầu, trước bỏ mặc hắn mấy ngày, đợi thánh thượng vì hắn cử hành qua sắc phong nghi thức bàn lại. Với lại tại miếu đường phía trên, ta sẽ cùng với hắn đồng liệt, hắn tất cả thể phách cùng thần hồn biến hóa, cũng đừng hòng giấu giếm được con mắt của ta. Hầu gia đã là nhân tiên, tất cả ngụy trang thủ đoạn, tự nhiên không chỗ ẩn trốn. Với lại An Mãng Vương cho dù đạo pháp, nho mạch có thành tựu, tu thành lôi kiếp quỷ tiên, chứng được văn đức văn bị, cũng không có khả năng là hầu gia đối thủ. Bất quá, nam tử trung niên gật đầu một cái. Hồi tưởng lại Khương Ly dưới trướng bộ hạ thực lực, vừa định muốn tiếp tục nói cái gì lúc, phía trước hồ đột nhiên phát sinh dị biến. Oanh chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, chiếm diện tích hẹn có mấy dặm hồ, toàn bộ nước hồ đột nhiên hướng lên dâng lên, toàn bộ bay khỏi đáy hồ, thăng vào thiên không, tại một loại không biết lực lượng lôi cuốn dưới, đột nhiên hướng về ở trung tâm tụ lại, không ngừng để ép. Nguyên bản thể lòng nước hồ, ở trong quá trình này, dần dần áp xúc, thể tích không ngừng thu nhỏ, nội bộ sống lại ra một ít hòa giãn, phát ra giống như nộ hải gào thét khủng bố tiếng vang. Đây là nam tử trung niên giật mình trong lòng, ở trên không ở hội tụ trong hồ nước. Hắn cảm ứng được một loại bàng bạc vô tận lực lượng kinh khủng. Đoạt mệnh đệ nhị biến, linh phách thông thiên, pháp tác độc ác. Đáy hồ bên trong, một đạo thiếu niên thân ảnh ngang nhiên mà đứng, hai tay cách không ra sức bổ một cái, vô số thần quang từ trong hai tay bay ra, lại là từng đạo ẩn chứa thần kỳ lực lượng chân khí. Chân khí bay lên vân không, đem đã rút nhỏ gấp 10 nước hồ chăm chú bao vây, đột nhiên xoay tròn, lần nữa áp xúc. Vốn đã bị áp xúc đến cực hạn nước hồ, lần nữa hướng vào phía trong hội tụ, xảy ra cấp độ càng sâu thủy biến. Không ngừng thu nhỏ, cũng hoàn toàn hòa rắn, cuối cùng hội tụ thành to bằng vại nước hình tròn thủy tinh. Chậm rãi bay xuống tại tay của thiếu niên trong lòng bàn tay. Pháp tác do ta, biến ảo vật vật. Chỉ thấy thiếu niên kia hai tay đè chặt thủy tinh, tùy ý nắn, như là ma thuật đồng dạng. Mấy tức qua đi, một bộ hoa văn huyền ảo thủy tinh giáp trụ liền xuất hiện ở Khương Thời Nhung cùng nam tử trung niên trước mặt. Chương 276, khí mạch thiên tiêu, thực hư ải ẩn. 1. Chương 276, khí mạch thiên tiêu, thực hư ải ẩn. 1. Không rời công tử khí mạch cảnh giới lại có đột phá, lĩnh ngộ pháp tắc, chuyển hóa vật chất thuộc tính trạng thái, đây là đoạt mệnh cảnh đệ nhị trọng biến hóa. Ta như không có nhớ lầm, hắn đột phá đoạt mệnh đệ nhất biến dương phách biến đến nay còn chưa tới nửa năm thời gian. Hầu phủ bấn hoa, hồ khô cạn, tinh trạng giáp trụ tại trong tay thiếu niên lơ lửng, vánh huy chói mắt, giống như khoáng thế coi bảo, càng có khủng bố năng lượng ám ẩn trong đó, tỏa ra làm người sợ hãi chân khí ba động. Vải thô áo ngắn nam tử trung niên mắt lộ ra xá sắc, thấp giọng kêu lên. Hắn đã sớm biết đứng ở đáy hồ thiếu niên, thể chất đặc thù, cửu tuyệt mạch tượng không thể tập võ, tu đạo, đọc nho, tu hành khí mạch lại một ngày nàng giảm, không người có thể đụng. Nhưng giờ phút này mắt thấy thiếu niên thành công phá cảnh, vẫn như cũ kinh hãi không thôi, âm thầm khâm a ước. Khí mạch đoạt mệnh cảnh, mặc dù đối ứng võ mạch võ thánh chi cảnh, lại có rất lớn khác nhau, hữu trọng biến hóa. Phân biệt là dương phách biến, thần hồn biến, không gian biến, ngũ hành biến, âm dương biến, thế giới biến, thần ma biến, vũ trụ biến, vĩnh hằng biến. Trong đó dương phách biến, luyện tủy trúc cơ, cường hóa nhục thân thể phách, kinh mạch, khí hải, huyết nục, cốt cách đều có thể tại sự biến đổi này bên trong đạt được cực lớn tăng cường. Đoạt mệnh cảnh tu giả đến cảnh giới này, chân khí tăng trưởng biên độ không lớn, lại năng lực thay đổi thể phách yếu đuối trạng thái. Nhục thân cường độ cực độ tiếp cận sơ giai võ thánh. Tổng hợp chiến lực càng có thể sánh vai trung giai võ thánh. Về phần đoạt mệnh cảnh đệ nhị biến, là thân hồn biến, cường hóa thân hồn. Tinh thần dung nhập thiên địa, có thể lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, chân khí ẩn sinh thần kỳ, sinh ra rất nhiều dị năng. Chiến lực càng có thể so với cao giai võ thánh, đã bước vào Cửu Châu cấp cao nhất cường giả liệt kê. Mặc dù loại tầng thứ này chiến lực, cũng không thể uy hiếp được Khương Thời Nhung sau lưng nam tử trung niên. Có thể thiếu niên tuổi tác cực nhỏ, tuổi đời 20, thì có sánh vai cao giai võ thánh cảnh giới cùng lực lượng. Thực lực thế này cùng trời tư, dùng kỳ tài ngút trời, khoáng thê yêu nghiệt và từ ngữ, cũng không đủ để hình dung. Tiềm lực chi khủng bố, thậm chí vượt xa võ hầu. Theo cứ như vậy tu hành tiến triển, chỉ sợ không cần tới 10 năm, đại chu rồi sẽ lần nữa sinh ra một tôn sánh vai nhân tiên siêu nhiên tồn tại. Không rời khí mạch tiên phú có 102 thiên hạ, chính là nghiệt tử kia vậy xa kém xa, nếu không phải thể phách của hắn bị hải sĩ kỳ chỗ vô dụng, chỉ bằng không rời một người liền đủ để đem nó áp chế. Thương Thời Nhung vậy gật đầu một cái, uy nghiêm cứng nhắc khuôn mặt kiên nghị bên trên, hiếm thấy toát ra một vòng vui mừng cùng vẻ tán thành. Đơn thuần tư chất tu hành, Thương Bất Ly thiên phú, đích thật là hắn tất cả dòng dõi trong, kiên suất nhất. Phụ thân, Thương Ly đã về kinh, ta khi nào có thể rời khỏi hầu phụ tìm hắn báo thù? Đấy, Hồ Thiếu Niên nghe được Khương Ly hai chữ, tuấn mỹ trên khuôn mặt, cơ thể đột nhiên tụ tập ở cùng nhau, trong mắt bắn ra cừu hận tàn nhẫn hung quang. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt quỳ xuống tại trước mặt Khương Thời Nhung, phụ thân để cho ta tu hành đến đoạt mệnh tam biến mới có thể tìm hắn báo thù, nhưng bây giờ Khương Ly thể phách đã vô dụng, với ta lại không bất cứ uy hiếp gì có thể nói. Không rời, nghiệt tử kia thể phách cho dù bị phế, bên cạnh vẫn như cũ có cao thủ bảo hộ, đầu kia cùng Viêm Tức Chi Tổ cùng thế hệ thư chính khách, thực lực cường đại, có bán tiên chi lực, ngươi không vào đoạt mệnh tam biến, không có thể cùng chúng chống lại. Khương Thời Nhung trịnh trọng nói, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, thân ngươi phụ cửu tuyệt chi mạch, tiền đồ bất khả hạn lượng, há có thể vì nhất thời cửu hận cùng sở ý, liền xả thân mạo hiểm. Một ngày kia ngươi siêu việt vi phụ, đưa thân nhân tiên tầng thứ, liền sẽ rõ ràng, cái gì mới là thế gian này trọng yếu nhất, đồ vật. Khương Ly trở về kinh những ngày qua, ngươi thành thành thật thật trong phụ tu hành, không có ta cho phép, tuyệt không thể tùy ý bước ra hầu phủ một bước. Thế nhưng phụ thân, thiếu niên 10 phần không cam lòng, còn muốn đề xuất, nhưng ánh mắt đối đầu Khương Thời Nhung hẹp dài hai con ngươi, tâm thần chớp mắt run rẩy dữ dội, sinh ra thật sâu kính sợ tâm trạng, lời ra đến quẻ miệng, lại là một chữ đều không có dũng khí phun ra. Đệ Ngũ Thu, ngươi đi tiếp cận An Mãng đội ngũ, nghiệt tử kia giảo hoạt nhiều mưu, ngàn vạn không thể chủ quan. Khương Thời Nhung quay người phân phó, hắn lời nói còn chưa toàn bộ rơi xuống, thân ảnh lại sớm đã hư không tiêu thất, giống như chưa bao giờ xuất hiện đồng dạng. Nam tử trung niên Đệ Ngũ Thu cùng Khương Bất Ly thần hồn hơi bừng tỉnh, trừ ra Khương Thời Nhung lời nói một mực ấn khắc tại trong óc bên ngoài, vừa mới có quan hệ hắn tất cả âm dung tiếng mạo, thân hình động tác ký ức, tựa như toàn bộ bị xóa đi đồng dạng. Tiên nhân vô tung, tối kỵ nhân quả, tự nhiên không thể bị phạm nhân ghi khắc. Thứ năm thúc, ngươi đi gặp Khương Ly đội ngũ lúc, có từng gặp được đầu kia cửu u viêm tước? Nàng có phải cùng Khương Ly cùng nhau mà đến? Thiếu niên Khương Bất Ly chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lấp lóe, quay người hướng nam tử trung niên cùng kính hỏi. Không rời thiếu gia hay là tuân theo hầu gia phân phó vi thượng, tuyệt đối không nên tùy hứng làm việc. An Mãng Vương có thể bị cảnh hoàng sắc phong làm thực quyền thân vương, cắt cứ một phương, không vẹn vẹn là khí mạch thực lực cùng Mãng Châu đỉnh khí nguyên nhân. Đệ Ngũ Thu cung kính trả lời. Thứ năm thúc yên tâm, ta sẽ không vi phạm phụ thân ý chí, chỉ là đơn thuần đối với cửu u viêm tức tò mò thôi. Thế gian này dị thú rất nhiều, nhưng có thể vào mắt của ta cũng không có vài đầu. Khương Bất Ly cười nhạt nói. Công tử muốn hàng phục cửu u viêm tức? Đệ Ngũ Thu trong lòng có hơi giật mình, hắn sớm tại 5 năm trước thì bước vào đỉnh phong võ thánh cảnh giới, bắt đầu hướng về bán tiên chi cảnh tiến lên, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới tương lai một ngày mình có thể hàng phục một đầu bán bộ nhân tiên dị thú là tọa kỵ. Vì Khương Ly, ta mất đi mẫu thân, ngoại tổ cùng với tất cả thân quyến, linh hạc bảo cũng bị cảnh hoàng diệt môn, hắn cướp đi của ta tất cả, ta tự nhiên cũng muốn cướp đi hắn vốn có chỗ đồ vật. Khương Bất Ly hừ lạnh một tiếng, hắn nhìn một chút phiêu phủ ở bên cạnh tình trạng khải giáp, hữu quyền đánh một cái, trực tiếp đem có thể so với thần binh khải giáp đánh nát. Chết chân khí chói buộc, trong chốc lát, tình trạng khải giáp mảnh vỡ tất cả đều đột nhiên nổ tung, lớn chừng ngón cái mảnh vỡ trong nổ bắn ra nặng hơn ngàn cân nước hồ, quét sạch hướng bốn phương tám hướng. Nếu không phải hồ chỗ ngoài hoa viên bao phủ một tầng thật mỏng chân khí chỉ riêng che đậy, trong nháy mắt dâng trào ra nước hồ, dường như muốn đem gần phân nửa chấn võ hầu phủ phá hủy đụng vô dụng. Nhưng dù cho như thế, cả tòa vườn hoa đều bị nổ bắn ra nước hồ cọ rửa, cây cối bẻ gãy, đình hành lang phá hủy, vừa buồn không chịu nổi, tượng là vừa vận trải nghiệm hồng thủy xung kích đồng dạng. Cửu U Viêm tức là cổ chi dị chủng, thần ma hậu duệ, quả thực có tư cách làm tiên nhân tọa kỵ. Đệ Ngũ Thu thấy thế, ngược lại cũng không kinh ngạc phản cảm, người thiếu niên huyết khí cực thịnh, tâm trạng kịch liệt khó tự kiềm chế, cũng thuộc về bình thường. Bất quá ta trước đó quan sát từ đằng xa An Mãng Vương đội ngũ, cũng không có phát hiện đầu kia cửu u viêm tức thân ảnh, nghĩ đến xác nhận không muốn cùng đại chu hoàng tộc và thịnh kinh thành trong viêm tức nhất tộc gặp nhau đi. Như thế ngược lại là đáng tiếc, không thể thấy bán tiên dị thú chi tư. Khương Bất Ly chậm rãi thu quyền, trong lòng vẫn luôn cùng không ngừng quần quận cửu hận, tựa hồ tại một quyền này bên trong thả ra một ít. Thân xác hắn dần dần bình tĩnh lại, ánh mắt lại nhìn về phía bên ngoài phủ, khóe miệng có hơi thổ thiêu, ta nghe trong phủ bọn hạ nhân nói, Khương Ly tại hầu phủ sinh hoạt những trong năm này, có phần bị đại phu nhân xa lánh, cùng một tên là Sơ Sơ tỷ nữ sống nương tựa lẫn nhau. Hai người dường như có phần có tình cảm dáng vẻ. Công tử muốn làm gì? Phụ thân ý chí ta không thể vi phạm, Khương Ly thân làm đại chu thân vương, ta cũng không tiện ở thời điểm này chủ động tìm hắn phiền phức, làm nhục đại chu uy nghiêm, có thể cứ như vậy tiếp tục khổ tu chết chờ, chẳng biết lúc nào mới là cuối cùng, trong lòng đạo này chấp niệm không tiêu, ta khí mạch tu hành cũng sẽ bị nhiều trở ngại. Khương Bất Ly cười lạnh nói, tất nhiên không thể đi giết Khương Ly, thừa dịp hắn trở về kinh trước đó, thu chút ít lợi tức vẫn là có thể a. Không rời công tử, kia tiểu tỷ nữ đối với Khương Ly 10 phần quan trọng, ngươi cần phải nghĩ lại cho kỹ. Phải biết Khương Ly không tại Thịnh Kinh những ngày qua, cảnh hoàng đã từng điều động hoàng tộc thị vệ giám thị Ánh Nguyệt Sơn Trang. Đệ Ngũ Thu có chút khẩn trương, nếu ngươi thật sự động kia tiểu tỷ nữ, chỉ sợ Khương Ly hội phát cuồng. Phát cuồng? Khương Bất Ly nụ cười trên mặt càng thịnh, ta còn sợ hắn không giận không điên đâu, hắn như chủ động tới tìm ta, ta cũng không tính là vi phạm phụ thân ý chỉ. Hắn vừa mới nói xong, đột nhiên bắn lên bay vào thiên không, hướng về phương tây bay vút đi. Không rời công tử trung quy vẫn là thiếu niên, như thế lô mãng tùy hứng, nếu không bị hầu gia điều giáo hiểu rõ, tương lai tất bị trọng tòa. Chương 276, khí mạch thiên tiêu, thực hư ải ẩn. 2, chương 276, khí mạch thiên tiêu, thực hư ải ẩn. 2, đệ ngũ thu nhìn qua vân không bên trong chớp mắt tức thì thân ảnh, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không có tiến lên ngăn cản. Đại chu luật pháp khắc nghiệt, giai cấp sông nghiêm, một tỷ nữ tính mệnh năng lực có mấy cân phân lượng. Khương Ly Như bởi vì nho nhỏ tỷ nữ gây chiến, cho dù hắn công cao chấn chủ, danh vọng long trọng, cũng không có khả năng trên triều đình đạt được luật pháp cùng cương thường thiên bệ. Huống chi, nơi này là thịnh kinh, tự có hoàng gia uy nghiêm. Một phong tại biên cương thực quyền thân vương, vừa vào nơi đây, liền như là bị trói lên cánh chim hướng, không cách nào thi triển bất kỳ thủ đoạn nào. Nhất là, hiện tại An Mãng Vương, sớm đã biến thành một đầu cánh chim cùng móng nhọn bị hủy vô dụng ưng. Về phần Khương Bất Ly an nguy, đệ ngũ thu càng là hơn không có chút nào lo lắng. Không nói đến Khương Ly thể phách bị phế, giờ phút này người còn tại tỉnh Lạc Xuyên cảnh nội, cho dù hắn thực lực còn tại, cũng chưa chắc có thể cầm xuống Khương Bất Ly. Hắn bị võ hầu tự mình dạy bảo, thực lực cùng thủ đoạn đã sớm vượt xa tầm thường trung giai võ thánh. Thịnh kinh nguyên hình bản trạng, vận thế hưng thịnh, quần quần khí vận ngưng tụ như đóng, bao phủ cả tòa thành trì, lại có đế nghiệp mới lên dấu hiệu. Thịnh kinh thành bên ngoài hơn trăm dặm chỗ, hư không có hơi ba động, Khương Ly thân ảnh từ ở bên ngoài hơn 30 dặm vừa sải bước đến, đứng ở một ngọn núi đỉnh trên tán cây, hướng về phương xa hùng thành dõi mắt nhìn về nơi xa. Chưa nhìn thấy Thịnh kinh thành hình dáng, trước hết bị Đại Chu hoàng tộc tình cảnh hấp dẫn. Đại Chu Bắc phạt mặc dù tổn thất rất lớn, nhưng rốt cuộc phá tan Bắc Mãng, chiếm cứ hơn phân nửa Mãng Nguyên, cương thổ mở rộng mấy vạn dặm. Càng có An Mãng thành chi này hùng quân chấn thủ Mãng Nguyên, uy hiếp Tây vực. Đại Chu khí vận, sao có thể không thịnh? Nhưng Khương Ly chỉ xem nhìn phiến tức thời gian, thì xoay người lần nữa, hướng về Thịnh Kinh thành Tây 50, 60 dặm một mảnh núi rừng hồ mà đi. Tới một bước phóng ra, thì trong nháy mắt vượt qua hơn 30 dặm khoảng cách. Theo thực lực của hắn không ngừng tăng lên, Thiên Cương thần thông uy năng vậy tương ứng tăng trưởng, Tiềm Yên xúc địa thần thông cũng là như thế. Chỉ cần Khương Ly vui lòng, trở về An Mãng, nhiều nhất cần nửa ngày. Cửu Châu bao la bát ngát, lại đều là hai chân có thể đo đạc nơi. Khí mạch cao thủ, Khương Ly hai bước ra, đã đi vào ánh nguyệt sơn trang bên ngoài một đạo trên sườn núi. Phía trước cách đó không xa, có một tòa dựa vào núi bằng hồ xây lên ú tĩnh trang viên, biến mất tại giữa núi rừng. Cao lớn màu xám tường vây vây quanh khép lại, liếc nhìn lại, như là một tòa mô hình nhỏ thành trì. Trong đó đại tiểu nhà cửa hơn trăm ở giữa, còn có ruộng tốt, ngư đường, trường đua ngựa, dâu tằm, phân sừng chờ, đủ để dung nạp hơn ngàn người ở lại. Lúc này tới gần trạm vào tối, trong sơn trang dâng lên lượn lờ khói bếp, bay tới trận trận mùi cơm chín, có thể thấy được rất nhiều hiểm dẫn tộc hài đồng chạy trốn chơi đùa, tiếng cười cười nói nói. Khương Ly thân hình khẽ động vừa muốn đi vào sơn trang, chợt cảm ứng được cái gì, nghiêng người nhìn lại. Chỉ thấy một đạo quang ảnh vì tốc độ cực nhanh, từ Thịnh Kinh thành phương hướng bay tới. Không thấy đạo pháp ba động, lại năng lực tại trên bầu trời tung bay như điện, còn có làm người sợ hai chân khí khí tức bá đạo lưu chuyển. Đúng là một tên cảnh giới siêu nhiên khí mạch tu giả. Hắn chân khí chi tinh túy cô đọng, mảy may không kém Khương Ly, càng chất chứa Khương Ly trong cơ thể chân khí đều chưa từng có đủ loại đặc thù về nào thuộc tính. Thịnh Kinh thành chút thời gian trước thì có đồn đãi, nói Khương Thời Nhung tại Tây vực tìm về mười mấy năm trước còn sót lại một con riêng, thiên phú dị bẩm, có thế gian hiếm thấy cửu tuyệt mạch tượng, là trời sinh khí mạch thiên tiêu, nghĩ đến chính là người này đi. Khương Ly ánh mắt ngưng lại, trong chớp mắt thu nạp lên tất cả khí tức khí cơ, mặc dù người thì đứng ở dãy núi phía trên, lại cho người ta một loại không cùng không cảm thụ, như là cùng thiên địa hòa làm một thể, vô tung vô ảnh đồng dạng. Phương xa quang ảnh bay lượn như điện, rất nhanh liền đi tới ánh nguyệt sơn trang bên cạnh, hiện ra một đạo dung mạo tuấn mỹ, dáng người thẳng tắp thiếu niên. 14-15 niên kỷ, mặt mày hình dáng mơ hồ có chút ít quen thuộc, cùng bị Khương Ly diệt sát linh hạc bảo chủ tịch anh có chút tương tự, mà mang theo cứng nhắc vẻ mặt nghiêm túc khí chất, lại cực kỳ giống thu nhỏ một nửa Khương Thời Nhung. Khương Ly chỉ là xa xa nhìn một cái, liền đã xác nhận thiếu niên này thân phận. Căn bản không phải cái gì cái gọi là Tây vực con riêng, mà là linh hạc bảo chủ cùng Khương Thời Nhung hải tử. Một năm trước, thân làm binh bộ thượng thư Khương Thời Nhung chủ động xin đi, lãnh binh đi diệt linh hạc bảo lúc, Khương Ly thì từng cảm thấy có chút kỳ vọng. Giờ phút này nhìn tới, mọi thứ đều tra ra manh mối. Tốt một cái tồn thiên lý diệt nhân dục lý học đại gia, tốt một cái công chính không thiên vị, chính trực thẳng thắn, một lòng vì công binh bộ thượng thư. Thực sự là buồn cười đã đến. Kẻ này khí thế hùng hổ, sát khí đằng đằng, không còn nghi ngờ gì nữa kẻ đến không thiện. Khương Ly hai con ngươi có hơi nheo lại, lãnh mang lấp lóe, trong lòng sát ý trước nay chưa có mãnh liệt. Bờ hồ ánh nguyệt rời xa thịnh kinh, người trong thiên hạ đều biết đây là Vân Nhạc công chúa tặng cho Khương Ly trang viên. Người này tại hắn trở về kinh đêm trước, lôi cuốn ác ý xông đến đây, mục đích không cần nói cũng biết. Hắn dám có ý đồ với sơ sơ, thật to gan. Khương Ly ngửa đầu, căn bản không chờ bay lượn mà đến thân ảnh tới gần, trực tiếp xuất hiện tại Khương Bất Ly trước người, một tay nắm đột nhiên nắm hắn cái cổ, thân hình thoát một cái, trực tiếp tóm lấy Khương Bất Ly xuất hiện tại ngoài mấy trăm dặm chỗ. Cái đó tỷ nữ sơ sơ thì ở phía dưới trong trang viên đi, theo trong phủ người nói, nàng này rất có dung mạo, nếu chỉ là trực tiếp giết, chỉ sợ kích không dậy nổi Khương Ly lửa giận cùng điên cuồng. Khương Bất Ly một đường bay lượn, thân hình như điện, nhìn qua phía dưới trang viên, ý niệm trong lòng chuyển động, trong nháy mắt tách ra vô số ác ý, cừu hận cùng tàn niệm. Còn không đợi trong lòng của hắn tất cả quyết đoán, thì cảm thấy cái cổ đột nhiên siết chặt, tiết hầu bị gắt gao nắm, vô cùng kịch liệt đau nhức, cái cổ cùng khí quản đều bị muốn bị bóp gãy một dạng, hoàn toàn không cách nào hô hấp. Quanh mình cảnh sắc càng là hơn không ngừng điên cuồng rút lui, kịch liệt cương phong ở khắp mọi nơi hướng hắn vọt tới, có thể so với võ thánh thân thể cũng phảng phất muốn bị xé nứt một dạng, đại não càng là hơn hỗn độn một mảnh, có một loại bị đẩy vào thời không thông đạo, bị bao phủ hoàn toàn cảm giác. Hắn cố gắng phản kháng, nhưng nên đón cũng chỉ có tuyệt vọng. Đó là một loại vượt xa hắn tưởng tượng lực lượng, trực tiếp nguyên thủy, thì là thuần túy nhục thân lực lượng, lại mạnh mẽ kinh người. Lẽ nào là phụ thân đến? Khương Bất Ly trong lòng chỉ toát ra này một cái ý niệm trong đầu. Tại trong sự nhận thức của hắn, trừ ra phụ thân chấn võ hầu Khương Thời Nhung bên ngoài, căn bản không thể nào có người thứ hai có như vậy siêu việt phàm tục vô hạn vĩ lực. Chương 277, sơ sơ, sơ sơ. Cầu đặt mua ủng hộ, 1, chương 277, sơ sơ, sơ sơ. Cầu đặt mua ủng hộ, 1, Hồ Thiên Hợp phủ cảnh nội sơn thôn, gió nhẹ phất động, bình tĩnh giữa rừng núi, hai đạo thiếu niên thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Khương Ly chưa rơi xuống đất, cánh tay phải một bằng, nắm trong tay thiếu niên, liền trực tiếp bị nện hướng mặt đất. Không thấy bất luận cái gì tiếng vang cùng lắc lư, chỉ nghe bành một đạo trầm đụng, thiếu niên thân ảnh biến mất, chỉ trên mặt đất lưu lại một thâm thúy không biết cuối tính mịch lỗ đen. Đồ hỗn trướng, sơ sơ cũng là ngươi năng lực loạn động tâm tư. Khương Ly thần sắc lạnh lùng, sắc ý sớm đã đến đỉnh điểm. Hắn không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào cùng chèn ép, có thể tâm bình khí hòa tiếp nhận tất cả trực diện hắn xung kích. Nhưng nếu có người dám đối với bên cạnh hắn nhân sinh ra hãm hại tâm tư, nhất là đối sơ sơ, lại là hắn tuyệt đối không thể chịu được được. Đừng nói là Khương Thời Nhung nhi tử, liền xem như đại chu hoàng tử, hắn cũng giống vậy giết đến, xông phá hoàng đình lại có thể thế nào? Đối với bên cạnh người mà nói, sơ sơ có thể chỉ là hắn có chút yêu thích một tên thị nữ, nhưng chỉ có chính hắn đã hiểu, sơ sơ đối với ý nghĩa của hắn. Hồ Sơn thôn rừng rậm, cỏ cây tươi tốt, gió thổi không loạn. Khương Bất Ly bị quăng vào mặt đất, không biết chỗ sâu, giống như tại chỗ đánh chết vong bình thường, không có bất kỳ cái gì âm thanh cùng động tĩnh phát ra. Nhưng quanh mình nặng nề trệ tắc khí lưu, lại bắt đầu âm thầm lưu động, trên mặt đất bụi bặm, cỏ dại, đá vụn như là tránh thoát trọng lực trói buộc, hướng lên trôi lên, toàn bộ phù ở cùng một cái mặt phẳng. Tiếp theo một cái chớp mắt, mấy ngàn mét bên ngoài chân khí đột nhiên bạo liệt, một vệt thần quang bao lấy hóa thành tấm lụa, từ sâu trong lòng đất phá tan thổ nhưỡng, thẳng vào vân không mà đi. Khương Ly chung quanh trôi nổi tại cùng một mặt phẳng bụi bặm, cỏ dại, đá vụn những vật này, cũng tại cùng trong chớp mắt ở giữa, đột nhiên hướng về ở trung tâm sụp đổ đè ép mà đến. Ngàn vạn cân vật chất bình hội tụ, đè ép thành một hòn đá, thần binh cấp bậc giáp trụ, cũng vô pháp chống cự như vậy đè ép xung kích. Dù cho là bình thường võ thánh cường giả, cũng muốn nuốt hận. Nhưng tại những này bụi đất vật chất hội tụ trước đó, Khương Ly thân ảnh sớm đã lóe ra. Không hổ là cựu tuyệt mạch tượng, lại nhường hắn tu hành đến đoạt mệnh cảnh đệ nhị biến. Khương Ly hơi nhíu mày, hơi có xa sắc, hắn mặc dù vậy bước vào đoạt mệnh chi cảnh, nhưng cho đến ngày nay, ngay cả đệ nhất biến đều chưa từng đột phá. Khương Thời Nhung đứa con trai này, khí mạch thiên phú mạnh, quả thực cao minh, chỉ dựa vào này ngắn ngủi giao thủ, thì không khó coi ra, này người đã cụ bị sánh vai cao giai võ thánh thực lực. Một 14-15 tuổi thiếu niên, cũng có thực lực như vậy cảnh giới, phóng tầm mắt cửu châu, vậy rất khó tìm ra có thể cùng sánh vai tồn tại. Tương lai nếu có thể trưởng thành, tuyệt đối là siêu việt Khương Thời Nhung một phương cự kình. Chỉ tiếc, hắn không có cơ hội này. Khương Ly đứng ở thiên không, thân hình bất động, hai tay hướng về phương xa ra sức bổ một cái kéo một cái, mấy ngàn mét bên ngoài không khí liền bị hắn hoàn toàn bổ tới. Như là không gian cũng bị bổ nát, giật ra, nương theo lấy xoẹt xẹt hai tiếng nổ mạnh, đã bay đến 6-7 ngàn mét bên ngoài. Khương Bất Ly chỉ cảm thấy vô hình cự lực đột nhiên rơi vào trên người, bay lượn thế sông trong nháy mắt biến mất, cả người liền bị trực tiếp lôi kéo trở về. Bên hai cương phong gào thét, một con ôn hòa bàn tay nhẹ nhàng chộp vào cổ của hắn, ngay lập tức một đạo hung mãnh mà âm u bạo ngược lực lượng kinh khủng đột nhiên đụng vào thân thể, dọc theo toàn thân hắn cốt cách, kỳ kinh bắt mạch một đường tàn phá quét sạch, khôi phục mà chủ kiến. Không, ngươi không thể vô dụng ta. Khương Bất Ly thê lương kêu sợ hãi, can đảm sắp nát, thấu xương mà tuyệt vọng hàn ý từ lòng bàn chân đột nhiên trồi lên, đưa hắn hoàn toàn bao phủ. Kinh mạch đứt đoạn phá toái âm thanh, phản phất là bên thai màng bên cạnh vang lên, gân cốt vỡ vụn biến hình lại bị lại lần nữa tổ hợp kết nối, đan điền cùng kinh mạch chân khí không ngừng hướng ra phía ngoài tràn lan. Nhục thân gặp triệt để phá hủy đồng thời, nhưng lại có một loại thần kỳ lực lượng trong người lan tràn, thấm vào các nơi, không ngừng tu bổ trùng kiến. Khương Bất Ly tuyệt vọng khủng bố lạnh mình đồng thời, trong đầu đột nhiên hiện ra mấy tháng trước đó, từ Mãng Nguyên chuyển về Đại Chu một cái tin tức. An Mãng Vương Khương Ly nhục thân thể phách bị quỷ tộc chố vô dụng, biến thành phế nhân, kinh mạch, gân cốt càng là hơn một loại khác hình thức lại lần nữa kết nối, đặt thành vi diệu cân đối. Quỷ tộc, ngươi làm sao dám? Khương Bất Ly âm thanh kêu to, khuôn mặt dữ tợn, giống như gia thú, cha ta là Đại Chu trấn võ hầu Khương Thời Nhung, Cửu Châu đệ nhất nhân tiên, ngươi dám vô dụng ta, phụ thân chắc chắn báo thù cho ta, mau dừng tay a. Khương Thời Nhung lại như thế nào, cuối cùng sẽ có một ngày, ta vậy sẽ như thế phế đi hắn. Một thanh âm tại Khương Bất Ly bên tai vang lên, nhưng hắn dĩ nhiên đã không cách nào nghe rõ rất nhiều. Khí mạch cảnh giới bị hoàn toàn hủy bỏ, nhục thân mặc dù sinh cơ còn tại, lại hoàn toàn biến thành một loại trạng thái khác. Kinh mạch, gân cốt, cơ thể bị một loại cực kỳ quái dị phương thức lại lần nữa rối loạn kết nối, hình thành ổn định nhưng lại yếu ớt cân đối. Từ đó sau đó, hắn vẫn như cũ có thể sinh tồn, sinh hoạt, sống lâu trăm tuổi, lại trung thân không cách nào lại tiến hành bất kỳ tu luyện cùng tăng lên. Càng không thể bị tầm thường thủ đoạn cứu chữa, lại lần nữa chạy bước. Chỉ cần một đạo kinh mạch, cơ thể bị sửa đổi, nhục thân rồi sẽ hoàn toàn tan vỡ, không hề cứu vãn có thể. Hướng đông 20 dặm, chính là một tòa hương trấn, đi vào trong đó cầu cứu, nhường võ hầu tới đón ngươi về nhà đi. Đặt tại chỗ cổ bàn tay thu hồi, thêm lại lực lượng của thân thể hoàn toàn tiêu tán. Khương Bất Ly hai đầu gối sủi lơ, một tiếng quỳ rạp xuống đất, lâm vào vô biên vô tận tuyệt vọng cùng đau khổ. Ta muốn giết ngươi, chém thành muôn mảnh cũng khó hóa giải trong lòng ta mối hận. Hắn dãy rủa lấy quay đầu lại trừng đi, phế bỏ hắn thể phách khí mạnh người, lại sớm đã không biết tung tích. Cho đến giờ phút này, hắn cũng không biết ra tay với hắn người, đến tột cùng là ai. Ha ha, ngươi đổi không kịp ta. Các ngươi mãng tặc nơi nào chạy trốn, An Mãng Vương ở đây, còn không mau mau đầu hàng. Hoàng hôn dưới, ẩn vào giữa rừng núi Ánh Nguyệt Sơn trang bên trong, khói bếp lượn lờ, yên tĩnh hài hòa. Hiểm dẫn tộc chúng phụ nhân chính đang chuẩn bị bữa tối, nhiệt khí bốc hơi nổi sắc bên trong hương khí tràn ngập. Hơn 10 người hiểm dẫn hài đồng, qua lại truy đuổi, tùy ý chạy trốn, tượng đồng ruộng cỏ dại tự do sinh trưởng, sinh cơ bừng bừng. Các lao nhân tụ tại bên cạnh đống lửa thấp giọng ngâm sướng, xa xăm yên tĩnh giọng ca, giống như xa xôi tái Bắc Mãng nguyên thượng bay tới, phát họa ra một bức mênh mông hoàng vũ vô biên cảnh tượng. Thái dương đã chậm rãi xuống núi, bầu trời bắt đầu tối tăm, nhưng vẫn có một chút dư huy, như bị pha loãng hừng mặc, nhàn nhạt, chậm rãi nhuộm đỏ chân trời, vòng qua bờ hồ chín lỗ đỉnh nghỉ mát, tại trong hồ nước phản chiếu ra cựu luân cũng bất quy tắc hòa đoàn. Xôn xao, xôn xao một hồi gió đêm phất qua mặt hồ, mang theo lăn tăn ba quang, đảo loạn trong hồ phản chiếu chín đạo hòa đoàn. Giống nhau sơ sơ lúc này rối loạn nỗi lòng. Có quan công tử thông tin, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ theo Thịnh Kinh thành trong truyền ra. Xa ngoài vạn dặm An Mãng thành, từ mới lập thời điểm lên, thì cùng chủ nhân của hắn bình thường, thời khắc dẫn động tới mỗi một cái chu người tâm. Đại Chu Kỳ Lân, ngăn cơn sóng dữ. Chương 277, sơ sơ, sơ sơ. Câu đặt mua ủng hộ 2, chương 277, sơ sơ, sơ sơ. Câu đặt mua ủng hộ 2, mở rộng đất đai bên dưới, thiếu niên phong hầu. Vạn dặm gấp rút tiếp viện, lực áp dị quỷ, khắc họ phiên vương. Đủ loại có thể xưng truyền kỳ sự tích hành động vĩ đại, không chỉ chấn áp cả tòa Mãng Nguyên, càng làm cho vô số chu nhân huyết dịch tiêu đốt sôi trào. Sơ sơ là công tử cảm thấy từ đáy lòng tiêu ngạo cùng tự hào, lại càng đau lòng hơn công tử tại phương Bắc Hoang Nguyên gặp bão cắt băng hàn nỗi khổ, thân hám xa trường chi hiểm. Mỗi lần nghe được trong trang hiểm dẫn tộc người nghị luận công tử tại Mãng Nguyên thần võ cử chỉ, sơ sơ cũng sẽ đau lòng không thôi. Công tử tay lại ấm vừa mềm, ngày ngày nắm lấy lạnh băng chôi đao, nhưng có người vì hắn che nhiệt. Tái ngoại Mãng Nguyên bão cát, như dao sắc bén, công tử nhất định sẽ rất đau đi. Chấp trưởng mấy chục vạn đại quân, trấn thủ một phương, mỗi ngày không biết phải có bao nhiêu chính vụ cần phải xử lý, công tử chắc chắn cảm thấy mệt mỏi, có từng có người giúp hắn chia sẻ. Sơ sơ nhớ công tử, cũng không vì công tử thân phận hiển hách, quyền hành vô song, là bởi vì công tử thì là công tử. Như có khả năng, nàng cũng không nguyện ý công tử gặp khổ cực như vậy. Cũng may, công tử từ rời khỏi Thịnh Kinh, bước vào Mãng Nguyên về sau, giống như dương cánh chim ưng con, bay lượn tại Cửu Thiên chi thượng, một đường chinh phạt, chiến vô bất thắng. Mãi đến khi mấy tháng trước, có quan công tử tại Bắc Mãng Vương đỉnh bị quỷ tộc cường giả bí ẩn phế bỏ thể phách thông tin truyền đến. Sơ sơ nghe này tin dữ, tại chỗ ngất, một trái tim đều rất giống bị xé nứt đồng dạng. Mặc dù chỉ một lúc sau, lại liên tiếp có tin tức truyền đến, công tử thể phách bị phế, nhưng sinh cơ còn tại, tính mệnh không lo. Nhưng sơ sơ đau xót, khổ sở tâm tình, nhưng cũng không bởi vậy mà có chút chậm lại. Công tử vẫn là Đại Chu thân vương, thậm chí càng phải Đại Chu bách tính kính yêu cùng kính ngưỡng. Sơ sơ nhưng cũng biết, công tử trong lòng còn có khát vọng cùng tâm nguyện chưa thể thực hiện, hiện tại không biết ở vào loại điều nào dày vò cùng đả kích trong. Nếu không phải sơn trang ngoài có đến từ triều đình hộ vệ tầng tầng trấn giữ, gió thổi không lọt, nàng sớm thì muốn rời khỏi nơi này, lên phía Bắc An Mãng đi thăm viếng công tử. Công tử, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì, sơ sơ mỗi ngày cũng đang vì ngươi bái Phật cầu nguyện. Trong hồ đình nghỉ mát bên cạnh, sơ sơ đem một đôi trắng non tinh xảo bàn chân nhỏ ngâm ở nước mát bên trong, nhìn qua mặt hồ suy nghĩ xuất thần. Sóng gợn lăn tăn mặt hồ, chiếu ra thiếu nữ đẹp đẽ khuôn mặt cùng như gấm tóc dài, chân nhỏ tại trong hồ nước nhẹ nhàng đông đưa, mắt lạnh nước hồ tại ngón chân ở giữa chạy qua, phảng phất đang nuốt ve nàng tràn ngập lo lắng cùng đau đớn trái tim. Bên hồ đông hoa tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa khinh vũ, tại hướng nàng kể rõ giờ phút này thời gian mỹ hảo, nhưng sơ sơ một trái tim lại tượng bay trên không trung nói, vẫn luôn không cách nào rơi xuống đất. Cô nương tại tưởng niệm chủ thượng sao? Một cái tuổi gần 60 lão hầu chẳng biết lúc nào đi tới sơ sơ bên cạnh, bưng tới vừa mới chế biến thức ăn tốt bữa tối. Nhìn sắp bị tưởng niệm, ưu sầu cùng đau đớn bao phủ thiếu nữ, lão hầu ánh mắt ba động, đau lòng nhẹ giọng an ủi, sơ sơ cô nương, dùng điểm bữa tối đi, ngươi gần chút ít thời gian lại nhẹ giảm không ít, chủ thượng về đến Thịnh Kinh nếu là nhìn thấy ngươi bộ dáng này, không biết nên làm sao đau lòng đâu. Công tử thật sự hội quay về sao? Bên ngoài đều nói, thánh thượng đã liên tiếp hạ hai đạo kim lệnh, nhưng thủy chung không thể triệu hồi công tử, hắn thể phách bị quỷ tộc trọng thương, tình hình nhất định mười phần nghiêm trọng. Sơ sơ đem bàn chân theo trong hồ nước rút về, trắng nón chân nhỏ phảng phất là mỹ ngọc điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, ngón chân thon dài ưu mỹ, mỗi một cái đều giống như tỉ mỉ điêu khắc mảnh sứ. Bọt nước tại mu bàn chân thượng nhấp nhô, như là từng chuỗi trong suốt long lanh ngọc trai, lóe ra hào quang nhỏ yếu. Nàng không nhịn được đứng dậy, lôi kéo lão hầu hai tay, có chút lo lắng năn nỉ, ngài liền để ta thử một lần đi, ta mấy tháng này khổ luyện thuật cưỡi ngựa, hoàn toàn có năng lực tiến về Mã Nguyên đi gặp công tử, ta biết hắn hiện tại là cao quý thân vương, bên cạnh khẳng định không thiếu tỷ nữ phụng dưỡng tả hữu, có thể đúng là ta còn muốn gặp hắn một lần, cái nào sợ chết vậy cam tâm tình nguyện. Sơ sơ cô nương, không nên nóng lòng, ta như đoán không sai, chủ thượng nên cũng nhanh trở về, thậm chí rất có thể liền tại mấy ngày nay. La Hầu đội vàng nói, trưa hôm nay, nguyên bản thủ vệ tại bên ngoài sơn trang đại chu quân sĩ cùng nhãn tuyến đều đã toàn bộ triệt hồi. Mama, ngươi nói có thể là thực sự. Sơ sơ nghe vậy, tràn đầy vẻ u sầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cuối cùng tách ra một vòng hiếm thấy kinh hỉ. Công tử là cao quý đại chu thân vương, tay cầm trọng binh, từ bị cảnh hoàng sắc phong làm quân hầu ngày lên, tất cả Ánh Nguyệt Sơn trang liền bị đến từ Thịnh Kinh thành hoàng tộc thị vệ đoàn đoàn bao vây. Mặc dù tên vì bảo vệ, nhưng cũng có ý giám thị. Bất kể Khương Ly biểu hiện ra đối với đại chu cỡ nào trung tâm, thân làm đế vương, đều sẽ đối với dưới trướng nắm giữ binh quyền thần tử có chỗ chế ước cùng đề phòng, bằng không cũng sẽ không quyết định luật pháp, đại chu tam phẩm trở lên quan viên, tất cả gia quyến đều phải lưu tại Tạo gia. Bất quá, là trấn võ hầu phủ tối không được sủng ái hèn mọn thứ tử, bất kỳ cái gì thần tộc huyết mạch quan hệ, đều khó có khả năng đối với Khương Ly sinh ra bất kỳ trói buộc, thậm chí còn có thể đưa đến tương phản tác dụng. Nhìn chung cả tòa đại chu, duy nhất có thể làm Khương Ly sinh ra lo lắng cùng cố kỵ, cũng chỉ có sơ sơ tên này nho nhỏ tỷ nữ. Dùng nguyên một chi hoàng tộc thân vệ đến bảo hộ cùng giám thị một tên tỷ nữ, nhìn chung kim cổ chư triều, cũng là phần độc nhất tồn tại. Mà bây giờ, những hoàng tộc này thân vệ toàn bộ tự động rút lui, liền là nói rõ đại chu An Mãng Vương Khương Ly đã tiến nhập đại chu cảnh nội, thậm chí rất có thể liền sắp đến kinh thành. Công tử thật sự muốn trở về rồi sao? Hắn thân làm thân vương, nhất định sẽ đi trước kinh thành gặp mặt thánh thượng, sau đó mới biết trở về gặp ta. Sơ sơ kinh hỉ phía dưới, chợt lại có chút bối rối, nàng cúi đầu nhìn một chút phản chiếu ở trên mặt hồ chính mình, càng là hơn đột nhiên biến đến lo lắng cùng bất an. A nha, ta làm sao biến được khó coi như vậy? Công tử sau khi thấy được, nhất định sẽ vô cùng không thích. Sơ sơ sờ lên gầy gò rất nhiều khuôn mặt nhỏ, gấp dập chân, mama, ngươi lại đi thịnh chút ít đồ ăn đến, thừa dịp công tử quay về còn có mấy ngày, ta phải đem chính mình ăn béo chút ít, rõ lệnh công tử đau lòng, cho là ta qua không tốt, hắn đã rất khó, ta cũng không thể cho hắn thêm tiền. Tốt tốt tốt, sơ sơ cô nương vui lòng ăn cơm là được. Lao hầu nghe vậy, khuôn mặt đầy nếp nhăn vậy vui mừng giãn ra lên, vội vàng ứng thừa quay người rời đi. Sơ sơ, xin chào, không cho công tử bất lo, như thế gầy gò sẽ chỉ làm công tử càng thêm tâm loạn. Công tử bị quỷ tộc đánh tổn thương thân thể, tâm trạng nhất định mười phần xa xút, ngươi không thể biểu hiện ra cái gì khổ sở tâm tư, nhất định muốn vui vui sướng sướng đi gặp công tử, trêu chọc công tử vui vẻ, hống công tử vui vẻ, cố lên cố lên. Sơ sơ chân trần, nhu thuận ngồi xổm ở trong lương đình, bưng lên mâm gỗ thượng đựng lấy cơm chén nhỏ, vô cùng từng ngụm dùng sức ăn cơm đĩa rau, nhét miệng nhỏ cầm kềnh. Vẫn không quên vô cùng dụng tâm khuyên bảo chính mình, âm thầm độc biên. Nguyên bản đối với công tử tưởng niệm cùng chờ mong nỗi lòng, lúc này lại càng thêm phức tạp một ít. Lại có điểm nóng trong công tử muộn quay về một hai ngày. Nàng mỗi ngày miệng lớn ăn cơm dùng nữa, hẳn là có thể nhiều lâu một chút thì ta có lẽ là ăn có chút cấp bách, sơ sơ chẹn họng một chút, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt có chút đỏ lên, nước mắt đều bị sặc hiện ra một ít. Có thể vừa nghĩ tới công tử, nàng không để ý tới lau nước mắt, tiếp tục túi đầu nỗ lực ăn cơm, nhìn xem Khương Ly lại đau lòng vừa buồn cười. Sơ sơ chậm một chút, uống nước lại tiếp tục ăn a. Một đạo đã lâu thanh âm ôn hòa tại sơ sơ bên tai vang lên, thiếu nữ một tay bưng lấy bát cơm, một tay nắm thật chặt đũa, kinh ngạc mà không thể tin ngẩng đầu, mở to một đôi hoảng sợ mắt to, chữ câu câu chằm chằm vào phía trước. Miệng dính mỡ sừng, còn mang theo hạt cơm. Giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm giác được, chính mình hình như cũng không phải như vậy tưởng niệm từ gia công tử. Chương 278, dắt tay cùng đi tiên cảnh, võ hầu hưng sư vấn tội. 1. Chương 278, dắt tay cùng đi tiên cảnh, võ hầu hưng sư vấn tội. 1. Công tử. Trong hồ tiểu đình, sơ sơ nâng lên tròn trịa khuôn mặt nhỏ nhắn, vừa mừng vừa sợ vừa thẹn, ánh quang chớp động trong con ngươi, ngây thơ mà thần sắc kinh khủng, chỉ kéo dài nháy mắt, ngay lập tức liền chuyển hóa làm nồng nặc vui sướng cùng kích động. Không quan tâm nhào vào Khương Ly trong ngực, tiểu tỷ nữ không kiềm chế được rung động, mới mặc kệ chính mình vừa mới dáng vẻ có nhiều khiếu, lại sẽ đưa tới công tử thế nào kỳ cười. Công tử hồi đến, này như vậy đủ rồi. Một đôi tiểu tay nắm thật chặt công tử y sam, cánh tay hình như trở nên ngắn rất nhiều, không có cách nào càng dùng sức ôm chặt công tử. Đã lâu ấm áp đưa nàng bao trùm, hơi lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn dán tại công tử rộng lớn trên lồng ngực, cảm thụ lấy công tử nhịp tim, sơ sơ cảm thấy mình càng muốn công tử, hận không thể đem công tử vào nát, một ngụm toàn bộ nuốt vào, cũng không tiếp tục cùng công tử chia lìa. Sơ sơ, ngươi gầy. Khương Ly thương tiếc đem thiếu nữ ôm vào trong ngực, đau lòng thẳng nhíu mày, mấy tháng trước hắn giả bộ bị hải sĩ kỳ bắn bị thương, trong lòng duy nhất nhớ cùng lo lắng chính là sơ sơ. Cùng sơ sơ sống nương tựa lẫn nhau hơn 10 năm, hắn tự nhiên hiểu rõ một sáng nghe nói mình bị quỷ tộc trọng thương, bệnh tại hấp hối, sơ sơ chắc chắn là hắn đau lòng khổ sở. Có thể Khương Ly từ vào mãng về sau, tại bác phạt bên trong thuận thế mà làm, bộc lộ tài năng, thêm nữa thế cuộc đặc thủ, lệnh cảnh hoàng không thể không đối với hắn liên tiếp phong thưởng, gậy vào năng lực của hắn cùng hy vọng, dựng lại đại quân lòng tin, trấn thủ mãng nguyên. Bây giờ Khương Ly đại quyền trong tay, cắt cứ một phương, nếu không thể lệnh cảnh hoàng an tâm, sơ sơ tình cảnh vậy sẽ trở nên nguy hiểm. Đế vương vô tình, không thông báo làm loại thủ đoạn nào. Lần này trở về kinh, Khương Ly mục đích chủ yếu nhất chính là muốn tiếp sơ sơ rời khỏi. Trong mắt thế nhân thượng quốc thiên triều, Vũ Châu thứ nhất phồn thành, đối với Khương Ly mà nói, lại chỉ là một sâu không thấy đáy to lớn lủng giam. Chỉ có triệt để thoát khỏi nơi này, mới có thể ngư dược biển cả, từ đó tiêu dao. Mà sơ sơ chính là hắn số lượng không nhiều uy hiếp một trong. Hồi tưởng lại vừa mới ngẫu nhiên gặp Khương Bất Ly chẳng cảnh, Khương Ly trong lòng cũng không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Nếu không phải hắn kịp thời chạy về, hậu quả khó liệu. Người kia dám đem chủ ý đánh vào trên người sơ sơ, thực sự tội đáng chết vạn lần, trực tiếp đem nó chém giết, nan giải Khương Ly mối hận trong lòng. Vô dụng lên thể phách vậy chỉ là nhất là biểu hiện trừng trị, như Khương Thời Nhung cố gắng cứu chữa, hậu quả chỉ sẽ trở nên càng thêm thảm thiết. Công tử, thân thể của ngươi ra sao? Trong lồng ngực, sơ sơ nắm thật chặt Khương Ly, tựa một con mèo nhỏ bị hoảng sợ, thật lâu không muốn buông tay. Nàng đột nhiên ý thức được cái gì, hoảng vội ngẩng đầu, buông ra Khương Ly, vừa sợ vừa luận nói, đều là sơ sơ không tốt, quên công tử cơ thể ôm việc gì chưa khỏi hẳn. Sơ sơ không nên hoảng loạn lo lắng, công tử rất tốt, những kia đồn đãi chỉ là vì lừa gạt ngoại nhân. Khương Ly đưa tay méo méo sơ sơ khuôn mặt nhỏ nhắn, ôn hòa cười một tiếng, thế gian này đã có rất ít người có thể làm tổn thương ta, liền xem như Khương Thời Nhung cũng không thể uy hiếp được tính mạng của ta, ngươi tận có thể yên tâm. Công tử nói đều là thật. Ngươi thật sự không sao? Sơ Sơ nghe vậy, kinh ngạc muôn phần. Nàng mở to hai mắt, trên dưới quan sát tỉ mỉ công tử, quả nhiên không có nhìn thấy một chút chán nản, vẻ bại dấu hiệu, lúc này mới mừng rỡ lên, nín khóc mỉm cười, lần nữa đầu nhập Khương Ly ôm ấp. Sơ Sơ cô đương. Bờ hồ bên cạnh, đi mà quay lại hiểm dẫn tộc lao hầu bưng lấy mâm thức ăn trở về, vừa bước vào thông hướng trong hồ tiểu đỉnh cầu nổi, quanh mình cảnh sắc thì chớp mắt đại biến. Nguyên bản chỉ có Sơ Sơ một người ngồi xổm trong đỉnh, giờ phút này lại có một cái lạ lẫm nam tử đứng thẳng. Hiểm dẫn tộc lao hầu lấy làm kinh hãi, bước chân lui lại, cảnh sắc biến hóa, trong đỉnh ôm Sơ Sơ nam tử lại quỷ dị biến mất không thấy gì nữa, phía trước lại khôi phục thành ban đầu cảnh tượng. Lẽ nào là ta nhìn lầm? Lao hầu trừng mắt nhìn, chỉ thấy ngồi xổm ở trong đỉnh Sơ Sơ xoa xoa khóe mắt, đứng lên, đối nàng nhẹ khẽ cười nói, hô kéo dài mama, ta nghĩ một người đợi chút nữa, đồ ăn ngươi trước đặt ở phòng bếp liền tốt. Tất cả nghe Sơ Sơ cô nương phân phó. Lao hầu nguyên bản còn muốn nói gì, nhưng chẳng biết tại sao, chỉ là bình tĩnh gật đầu một cái, thì trực tiếp quay người rời đi, hình như có một thanh âm dưới đáy lòng không dừng lại thúc giục nàng rời đi đồng dạng. Mà nàng không biết là, ngay tại nàng xoay người trong nháy mắt, phía sau cảnh tượng giống như bọt biển một phát toái, Sơ Sơ thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Công tử, chúng ta đây là tới nơi nào? Tiên cảnh không? Trên không trung, mây mù mờ mịt, như biển cuộn cuộn, Sơ Sơ toàn thân đều bị một loại nhu hòa lực lượng bao vây bảo hộ, mảy may không cảm giác được vân không phía trên rét lạnh cùng lẫm liệt cương phong. Nàng kinh ngạc nhìn về phía tứ phương, tầm mắt vậy thấy toàn bộ là một mảnh trắng xóa, nguyên bản cao không thể sờ mây trắng, giờ phút này đang ở trước mắt, đưa tay có thể bắt. Sơ Sơ tò mò vừa khẩn trương vươn tay nhỏ, hướng trong mây vụ một hồi, lại không bắt được gì. Nhưng biển mây bên trong mát lạnh, lại làm cho nàng có một loại đưa tay vươn vào thanh thủy cảm giác, mười phần thần kỳ. Nàng ngẩng đầu lần nữa nhìn lên trên, phía trên vẫn là xanh thẳm như biển bầu trời, chỉ là treo ở chỗ cao nhất thái dương, hình như đây dị vãng bất cứ lúc nào đều lớn rồi rất nhiều. Tầm mắt cũng biến thành trước nay chưa có khoáng đạt. Nơi này không phải tiên cảnh, lại có thể biến thành Sơ Sơ tiên cảnh. Khương Ly nhẹ nhàng rung lên, đầy trời biển mây lập tức trào ra động, ngưng tụ ra từng mảnh nhỏ trắng toát hiên nhà địa đường, từng tầng hướng về chỗ cao lan tràn, giống như trong truyền thuyết tầng 33 tiên, càng có các loại linh thú nói ảnh, bay múa nhảy vọt. Khương Ly phải tay nhẹ nhàng một nắm, một đoàn chân khí bay ra, rơi vào trên người Sơ Sơ, hóa thành một đôi như tinh cánh chim, nhẹ nhàng chấn động. Công tử, đây là đạo pháp sao, hay là ta đang nằm mơ? Sơ Sơ kinh ngạc không thôi, phía sau sinh ra cánh chim, hình như có thể bị nàng điều khiển, nàng chỉ cần nhẹ nhàng lắc lư cánh tay, có thể nhường cánh chim dựa theo nàng muốn đi phương hướng bay đi. Không thể tưởng tượng nổi đến thử, Sơ Sơ thì phát hiện mình lại thật sự bay lên, nàng bay về phía cách đó không xa do mây mù ngưng tụ cung điện, ở trong đó xuyên thẳng qua phi hành, trong lòng dâng lên khó có thể tưởng tượng cùng miêu tả cảm giác. Tốt như chính mình thật sự biến thành một con chim nhỏ, trên người cánh chim có thể mang theo chính mình đi nhận chức gì nghĩ địa phương muốn đi, sẽ không còn bị vây ở mỗi một nơi. Bất chi bất giác thì bay cao hơn càng xa nhanh hơn. Công tử, ta sẽ bay. Sơ Sơ vui sướng nở nụ cười, trên bầu trời gào thét cương phong quét qua nàng bên hai lúc, đã biến thành ôn hòa tinh tế tỉ mỉ gió nhẹ, quét lên thiếu nữ bên thai sợi tóc. Nàng quay đầu lại nhìn về phía công tử vẫn đi theo nàng, lặng lặng thủ hộ. Công tử, chúng ta về sau không còn muốn tách ra có được hay không? Sơ Sơ không có tiếp tục lại bay, mà là lại lần nữa nhào vào Khương Ly ôm ấp. Sơ Sơ yên tâm, sau này công tử sẽ không lại rời khỏi ngươi. Khương Ly gật đầu một cái, hắn tâm niệm khẽ động, hướng về phương xa nhẹ nhàng kêu gọi. Ở bên ngoài hơn trăm dặm một đám lửa ảnh thì vì tốc độ cực nhanh bay tới nơi này. Sau một lát, một đầu quanh thân quấn lượn quanh xích diễm thần tuấn đại điểu thì xuất hiện ở trước mặt hai người. Đây là đại chu hoàng tộc tộc huy thần thú cửu u biêm tước. Sơ Sơ kinh ngạc nhìn qua gần trong gang tấc bán tiên dị thú, khó nén trong mắt kinh ngạc. Mặc dù nàng đã sớm nghe nói công tử dưới trướng có một đầu đối phận rất cao cửu u biêm tước, nhưng không nghĩ tới hội có to lớn như thế. Người chính là Sơ Sơ, quả nhiên là cái đáng yêu cô nương. Viêm Tịch Giao có hơi chấn động cánh chim, vui tính lấy lòng, phát ra một tiếng kêu khẽ, du dương nguyện chuyển, truyền lại tứ phương. Chương 278, dắt tay cùng đi tiên cảnh, võ hầu hương sư vấn tội. 2, chương 278, dắt tay cùng đi tiên cảnh, võ hầu hương sư vấn tội. 2, tiền bối. Xin chào. Sơ Sơ có chút ngốc manh nhìn qua Viêm Tịch Giao, trong lúc nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào đầu dị thú này. Tiền bối quá già rồi, ngươi có thể giống như Khương Ly, gọi ta tên thật Viêm Tịch Giao là được. Kìa, tại sao có thể? Sơ Sơ nghe vậy lắc đầu, nghe giọng Cửu U Viêm Tước, suy nghĩ một chút nói, ta gọi ngươi Viêm tỷ tỷ đi. Cũng tốt, ta vô cùng hoan hỉ có ngươi khả ái như vậy muội muội, chẳng biết tại sao, ta thấy một lần ngươi liền có một loại mừng rỡ cảm giác. Viêm Tịch Giao gật đầu một cái, phượng trong mắt lộ ra ý cười. Sơ Sơ, đội ngũ của ta còn đang ở ngoài ngàn dặm, về đến kinh thành sau còn muốn đi trước gặp mặt cảnh hoàng, mấy ngày nay ngươi thì cùng Viêm Tịch Giao ở cùng một chỗ, có nàng bảo hộ ngươi, ta cũng có thể an tâm một ít. Khương Ly lôi kéo Sơ Sơ tay nhỏ, nắm nàng rơi vào Viêm Tịch Giao trên lưng, Cửu U Viêm tức liền cánh chim chấn động, hướng về phương bắc mà đi. An Mãng đội ngũ giờ phút này nên chính thức bước vào Tỉnh Thiên Hợp cảnh nội. Tỉnh Thiên Hợp ở vào Lạc Xuyên cùng Thịnh Kinh trong lúc đó, đồ vật khoảng cách 2000 dặm, là đại chu phương bắc nặng tỉnh một trong, cũng là đại chu hoàng tộc dòng dõi đất phong là tập trung nhất chỗ. Rất nhiều triều đình đại thần, vậy ở chỗ này có nhiều đất đai sở hữu trạch viện. Khương Ly thân làm đại chu thứ nhất dị tính vương, cho dù thể phách bị phế, vẫn như cũ quyền hành nơi tay, càng phải cảnh hoàng coi trọng, vạn dân kính yêu, là bác phạt đệ nhất công thần. Bất kể chỉ là làm dáng một chút cho người trong thiên hạ nhìn xem, hay là thật cố ý kết giao lấy lòng, cũng tránh không được có rất nhiều hoàng tộc con cháu cùng triều đình đại thần tới trước đó lấy. Lần trước cảnh hoàng chịu đủ, bị cự tại trường thành bắc địa bên ngoài, thịnh kinh thành trong rất nhiều quan viên cũng lo sợ bất an, hoảng sợ không thể sống qua ngày, chỉ sợ thánh thượng hội đối bọn họ tính sổ sau. Mà trên đời này duy nhất có thể hướng thánh thượng cầu tình, trừ ra trấn võ hầu Khương Thời Nhung bên ngoài, cũng chỉ có An Mãng Vương Khương Ly. Bởi vậy An Mãng đội ngũ vừa mới đi vào tỉnh Thiên Hợp cảnh nội, đã nhìn thấy quan hai bên đường đứng đầy trước tới đón tiếp đại chu quyền quý cùng gia quyến. Không chỉ rất nhiều đại thần trong lòng bức thiết, sau lưng trong gia quyến cũng có ăn mặc trang điểm lộng lẫy tuổi trẻ thiếu nữ mong mỏi cùng trông mong. Mọi người đều biết, An Mãng Vương tuy có hôn ước mang theo, nhưng vậy chỉ bất quá là hắn bị rời vào tiện tịch lúc người ở rể hôn ước, tương lai tất trừ. Mà An Mãng Vương lại xưa nay cùng trấn võ hầu phụ bất hòa, việc hôn ước hoàng sẽ chỉ bởi vì tâm ý mà định ra. Như lúc này có thể bị An Mãng Vương nhìn trúng, biến thành vương phi, có thể nói là một bước lên trời. Chỉ tiếc, những thứ này chờ đợi thật lâu đại chu quyền quý và gia quyến, lại đồng đều chưa thể toàn nguyện. An Mãng Vương vết thương cũ tái phát, vậy mà tại trở về mà định ra trên đường, lần nữa lâm vào hôn mê. Từ to lớn tử kim sa liễn bên trong thỉnh thoảng tản ra ra tới mùi thuốc nồng nặc, quanh quẩn trong không khí, thật lâu không thể tiêu tán. Nhìn tới đồn đãi quả thực không giả, An Mãng Vương thể phách tình hình, đây mọi người trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn một ít. An Mãng Vương vì nước yên chung, trọng thương khó lành, thánh thượng nhất định sẽ không bỏ mặc. Làm phiên tướng quân thông bẩm một tiếng, tại hạ tiên tổ là trung cổ thế gia hậu duệ, mặc dù gia tộc truyền thừa sớm đã đoạn tuyệt ngàn năm, đã có một bộ cố bản bồi nguyên phương thuốc lưu lại, có lẽ sẽ đối với vương thượng hữu dụng. An Mãng Vương thiếu niên đắc chí lại gặp này trọng thương, có thể cũng không phải là chuyện xấu, ngày sau khổ tận cam lai, có thể nâng cao một bước. Quang Lộc chùa điện mỏng bùi liên hưng nguyện cùng An Mãng Vương đi đến một đoạn đường, đường đường đại chu thân vương, bách chiến quân thần há có thể lộ trình cô đơn. Nhưng mọi người nhiệt tình, lại không chút nào vì An Mãng Vương tàn phá thể phách mà có chỗ tiêu trừ. Mặc dù chưa thể gặp được An Mãng Vương một mặt, nhưng mọi người vẫn như cũ kiên trì đi theo đội ngũ tả hưu sau lưng, một đường nương theo. An Mãng Vương quả thực tiềm lực đã hết. Có thể nhìn chung lần này tùy hành đội ngũ, liền có thể dòm ngó An Mãng Vương dưới trướng bộ hạ đáng sợ lực lượng. Có như thế hùng quân nơi tay, chỉ cần An Mãng Vương còn có một hơi tại, hắn vẫn như cũng là đại chu chạm tay có thể bỏng cường quyền nhân vật. Đội ngũ càng tụ càng nhiều, càng không ngừng có bách tính nghe tin chạy đến, gia nhập trong đó, nương theo An Mãng Vương đi đến một đoạn. Mặc cho An Mãng phủ binh làm sao khuyên can, vậy không làm nên chuyện gì. Mặc tiên sinh, tại sao ta cảm giác phía ngoài những người kia vô cùng nhiệt tình? Từ kim sa liễn bên trong, hiểm dẫn thủ lĩnh Hô Diên Cốc nhẹ nhàng khép lại cửa sổ xe khẽ hở, sắc mặt âm trầm bất định, như có điều suy nghĩ. Vương thượng tại đại chu dân gian danh vọng rất lớn, nhưng xa không đến tình cảnh như thế. Với lại những kia tới trước đón lấy quan viên, phẩm giai mặc dù không thấp, nhưng một tam phẩm trở lên quan viên đều không có, bốn, ngũ phẩm cũng rất ít. Mạc Vận Lương cười lạnh, nhất định là có người ở sau lưng ngầm thi tay chân, cố ý dẫn tới như vậy thanh thế, một ở xa biên thủy tay cầm trọng quân thân vương, ở trong nước cũng có dạng này uy vọng cùng hiệu triệu, người nào quân chủ có thể nhìn như không thấy. Nhìn tới có người không muốn để cho vương thượng tốt hơn, chỉ là không biết người kia là ai. Lẽ nào là trấn võ hầu không thành? Hồ Diên Cốc nắm tay chặt chẽ nắm lên, giá mua gương mặt thượng băng hàn sinh xương. Hán hiểm dẫn nhất tộc gặp Bắc Mãng cùng Đại Chu hãm hại, nếu không phải gặp được Khương Ly, tộc đàn dường như toàn diệt. Tân quốc cùng tộc quần cảnh ngộ, nhường hắn đối với Đại Chu triều đình không có một tơ một hào hảo cảm cùng tha thứ. Trừ phi ngựa đạp Trung Nguyên, hủy diệt Đại Chu, hắn tuyệt không muốn tiến vào mảnh đất này một bước. Không thể nào là võ hầu, hắn cùng vương thượng mặc dù thù hận rất lớn, nhưng tuyệt sẽ không được này phía sau thủ đoạn, cổ động những quan viên này cùng bình dân nhất định một người khác hoàn toàn. Mạc Vận Lương lắc đầu, hoài nghi khó hiểu, chỉ là vương thượng rời kinh trước, cũng không cùng đại thần trong triều nhóm có quá nhiều tiếp xúc. Bắc phạt cũng chỉ là lãnh binh tác chiến, theo đạo lý không nên đắc tội cái gì nhân tài đúng. Quản hắn là ai, ta đi đem những người này đuổi đi. Hô Diên Cốc đột nhiên đứng lên, đẩy ra Dương Môn muốn đi ra. Hô toa xe trong không khí có hơi ba động, một thân ảnh lại tại Hô Diên Cốc mở cửa trong nháy mắt tránh vào. Vương thượng. Hô Diên Cốc cùng Mạc Vận Lương thấy thế giật mình, liền vội vàng hành lễ. Đột nhiên xuất hiện tại toa xe trong bóng người, không là người khác, mà là biến mất không đến một nhật Khương Ly. Hô Diên Cốc, không cần để ý bọn hắn, cảnh hoàng là nhân vật bậc nào, sao lại bị tiểu này thô thiển mánh khóe che đậy? Khương Ly nhẹ nhàng cười một tiếng, ngăn trở Hô Diên Cốc cử động. Hắn bây giờ tam mạch nhập thánh, thể phách, chất khí, thần hồn qua lại xúc tiến, thực lực đã đạt tới một loại gần như siêu nhiên cảnh giới. Liền xem như sơ giai võ thánh, cũng khó có thể bắt giữ hắn hành động quỷ đạo. Ở ngoài thùng xe đi theo quan biên, bình dân, cho dù người lại nhiều, vậy mảy may không phát hiện được Khương Ly bất kỳ động tác gì. Xin nghe vương thượng chi mệnh. Hô Diên Cốc lập tức gật đầu. Đối với Khương Ly bất cứ mệnh lệnh gì, vị này hiểm dẫn thủ lĩnh đều sẽ phục tùng vô điều kiện tin tưởng, nếu không có Khương Ly, liền không có hôm nay một vạn hiểm dẫn trọng kỵ. Đội ngũ tiếp tục hướng phía trước tiến lên, mãi đến khi một thân ảnh ngang tàng giống như thần ma bóng lưng xuất hiện tại quan đạo chính giữa. Khương Ly, làm hại con ta người, có từng là ngươi? Khương Thời Nhung một tay nâng sắc mặt trắng bệnh nhi tử Khương Bất Ly, một ngón tay riêu không một chút, tử kim sa liễn tựa như bọt biển một triệt để vỡ nát. Chương 279, võ hầu chất vấn, không rời nhẫn đủ. Một, chương 279, võ hầu chất vấn, không rời nhẫn đủ. Một, võ hầu. Tỉnh Thiên Hợp quan đạo, tử kim sa liễn tại nguy nga thân ảnh một chỉ hạ hóa thành cho bụi, như bọt biển một lặng yên không tiếng động khói tan. Đi theo An Mãng đội ngũ một đường mà đến quan viên, dân chúng đều bị bất thình lình một màn sợ kinh ngạc. Tươi sáng càng khôn, đại chu quốc thổ, người nào lớn mật như thế? Không chỉ công nhiên ngăn lại An Mãng Vương đội ngũ, càng lớn như thế bất kính, một chỉ ma diệt cảnh hoàng ngự tứ xe đua. Mắt thấy tất cả mọi người quần tình xúc động, vừa muốn mở miệng giận mắng, nhưng khi nhìn thấy xoay người lại thân ảnh khuôn mặt về sau, lại tất cả đều trong lòng siết chặt, trong nháy mắt sinh ra thật sâu kính sợ cùng sợ hãi. Hạ quan bái kiến thượng thư đại nhân, thảo dân bái kiến võ hầu. Chỉ một thoáng, trên quan đạo đông đảo quỳ xuống một mảnh. Trấn võ hầu Khương Thời Nhung võ mạch thứ nhất, trấn áp thiên hạ võ vận, tích uy vốn là cực nặng, càng tại trước đây không lâu siêu việt phàm tục, biến thành nay thời cổ đại Cửu Châu vị thứ nhất nhân tiên. Thiên hạ này trừ ra thánh thượng, người nào cản không được. Xoạt 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 lạnh đao ra khỏi vỏ, nỏ mạnh lên dây cùng, trường kích như hành, an mãng chúng phủ binh ngay đầu tiên cảnh giới, dâng lên sát y đến từ nhân tiên nhàn nhạt uy áp, chưa xảy ra cũng không phải là tận lực phong thích, vẫn như cũ bức bách bọn hắn tâm thần trọng áp, hoàn toàn không cách nào đón lấy võ hầu ánh mắt, không ở rung động, ngay cả giáp trụ cũng có vặn vẹo biến hình xu thế. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn vẫn như cũ cắn chặt răng thẳng tắp đứng ngồi, cho dù cắn nát môi huyết đục, máu me đồng địa, trong tay chôi đao, báng kích, cung tiễn vậy siết thật chặt trong tay, toàn bằng một cỗ lòng dạ cùng nghị lực chống lại. Khương Ly, có thể đem dưới trướng binh sĩ huấn luyện thành bộ dáng như vậy, ngược lại cũng không có bôi nhỏ ngươi đại chu thân vương phong hảo. Khương Thời Nhung nhìn thoáng qua An Mãng Thiết Kỵ, binh giáp, trong mắt hàn mang cất đoạn, dâng lên một vòng mơ hồ vẻ kiêng dè. Thân làm đã từng đại chu thứ nhất thống soái, lãnh binh đánh đông dẹp tây hơn 10 năm, Khương Thời Nhung tự nhiên có thể nhìn ra những binh sĩ này cũng không phải là chỉ là trang bị tinh lương, thực lực xuất chúng. Hai đầu lông mày giấu dếm ý chí bất khuất cùng lòng son dạ sắt, mới là quân sĩ hiếm có nhất đáng ngưỡng mộ tố chất. Ưu thế tuyệt đối đại thắng chi chiến, điều này phẩm chất có thể không thể nào hiện hiện. Lại là một hồi ác chiến có thể hay không kiên trì đến cuối cùng, ngược gió lật bàn duy nhất lợi khí. Mà Khương Ly có thể tại ngắn ngủi thời gian nửa năm, huấn luyện được như thế tử sĩ, trị quân thủ đoạn có thể thấy được lộn đốn. Võ hầu, bản vương chẳng qua là phụng chỉ hồi kinh, sao làm phiền ngươi coi trọng như vậy, ngàn dặm đón lấy. Xe vua pha thoái, Khương Ly tại mặt bật lương, hô diên cốc nâng đỡ, bầy mồn rơi xuống đất. Hắn sát mặt trắng bệnh, môi không có một tia huyết sắc, tinh thần dung mạo vẻ vải tiểu thụy, đột nhiên mà động dưới, hô hấp phập phồng tràn ngập tạp âm, bất quá, võ hầu nhiệt tình có phải hay không có hơi quá, ngươi đem thánh thượng ban thưởng tử kim sa liễn của ta trong nháy mắt xóa đi, chẳng lẽ lại muốn con ta trở về kinh diện thánh? Khương Ly, ngươi không cần ở chỗ này cố lộng miền hư giả vờ ngây ngốc, ta lại hỏi ngươi, không rời bị người trọng thương, phế bỏ tu vi, có thể cùng ngươi có liên quan. Khương Thời Nhung vung bảo quát lớn, hẹp dài mà uy nghiêm lãnh mâu, rơi tại trên người Khương Ly. Chỉ một thoáng, Khương Ly tất cả nhục thân tình hình, tất cả đều ánh vào tại trong đầu của hắn. Kinh mạch, cốt cách, cơ thể bị hoàn toàn phá hoại, vì một loại cực kỳ quỷ dị mà tinh diệu thủ đoạn, lại lần nữa rối loạn kết nối tổ hợp. Xứ những thứ này vốn đã vỡ nát mục nát khô héo tổ chức kết cấu, lần nữa có các loại sinh cơ cùng sức sống, duy trì rối loạn mà vi diệu cân đối. Mấy cùng Khương Bất Ly nhục thân gặp trọng thương, dường như hoàn toàn giống nhau. Thậm chí trên thân hai người cũng có nồng đậm âm u quỷ lực quấn quanh, chỉ là Khương Ly trên người quỷ lực khí tức hơi chút hơi yếu một ít mà thôi. Khương Bất Ly, này là tên của hắn. Khương Ly nao nao, thẳng đến lúc này Phương mới hiểu Khương Thời Nhung cùng Linh Hạt Tông chủ chi tử tên thật. Rời, không rời. Hàm nghĩa trong đó, liếc qua thấy ngay, làm hắn không ở cười lạnh. Đả thương không rời người, thật không phải ngươi, cũng không phải ngươi dưới chướng người. Khương Thời Nhung lông mày dần dần gấp nhíu lại. Tại tiếp vào thiên hợp phụ thông bẩm về sau, hắn lập tức đuổi tới Khương Bất Ly bị đánh tổn thương nơi, nhìn thấy lại là một thể phách hoàn toàn bị vô dụng nhi tử. Vẹn vẹn mấy canh giờ không đến, đoạt mệnh nhị biến khí mạch kỳ tài, liền bị người triệt để phế bỏ thể phách. Tàn mà không chết, biến thành phế nhân, lại rất khó cứu chữa. Vì hắn khả năng hiện giờ muốn giúp hắn trọng tố nhục thân thể phách, vậy dường như hảo không khả năng. Trừ phi hắn tấn thăng nhân tiên đỉnh phong chi cảnh. Khương Thời Nhung cố nén tức giận, đang nghe Khương Bất Ly tự thuật giao thủ toàn bộ quá trình cùng địa điểm về sau, đầu tiên hoài nghi chính là Khương Ly. Mặc dù hắn vậy không nhiều tin tưởng, Khương Ly có thể có được nghiền ép cao giai võ thánh lực lượng kinh khủng. Có thể Khương Bất Ly bị tổn thương thời gian cùng địa điểm, cũng cùng Khương Ly có trùng hợp hoặc tương quan chỗ. Rất khó nói là một loại trùng hợp. Huống chi, cho dù Khương Ly thật sự bị phế, dưới trướng hắn cũng chưa chắc không có nhìn chính mình đấu giá hội đẳng cấp siêu cường giả tồn tại. Hiện nay Cửu Châu biểu nhìn trên mặt giống nhau thường ngày, nhưng là thập nhị khanh một trong Khương Thời Nhung lại biết được rất nhiều không người biết đến bí ẩn. Theo loạn thế tới gần, thiên đạo áp chế bắt đầu giảm bớt, những kia từ trùng cổ những năm cuối, kim cổ năm đầu ẩn nấp lên tồn tại đã bắt đầu dần dần khôi phục, tại Cửu Châu trong bày ra hành tung cùng thủ đoạn. Khương Ly thân làm An Mãng chi chủ, phía sau không có bất kỳ cái gì thế lực chèo chống, lại kinh nghiệm sống chưa nhiều, có tự nhiên ưu thế cùng tiềm lực. Một ít cổ lão tồn đang chủ động hiện thân và hợp tác, cũng không phải không có khả năng. Chẳng qua giờ phút này thấy Khương Ly thể phách trạng thái, Khương Thời Nhung lại dần dần trở nên được không xác định lên. Thân là tiên nhân, tất cả ngụy trang thủ đoạn ở trước mặt hắn đều sẽ không chỗ ẩn trốn. Khương Ly thể phách xác thực đã vô dụng, cuốn quanh nhục thân âm u lực lượng, vung đi không được, mỗi thời mỗi khắc cũng đang không ngừng xâm nhập nhục thân, sinh ra đủ loại khó mà chịu được đau khổ. Như phế bỏ không rời người, là Khương Ly giới trướng, chí ít có thể giúp hắn khứ trừ rơi kiểu này âm u lực lượng đau khổ tra tấn. Võ hầu, ta không biết trong tay ngươi nâng đỡ người rốt cục là ai, lại cùng ngươi có quan hệ gì, nhưng trên người hắn quỷ lực cuốn lượn quanh, xâm nhập thể phách xương thủy, rõ ràng là quỷ tộc thủ đoạn. Người sáng suốt xem xét liền biết, ngươi cho dù sinh lòng lo nghĩ, cảm thấy hung thủ là dấu ở đại chu cảnh nội quay người dị loại, vậy đoạn không nên hoài nghi đến trên người của ta mới đúng. Khương Ly đột nhiên ý vị thâm trường cười lạnh, trong lòng cảm thấy mười phần kỳ quặc cùng kinh ngạc. Mặc dù thật sự là hắn có ra tay trọng thương Khương Bất Ly có thể, nhưng xâm nhập Khương Bất Ly thể nội âm u lực lượng, rõ ràng liền đến từ quỷ tộc. Khương Thời Nhung từng nhiều lần cùng quỷ tộc tiếp xúc, há có thể phân biệt không ra? Nhưng vì sao Khương Thời Nhung cái thứ nhất đối tượng hoài nghi liền là chính mình? Hắn tựa hồ tại nhìn thấy Khương Bất Ly về sau, thì trước tiên đem hung thú là quỷ tộc khả năng tính cho bài trừ đi. Lẽ nào Chương 279, võ hầu chất vấn, không rời nhẫn đủ. 2, chương 279, võ hầu chất vấn, không rời nhẫn đủ. 2, Khương Ly chợt nhớ tới Ngụy Trang thành tiền liệt hoàng tộc di tự hỗn nhập An Mãng thành Khương Huyền Lạc. Khương Huyền Lạc tại trên Mãng Nguyên Cô Phong bị lăng trì khốc hình chưa chết, bị lòng đất quỷ tộc thừa dịp loạn bắt đi, sau đó giúp hắn rời đi thần hồn, trọng sinh trong huyết nhục linh thai. Đã phục sinh, nghe theo quỷ tộc thần sứ sắp đặt, rời đi địa để bực sâu tiến về An Mãng thành hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình, chưa hẳn không có cơ hội trở về Thịnh Kinh cùng Khương Thời Nhung gặp nhau. Thậm chí còn có thể tiết lộ cho Khương Thời Nhung một ít thông tin hoặc là tín hiệu. Bản hầu suy tính không cần hướng ngươi giải thích, Khương Ly, ngươi mặc dù là cao quý đại chu thần vương, nhưng cũng không nên quên, ta còn là phụ thân của ngươi, trên đời này chỉ có ta hỏi đạo lý của ngươi, há có làm nhi tử đến để ra nghi vấn phụ thân. Khương Thời Nhung bị Khương Ly trước mặt mọi người quát hỏi, trong lòng đống cảm giác không vui, lạnh hư một tiếng, thanh âm không lớn, lại có một loại chấn nhân tâm phách lực lượng. Quỳ rạp trên đất một đám quan viên, bình dân, chỉ cảm thấy không khí chung quanh đột nhiên càng biến đổi thêm nặng nề, tựa như võ hầu là tại vân chứ chính mình bình thường, tim đập rộn lên. Tất cả đều vô cùng khẩn trương, bên tai vang lên đều là chính mình trái tim nhảy lên kịch liệt thanh âm. Phụ thân, võ hầu đây là muốn lấy phụ tử cương thường tới dọa ta. Khương Ly không hề bị lay động, có nhiều hứng thú dò xét trước mặt đại chu trấn võ hầu, nói: Khương Thời Nhung, ngươi cần biết hoàng quyền uy nghiêm lớn hơn tất cả, trước có quân thần mới có phụ tử, ta thân làm đại chu thần vương, tước vị cao ngươi nhất dài, hướng ngươi hỏi hàn có gì không thể? Thần vương quyền lực, thượng có thể giám quốc trách hỏi, hạ có thể dò xét dân ý, ngay cả thánh thượng ý chỉ ta cũng có quyền gián ngôn, ngươi lẽ nào đây thánh thượng còn có quyền uy? Vẫn cảm thấy chính mình thành tựu nhân tiên thì không đem thế gian chuẩn mực để ở trong mắt. Khương Ly từ mặc vật lương, hô diên cốc nâng bên trong tránh ra, nhịp chân suy yếu, đạp đất bất ổn, lại từng bước một hướng về Khương Thời Nhung đối diện đi đến. Ta chỉ hỏi võ hầu, trong tay ngươi kéo lấy thiếu niên, rốt cục là lai lịch ra sao? Ngươi nói hắn là ngươi dòng dõi, ta nhưng từ chưa từng thấy qua, chẳng lẽ ngoại quốc phái tới gian tế? Thân làm đại chu nhất đẳng hầu, một cắt vào tộc tịch dòng dõi, đều muốn tại Khâm Thiên giám cùng tông nhân phụ thư nội tường mảnh ghi chép thân phận, xuất thân, để tránh bị lòng mang ý đồ xấu người hỗn nhập, biến thành đại chu an bình ổn định ẩn tàng chi mắc. Khương Ly hành động chậm chạp, nhưng từng bước về phía trước, quát hỏi thanh âm càng lúc càng lớn, như hắn thực sự là trấn võ hầu huyết mạch, không biết mẫu hệ ra sao xuất thân, Khâm Thiên giám cùng tông nhân phủ có từng kiểm chứng là thật. Ta thấy kẻ này khuôn mặt hơi có ba phần quen thuộc, lại có chút giống một năm trước bị ta diệt sát linh hạc bảo bảo chủ tịch anh anh. Khương Bất Ly, ta hỏi ngươi, tên thật của ngươi thật là không rời sao? Tội phản quốc thần tịch anh anh cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Nàng tại Ly Sơn mật lâm bên trong bị ta ám hại, đường đường bán thánh cường giả, lại bị ta một viên huyền lôi thiên tức phủ đánh nát nửa cái thân thể, tử trạng vô cùng thê thảm. Ta cắt lấy đầu nàng hệ tại lập tức, đi tới Lương Châu đại doanh lúc đã thành. Đủ rồi, Khương Ly ngươi đừng muốn ăn nói linh tinh. Khương Ly lời còn chưa dứt, liền bị Khương Thời Nhung quát lạnh một tiếng trực tiếp ngắt lời. Nhân tiên chi uống, tiên uy sáng rực, như là lôi đỉnh phích lịch một trên bầu trời quan đạo nổ vang, mặc dù đã tận lực thu lại, lại vẫn đang chấn tất cả mọi người màng nhĩ, trái tim nổ tung đồng dạng. Rất nhiều thể phách tinh thần yếu quan viên, bình dân đều bị trực tiếp chấn ngất đi, thừa hạ một chút còn có thể giữ thanh tỉnh, cũng là hai mũi miệng mắt thất khiếu chảy máu, sắc mặt trắng bệnh. Thậm chí rất nhiều an mãng kỵ binh, binh giáp trong tay binh khí, cũng bị chấn tu tay. Nhân tiên chi nộ, căn bản không phải phàm phu tục tử có thể cảm thụ cùng chống lại. Khương Ly bị Khương Thời Nhung nắm trong tay thiếu niên, một đôi mắt sớm đã sung huyết, phản phất mắt đỏ, gắt gao trợn mắt nhìn Khương Ly, trong mắt bắn ra không thể ngăn chặn cừu hận cùng lửa giận. Nếu không phải hắn thể phách bị người chỗ vô dụng, khí mạch cảnh giới thực lực toàn bộ tiêu tán, cho dù phụ thân Khương Thời Nhung ngăn cản, hắn vậy muốn dứt khoát, tự tay giết trước mặt vị này thí mẫu kẻ thù. Nắm đấm nắm chặt, máu tươi chảy xuôi, Khương Bất Ly phẫn nộ trong lòng đã đạt đến cực hạn, trong lòng càng là hơn hối hận muôn phần. Nếu không phải nghĩ trước giờ cho Khương Ly một bài học cùng trả thù, trái với phụ thân chi mệnh, đi ánh nguyệt sơn trang ngược sắt tỷ nữ sơ sơ, hắn cũng không trở thành luân lạc tới hôm nay tình trạng như vậy. Thí mẫu kẻ thù đang ở trước mắt, lại chỉ có thể trơ mắt chịu đựng Khương Ly ác ngữ không ngừng. Thế nào, lẽ nào ta nói sai không? Khương Ly đem thiếu niên nét mặt để ở trong mắt, trong lòng lại không bất kỳ nghi vấn nào. Bất Ly thân thế thanh bạch, mẫu hệ mặc dù tại Tây Bực, lại cũng chỉ là bộ lạc nhỏ bình dân, tất cả thân phận thông tin cũng tại tông nhân phủ, Khâm Thiên giám kỹ càng ghi chép, cùng kia phản quốc người không hề quan hệ, ngươi cùng hắn là nhất mạch mà thành huynh đệ, sau này chớ có ăn nói linh tinh, dẫn tới người bên ngoài cười nhạo. Khương Thời Nhung sắc mặt khó coi, lạnh giọng quát lớn, nhìn về phía Khương Bất Ly nói, "Không, rời, ngươi nói là sao?" "Phụ thân nói đúng lắm, ta cùng với phản quốc người không hề quan hệ." Khương Bất Ly bị phụ thân một chút nhìn tới, trong lòng một bẩm, chỉ có thể cắn răng ráng chống đỡ, chậm rãi gật đầu. Hắn hiện tại thể phách đã vô dụng, không hề sức tự vệ, cho dù trong lòng có hận, cũng chỉ có thể cố nén. Một sáng thân phận tại trước mặt mọi người được xác nhận, dù cho là Khương Thời Nhung vậy rất khó bảo đảm hắn. "Không phải tốt nhất, ta vậy tin tưởng phụ thân không phải lạm dụng chức quyền, ra vẻ đạo mạo hạ người." Khương Ly cười cười, ngay lập tức lại có chút hiếu kỳ, "Không rời đệ đệ, ngươi là nơi nào bị người đả thương? Vì sao phụ thân sẽ trực tiếp mang ngươi hướng ta trả thù?" "Ta..." Khương Bất Ly nghe vậy, nhất thời nghẹn lời. Cũng không phải hắn không dám thừa nhận ý nghĩ của mình cùng hành vi, chỉ là hắn giờ phút này cảnh giới hoàn toàn biến mất, tình cảnh lúng túng. Trực tiếp thừa nhận, sợ là dẫn tới Khương Ly càng thêm vô tình chế giễu cùng niệm ai. Nếu như ra tay với hắn người, thật không phải là Khương Ly cùng với dưới trướng, như vậy nửa ngày trước thủ tại bên ngoài ánh nguyệt sơn trang người kia, nguyên bản mục tiêu hẳn là Khương Ly, cùng với dưới trướng hắn cường giả cao thủ. Mình xuất hiện, có thể tại mỗi trình độ thượng là tại vì Khương Ly gánh chịu. Ăn trộm gà bất thành phản thực mễ. Hắn không sợ sinh tử, lại khó mà chịu đựng xấu như vậy tên. Việc này sau này hay nói, tất nhiên không phải ngươi phái người hành hung, hung thủ kia chỉ có thể một người khác hoàn toàn, ta trước mang không rời hồi phủ chữa thương. Khương Thời Nhung âm thanh lạnh lùng nói, ánh mắt của hắn đảo qua quỳ rạp xuống đất mọi người, con ngươi có hơi vừa mở, một đạo vô hình lực lượng thần bí vì hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết trương đi. Tất cả mọi người bị cái này đạo lực lượng tác động đến người, nét mặt đều là đột nhiên sững sờ, như là bị dừng lại một dạng, ngay lập tức đồng tử co rụt lại, có chút mở mịt thanh tỉnh lại, nghi ngờ hướng về bốn phía nhìn lại, tựa như là vừa tỉnh ngủ đồng dạng. Khương Thời Nhung xóa đi trí nhớ của bọn hắn. Khương Ly trong lòng hơi kinh hãi, nhân tiên thủ đoạn quả nhiên cao thâm khó dò, có thể vì tinh thần lực lượng sửa đổi người khác ký ức. Lại nhìn về phía trấn võ hầu nguyên lai đứng thẳng nơi, sớm đã vết chân hoàn toàn không có, như là chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Xảy ra chuyện gì? Đó là An Mã Vương. Hán tử Kim Sa Liễn như thế không thấy. Vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Ta mơ hồ còn nhớ có một số việc xảy ra, có thể chẳng biết tại sao thì là nghĩ không ra. Quan hai bên đường, càng ngày càng nhiều người thanh tỉnh đi qua, nét mặt mở mịt ngây thơ hướng về chung quanh người hỏi. Nhưng cũng có một số người cho mày, nhìn qua biến mất xe đua, lộ ra vẻ cân nhắc. Nhân tiên thủ đoạn tất nhiên cao mình, nhưng một chút chi uy, cũng không phải có thể ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Một ít ý chí cường đại hoặc là tu luyện đạo pháp người, đối với võ hầu tinh thần ảnh hưởng, có thể đưa đến một ít trở ngại cùng kháng cự tác dụng. Đạo pháp cảnh giới càng cao, thì càng thêm rõ ràng. Như Khương Ly như vậy bị Văn Thánh Bách Hiển văn khí quán thể nho sinh, cũng sẽ nhận văn khí một ít thủ hộ. Tất nhiên xe đua hết rồi, chúng ta liền cưỡi ngựa đi đường. Khương Ly tại Mạc Vật Lương, hô diên cốc nâng đỡ, vượt lên một con chiến mã, nhẹ nhàng kéo một cái dây cương, hướng về Thịnh Kinh thành phương hướng chậm rãi mà đi. Hắn trở về Đại Chu thông tin sớm đã truyền đến kinh thành, không biết đến Thịnh Kinh lúc lại gặp được thế nào sự cố. Chương 280, Chân Long về kinh, cảnh hoàng tứ hôn. Thượng, 1, chương 280, Chân Long về kinh, cảnh hoàng tứ hôn. Thượng, 1, Tam ca, An Mãng Vương rốt cục dung mạo ra sao? Hắn là võ hầu chi tử, lại là Đại Chu kỳ lân, thiếu niên quân thần, nên sinh 10 phần uy vũ, cùng võ hầu giống nhau đến mấy phần. Vào lúc giữa trưa, bầu trời cao xa, đám mây thưa thớt, lười biếng lưu động. Nguyên bản huyên náo náo nhiệt Bắc môn thịnh kinh, bầu không khí nghiêm túc mà yên tĩnh, trừ ra ngựa hí, ve kêu ngẫu nhiên vang lên bên ngoài, dường như không có có dư thừa tiếng vang. Mấy trăm đại chu trọng thần cùng hơn ngàn tên hoàng tộc cậy vào thị vệ lặng lặng đứng thẳng, chờ Đại Chu An Mãng Vương đến. Theo gió nhẹ nhàng phiêu động cờ xí dưới, đứng hai tên thân mang đỏ văn gấm áo bào màu vàng người trẻ tuổi. Một người trong đó thân cao chí thước, thân hình khôi ngô như mà, lồng ngực dày rộng, cánh tay trắng kiện, từng cục nhô lên, cơ thể gần như sắp sụp ra y sam, hết lần này tới lần khác khuôn mặt mười phần non nớt, xem ra chẳng qua 16-17 niên kỷ. Hắn đứng chắc tay, hai mắt tinh quang trong vắt, giống như đây dạ mình châu còn muốn sáng ngời, dường như các loại có chút bực bội, chân phải trên mặt đất nhẹ nhàng nghiền một cái, chỉ nghe bịch một tiếng, mặt đất liền bị hắn giẫm mở một đạo thật sâu cái nước. Lão Ngũ, ngươi gần 2 năm cũng tại Long Hồ Sơn tu hành, đối với Thịnh Kinh thành phát sinh rất nhiều chuyện cũng không rõ lắm, An Mãng Vương mặc dù xuất thân hầu phủ, nhưng cùng võ hầu ân oán rất sâu, hai cha con như nước với lửa. Tam hoàng tử Tư Mã Vân cầm trong tay quạt lông, tiên áng đứng thẳng, khí chất nho nhã ôn hòa, nghe được Khôi Ngô thiếu niên hỏi, có chút bất đắc dĩ thở dài, thấp giọng căn dặn, đợi hội kiến An Mãng Vương nghìn vạn lần phải nhớ kỹ, tận lực không muốn đề cập cùng võ hầu cùng trấn võ hầu phủ, để tránh ảnh hưởng Khương Ly tâm cảnh. Hắn thể phách bị phế, nhục thân suy yếu, tinh thần ý chí nhất định tinh thần sa sút, khó có thể chịu đựng quá nhiều tâm tình tiêu cực. An Mãng Vương văn võ song toàn, công văn rất cao, bất kỳ cái gì đại tộc gia dạng như vậy tự cao hứng còn không kịp đâu, quan hệ cha con làm sao lại như vậy ác liệt như vậy, chẳng lẽ lại phát sinh qua cái gì kinh thế hai tộc đại sự? Vũ hoàng tử Tư Mã Tiễn nghe vậy, ngạc nhiên khó hiểu, trong lòng không khỏi hết sức hiếu kỳ lên. Nhưng hắn hiểu rõ Tam ca Tư Mã Vân phẩm tính trung lương kiếp cùng, bắt trước Văn Thánh Bách Hiển, tuân thủ nghiêm ngặt quân tử chi lễ chi niệm, đoạn không sẽ cùng chính mình giảng thuật người khác trong phủ bí ẩn, chỉ có thể đem tìm kiếm ánh mắt nhìn về phía đứng ở xung quanh quần thần, thị vệ. Cảm nhận được Tư Mã Tiễn ánh mắt, tới gần đại thần, thị vệ chỉ có thể làm không nhìn thấy, ánh mắt thẳng tắp về phía trước, nhìn không chớp mắt. Khương Ly cùng võ hầu ở giữa ân oán tranh chấp, mọi người ở đây đều có nghe thấy. Mặc dù cũng không phải là đại sự, cũng không có không thể giảng thuật chỗ, nhưng trong đó liên quan đến hai người, địa vị thực sự vô cùng hiển hách. Một người là chấp trưởng Đại Chu binh quyền, trấn áp thiên hạ võ vận Đại Chu đệ nhất nhân tiên. Một cái là Đại Chu mở rộng đất đai biên giới, công hơn không hai Đại Chu thực quyền thân vương. Đều là Đại Chu hướng thực lực cùng thế lực đỉnh cao nhất tồn tại, ai cũng mạo phạm không được. Kỳ lạ, các ngươi sao cũng che che lấp lấp? Tư Mã Tiễn nhíu mày, trong lòng không khỏi hờn dỗi, các ngươi không nói cho ta còn có thể đi tìm Vân Nhạc, nàng cung An Mãng Vương quen thuộc nhất, ta hỏi một chút liền biết. Ngũ đệ đừng muốn hồ đồ, Vân Nhạc muội muội đang bị phụ hoàng cấm túc, ngươi đi tìm nàng tìm hiểu An Mãng Vương sự việc, chỉ có thể dẫn nàng khổ sở không nhanh. Tư Mã Vân nghiêm túc liếc nhìn Tư Mã Tiễn một cái, khiển trách, phụ hoàng để ngươi thượng Long Hồ Sơn tu hành, tập võ chỉ là phụ, chủ yếu vì mại ngươi này nhảy cẫng lô mãng tính tình, ngươi cùng Khương Ly tuổi tác không sai biệt nhiều, tâm cảnh phẩm chất lại kém cách xa vạn giảm, cứ tiếp như thế làm sao thay cha hoàng phân ưu, vì ta Đại Chu trấn thủ quốc thổ. Không đến liền không tới, sớm biết Thịnh Kinh như thế buồn tẻ phiền muộn, ta thì không trở lại, cùng sư phụ tại Long Hồ Sơn ngày ngày câu cá đồ nướng, tốt không được tự nhiên. Tư Mã kích biết miệng, lại chỉ dám nhỏ giọng lẩm bẩm, chính mình vị này tam ca yêu nhất giảng đạo lý, nghe được đau đầu. Chờ gặp qua mẫu thân, ta thì hồi Long Hồ Sơn, đem Vân Nhạc vậy cùng nhau mang đi, phụ hoàng cũng không biết phát cái gì tính tình, Vân Nhạc bất quá là vì An Mãng Vương khổ cầu rất nhiều lần, muốn lấy hoàng tộc thánh dược cho chữa thương thôi, liền bị trực tiếp quan trong cung không được ra ngoài. Tư Mã kích dậm dậm chân, càng phát hoài niệm lên tại Long Hồ Sơn thời gian. vị kia chuyển thế tiểu đạo tổ cũng không biết đến không tới Long Hồ Sơn, nói là muốn cùng tổ sư tỷ thí một hai, như là bỏ lỡ, mới thật gọi là tiếc nuối đấy. Tam điện hạ, ngũ điện hạ, An Mãng Vương đội ngũ đến. Phía trước trên quan đạo, 10 tên đại chu trinh sát phóng ngựa lao vùn vụt, dơ lên trận trận khói bụi, tới trước bẩm báo. Thịnh Kinh Thành ở dưới mọi người nghe vậy, tinh thần khẽ rung lên, đồng thời nhìn về phía trước, lâu chừng đốt nửa nén nhang, mới có một chi giáp trụ đội ngũ chỉnh tề dục ngựa chạy chậm chậm xuất hiện tại giữa tầm mắt. 300 tên thân mang sơn hà trọng khải, một tay cầm kích cao đại kỵ sĩ, hành đầu phía trước, lưỡi kích hướng thiên, như là cờ tung bay. Dưới thân dị thú toa kỵ, khoác che trọng giáp, trắng như tê giác, đỉnh đầu một đôi bản trạng cự giác, cũng bị sắt thép bao trùm, cứng như tảng đá, nhiếp nhân tâm phách. Càng có 100 tên đồng dạng thân kỵ bản sừng dị thú uy vũ kỵ sĩ, hành đầu ở phía sau. Bọn hắn giáp trụ càng thêm dày hơn nặng, dài ước chừng 2 mét to lớn vương tuấn hành động tại sau lưng, một thanh cự hình lang nha trọng côn nghiêng hành, nô lên mà dày đặc gai nhọn, dưới ánh mặt trời chiếu rọi nhìn điểm điểm hàn mang. Càng có 8 đạo thân hình như sơn cự nhân khoác lên nổi lên không khí lạnh trong giáp, đem một tên thân mang nho bảo thiếu niên chen trúc tại chính giữa. Thiếu niên dung mạo tuấn tú, khí vũ bất phàm, mặc dù nhìn qua có mấy phần văn nhược đơn bạc, sắc mặt thiếu huyết tái nhợt, lại từ có một loại ung dung bình tĩnh, bình thản khí độ. Hắn dục ngựa tại từng người thân hình cao lớn, khí thế hùng hồn trọng giáp quân sĩ trong lúc đó, nhìn như không chút nào thu hút, thậm chí cùng hoàn cảnh chung quanh so sánh, có chút đột ngột, không hợp nhau. Nhưng khi hắn xuất hiện trong mắt mọi người nháy mắt thời điểm, ánh mắt mọi người tất cả đều bị hắn thu hút. An Mãng Vương, hắn cuối cùng hồi đến. Thánh thượng đợi chừng hắn tiểu thời gian nửa năm. Cùng trong truyền thuyết tình huống một dạng, thể phách của hắn trạng thái không thể lạc quan, khí mạch võ mạch bị phế, thực đang đáng tiếc. Đây chính là hắn An Mãng Quân. Nghe nói kia vài đầu cự nhân cũng không phải thật sự là khôi nhân, mà là một loại cường, do khôi nhân sau khi chết diễn biến mà thành một loại khác tồn tại. Không biết dưới trướng hắn lính như thế sĩ có thể có bao nhiêu, theo binh bộ tin tức đáng tin, An Mãng thành chí ít 20-30 vạn quân đâu. May mắn được hắn thể phách bị phế, bằng không ngoài 10 năm tất nhiên sẽ uy hiếp được thánh thượng thống ngự. Mấy trăm đại chu quan viên ánh mắt lấp lóe, toàn bộ ánh mắt tụ tập tại trên người Khương Ly. Vị này đại chu thiếu niên thân vương sự tích, thực sự vô cùng truyền kỳ. Một năm nửa năm trước, cái hầu phủ này thứ tử giết chủ mẫu, lại bị phụ thân phế bỏ khí mạch, đến bước đường cùng tiến về trường thành Bắc Địa đi bộ đội. Bây giờ lần nữa trở về thời điểm, cũng đã thành có thể cùng chấn võ hầu địa vị ngang nhau nhân vật. Chỉ tiếc, thể phách lần nữa bị phế, đã không có lần nữa lật bàn có thể. Tiểu vương phụng phụ hoàng chi mệnh, mang theo đệ đệ Tư Mã Tiễn và văn võ bá quan, cùng nên An Mãng Vương trở về kinh. Tư Mã Vân tiến lên một bước, hướng về Khương Ly xa xa hành lễ. Hắn tuy là hoàng tử, nhưng chưa bị cảnh hoàng sắc phong thân vương cùng đất phong, ở địa vị thượng lại là phải kém tại Khương Ly nửa ô. Chương 280, chân long về kinh, cảnh hoàng tứ hôn. Thượng 2, chương 280, chân long về kinh, cảnh hoàng tứ hôn. Thượng 2, chúng ta bái kiến An Mãng Vương. Mấy trăm đại chu trọng thần vậy sau đó hành lễ, cung kính đón lấy. Khương Ly gặp qua tam điện hạ, ngũ điện hạ, chư vị đại thần, bản vương lần này phụng thánh thượng chi mệnh trở về kinh, vốn dĩ là trễ thật lâu, sao dám làm phiền chư vị hương sư động chúng như vậy tại ngoài thành đón lấy, trong lòng nhiều cảm giác sợ hãi. Khương Ly giục ngựa đi ra đội ngũ, tại lập tức chắp tay hoàn lễ, mang theo vẻ xấu hổ, vốn nên xuống ngựa cùng chư vị tặng quà, làm sao thể phách tàn yếu, hành động bất tiện, còn xin chư vị rộng lòng tha thứ. An Mãng Vương nói quá lời, ngươi vì nước bị thương, là ta đại chu Bắc phạt đệ nhất công thần, chỉ có chúng ta kính ngươi, an có ngươi đáp lễ lý lẽ. Tư Mã Vân thu lễ đứng dậy, cung kính nói, An Mãng Vương, phụ hoàng đã tại hoàng thành chờ ngươi đã lâu, tự đắc biết ngươi bị quỷ tộc gian tế hại sĩ kỳ sau khi trọng thương, thì ngày đêm nhớ, trước đó liên tiếp hạ hai đạo kim lệnh, cũng là nghĩ nhường An Mãng Vương về kinh, do ngự y viện là ngài chữa thương, điều dưỡng thân thể. Thánh thượng Long Ân Khương Ly há có thể không biết, làm gì được ta bị hại sĩ kỳ tổn thương quá mức nghiêm trọng, thể phách tất phế, tràn ngập nguy hiểm, thực sự bất lực trở về thịnh kinh, ngược lại là lệnh thánh thượng phí sức. Khương Ly cười nhạt nói, mặc dù thần sắc bình tĩnh, nhưng thân thể có hơi phát run, trên trán cũng có chút điểm mồ hôi lạnh chảy ra, không còn nghi ngờ gì nữa, không giờ khắc nào không tại trải nghiệm thể nội ám thương tra tấn. Tư Mã Vân đem đây hết thể để ở trong mắt, cũng càng thêm tin tưởng Khương Ly thể phách bị phế sự thực. Hắn mặc dù chưa từng tập võ tu đạo, nhưng thở nhỏ đọc sách tu nho, văn bị mang theo, tự có nho đạo nhất mạch rất nhiều năng lực kỳ dị, có thể khám phá hư ảo, làm rõ sai trái. Khương Ly là có hay không bị thương nặng, hắn xem xét liền biết. An Mãng Vương cơ thể ôm việc gì, còn mời lên xe. Tư Mã Vân vội vàng nói, mặc dù Khương Thời Nhung một chỉ tản ra hôm đó gây xem mọi người ký ức, nhưng tình thiên hợp tới gần thịnh kinh, tất cả dấu vết để lại cũng rất khó giấu giếm được đại chu tình báo dò xét hệ thống. Cho dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng tổng hợp tất cả chi tiết, vậy không khó đoán ra Khương Ly cùng Khương Thời Nhung trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì xung đột. Bởi vậy, sớm tại Tư Mã Vân đem người ra khỏi thành lúc, liền đã trước giờ chuẩn bị tốt xe vua. Đa tạ tam điện hạ hảo ý, chẳng qua Khương Ly đã trở về kinh, từ muốn giữ gìn ta đại chu uy nghiêm, thân làm chấn thủ biên cương tướng lĩnh, há có thể trốn ở xe vua bên trong, người bên ngoài nếu là không biết, còn tưởng rằng ta đã gần đất xa trời đây. Khương Ly từ chối nhã nhặn Tư Mã Vân hảo ý, kéo nhẹ dây cương, dẫn đầu hướng về thịnh kinh thành cao lớn cửa thành đi đến. An Mãng Vương không hổ là ta đại chu quân thần. Tư Mã Vân mắt lộ dị sắc, trong lòng dâng lên một vòng khâm phục cảm giác, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến Khương Ly thể phách tình hình chi hỏng bét, người bình thường như bị này trọng thương, thật lâu khó lành, đã sớm nằm liệt giường. Khương Ly giờ phút này có thể ngồi tại lập tức, bình tĩnh tiến lên, toàn bộ nhờ tinh thần ý chí dáng chống đỡ. Mặc dù thân thể đơn bạc một ít, nhưng chỉ bằng cô ý chí này liền đã thắng qua rất nhiều võ mạch cường giả. Tư Mã Tiễn vậy ánh mắt sáng lên, cũng không nhịn được đối với Khương Ly đại sinh hào cảm. Hắn tự nghĩ nếu là đổi lại mình bị kiện nạn này, chỉ sợ xa xa làm không được Khương Ly bộ dáng bây giờ. Tiểu này tinh thần phẩm chất, không biết tháng qua Thịnh Kinh thành trong bao nhiêu vương tôn quý thích, chẳng trách Vân Nhạc sẽ đối với hắn coi trọng như thế. Hắn thể phách bị phế, nhưng dù sao cũng là viết ra binh gia thánh điện kỳ lân tử, đầy đủ xứng với Vân Nhạc, phụ hoàng gì không tắc thành cho bọn hắn. Tư Mã Kích lại nghĩ tới mấy ngày trước phát sinh ở ngự thư phòng một màn, phụ hoàng dường như mười phần tức giận Vân Nhạc đối đãi Khương Ly thái độ. Có thể, phụ hoàng muốn vì Vân Nhạc chiêu mộ một tên càng thêm xuất chúng phò mã, mà không giống Khương Ly như vậy thể phách tàn yếu phế nhân. Có thể tâm trạng có phải hay không có chút quá nghiêm trọng. Tư Mã Kích chính thất thần ở giữa, nên đón Khương Ly văn võ đại thần, hoàng tộc thị vệ đã đi theo Khương Ly cùng tam hoàng tử sau lưng Tư Mã Vân, hướng về Thịnh Kinh thành đi. Mãi đến khi bên cạnh một tên hầu cận thấp giọng nhắc nhở, Tư Mã Tiễn lúc này mới đột nhiên tỉnh táo, vội vàng thúc ngựa đuổi theo. Đi qua hành lang rất dài, ánh mắt của Khương Ly rộng mở trong sáng, phồn hoa hương thịnh hoàng thành Thịnh Kinh lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Đường phố rộng rãi hai bên, đứng đầy trước tới đón tiếp đại chu con dân. Là đại chu hoàng thành cư dân, trong lòng bọn họ đối với đại chu thuộc về cùng kiêu ngạo, hơn xa cái khác quận phủ. Đối với Khương Ly vị này xuất thân Thịnh Kinh thành, là đại chu mở rộng đất đai bên dưới, quét dọn mắc, ủng có đủ loại sắc thái chuyển kỳ đại chu dị tính vương, càng là hơn sinh ra vô hạn sùng bái cùng kính ngưỡng. Tại nhìn thấy Khương Ly ra khỏi thành môn đường hành lang trong nháy mắt, lập tức buộc phát ra núi kêu biển gầm bình thường tiếng hoan hô. Vô số dân chúng cũng tự phát quỳ xuống đất, cung nên vị thiếu niên này thân vương trở về. An Mang Vương, người đang đại chu con dân bên trong hy vọng, sớm đã vượt qua cả triều văn võ, kim cổ đến nay cựu châu dung chuyển không chừng, người đời cũng hy vọng một cường đại đế quốc sinh ra, triệt để lắng lại tất cả chiến loạn. Tư Mã Vân nhìn qua trăm vạn dân chúng đường hẻm đón lấy một màn thị cảnh, ám ao ước không thôi, lại sinh lòng tiếc hận. Khương Ly thể phách bị phế, tất nhiên có thể làm phụ hoàng an tâm, có thể một vị từ từ bay lên bị đại chu con dân ôm chỉ chờ mong thiếu niên vương, vốn nên ầm ầm sóng dậy một đời như vậy kết thúc, không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ hao tổn dân chúng lòng tin. Thịnh thế tướng tài hiện, tự cổ chí kim, chỉ có đế nghiệp sinh ra thời đại mới có thể xuất hiện cùng loại Khương Ly như vậy hoành không xuất thế thiếu niên anh kiệt, vì nhược quán chi thân gánh vác quét ngang cửu châu trách nhiệm. Chỉ sợ muốn để thánh thượng cùng điện hạ thất vọng rồi, Khương Ly thể phách khó lành, trừ phi đỉnh phong nhân tiên ra tay mới có thể vãn hồi. Khương Ly nghe vậy cười khổ, sau lưng chợt có tiếng vó ngựa gấp rút vang lên, lại là Tư Mã Tiễn đuổi theo. Vị này đại chu ngũ hoàng tử, mặc dù chỉ có 16-17 tuổi niên kỷ, nhưng võ mạch cảnh giới đã tới thần biến cảnh sơ kỳ. Dạng này cảnh giới mặc dù cùng Khương Ly so sánh, dường như nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng cũng là cực kỳ kinh thế hai tục tồn tại. Như thế tấn mãnh tinh tiến tốc độ, rất có thể không đến 20 tuổi liền thành công phá cảnh thánh giai. Loạn thế đã tới, tương lai có hy vọng tiến giai nhân tiên chi cảnh. Ngũ điện hạ, ta chưa rời Thịnh Kinh trước, nghe Vân Nhạc công chúa nói, chư vị hoàng tử bên trong chỉ có ngươi cùng tứ hoàng tử cùng nàng quan hệ tốt nhất, nàng mấy tháng trước đã trở về kinh, không biết bây giờ tình hình gần đây được chứ? Khương Ly có hơi nghiêng người, ân cần hỏi. Hắn mặc dù vì thai hóa dịch hình thần thông, sửa đổi nhục thân, ở vào thể phách bị phế trạng thái, nhưng nguồn gốc từ huyết mạch cường đại cảm ứng lực, nhưng cũng không tiêu tán. Cảm giác phạm vi bao phủ quanh thân bên ngoài hơn 10 dặm, Tư Mã Tiễn tại ngoài thành thấp giọng tự nói, mặc dù xa ngút ngàn dặm không thể nghe thấy, lại như cũng rõ ràng chiếu rọi ở trong đầu hắn. Vân Nhạc nàng bị phụ hoàng cấm, mọi chuyện đều tốt. Tư Mã Tiễn bị Khương Ly đột nhiên tra hỏi, không biết là vừa vặn có chút thất thần nguyên nhân, hay là nhất thời sơ sẩy, tinh thần xuất hiện trong chớp mắt giật mình, trực tiếp thoát ra. Cũng may hắn dù sao cũng là thần biến cảnh võ mạch tông sư, tinh thần ý chí kiên cố nhạy bén, trong nháy mắt phản ứng, đội vàng đổi giọng. Chương 281, Chân Long về kinh, cảnh hoàng tứ hôn. Chung 1, chương 281, Chân Long về kinh, cảnh hoàng tứ hôn. Chung 1, Vân Nhạc bị cảnh hoàng cấm túc. Tư Mã Tiễn lời nói thu hồi kịp thời, lại có thể nào giấu giếm được Khương Ly cảm giác. Là cảnh hoàng nhất là cương triều nữ nhi, Vân Nhạc công chúa được ngàn vạn sủng ái vào một thân, chưa bao giờ thật sự nhận qua cảnh hoàng một câu lời nói lạnh nhạt. Như thế nào bởi vì thay mình cầu tình trị liệu mà bị cảnh hoàng trừng trị? Khương Ly ánh mắt lấp lóe, cảm thấy một chút kinh ngạc. Hắn trấn thủ Tây Bắc Mang Nguyên, thế lực phát triển tấn mãnh, lệnh cảnh hoàng sinh ra kiêng kỵ, vậy rất bình thường. Nhưng hắn thân là một nước chi chủ, không giống với bình dân bách tính, mỗi tiếng nói cử động cũng quan hệ trọng đại, thường thường đại biểu cho một loại tư thế cùng thái độ, càng ứng cẩn thận. Thì nộ không lộ, là thân làm một nước chi chủ cơ bản năng lực. Cho dù kiêng kỵ chính mình, cũng không nên rõ ràng như thế biểu hiện ra ngoài mới đúng. Liên tưởng đến trước đó cảnh hoàng không quan tâm, liên tiếp hai lần phát ra kim lệnh, gấp gọi chính mình vào cùng, vậy cùng lúc trước khí độ rộng lớn, kiên quyết đồ trị đại chu hùng chủ tác phong, khác biệt rõ ràng. Lẽ nào là thần cảnh sơn mạch chi khốn, cùng với bị cự tại trưởng thành bắc cảnh bên ngoài khuất đục trải nghiệm, lệnh cảnh hoàng tâm cảnh phát sinh biến hóa. Khương Ly trong lòng hơi động, bao phủ phương viên hơn 10 dặm cường đại cảm biết lực chớp mắt thu nạp quay về, tập trung ở phương viên ngàn mét trong. Bị bao phủ tại cảm giác phạm vi bên trong mấy trăm văn võ quan biên, nhất cử nhất động, một hít một thở, thậm chí mỗi một cái nhỏ không thể thấy nét mặt, ánh mắt biến hóa, tất cả đều bị hắn cẩn thận bắt giữ. Theo đội ngũ khoảng cách hoàng đình càng ngày càng gần, rất nhiều văn võ quan viên hô hấp tần suất rõ ràng dồn dập một ít, nhịp tim hơi tăng tốc, máu chảy ra tốc, cơ thể căng cứng, miệng đắng lưỡi khô, sắc mặt nét mặt vậy hơi có vẻ cứng ngắc, hiển nhiên là căng thẳng đưa đến biểu hiện. Quân chủ không giận mà uy, tự có Thái Sơn áp đỉnh khí thế, nhưng trung quanh đại thần theo quan 20-30 năm, trải qua rất nhiều quan trường, vốn nên ung dung có độ, xử sự không kinh tài đúng. Tạo thành cục diện như vậy duy một giải thích, chính là ngồi tại hoàng trong đỉnh đại chu hoàng chủ, thì nộ không chừng, làm việc khác thường, khó mà nắm lấy. Đội ngũ vòng qua Thịnh Kinh đường đi, một đường đi tới đại chu hoàng cung bên ngoài, to lớn mà nặng nề mạ vàng cửa lớn chậm rãi mở ra, vô số người khoác cám kim giáp trụ đại chu hoàng tộc thị vệ, cầm qua mà đứng, cung kính nên thét lên, cung nên Mãng Châu Vương về kinh vào cung, Kỳ Lân chiến thần thừa kế Vĩnh Dương. Tiếng hét rơi xuống, hoàng tộc thị vệ đồng thời nửa quỳ hành lễ, dọc theo vào cung chủ hai bên đường, một thẳng kéo dài đến hoàng cung chỗ sâu. Là cái này đại chu hoàng tộc thân quân thập bát vệ. Khương Ly bất động thanh sắc một ngựa về phía trước, đặt về hoàng cung, ánh mắt đảo qua quỳ rạp xuống hai bên ám kim giáp vệ, trong lòng âm thầm lưu ý đại chu phụ trách thủ vệ hoàng đình, nghe lệnh cảnh hoàng trực tiếp thống lĩnh vệ quân, tổng cộng có 28, bàn bạc 10 vạn số lượng, toàn bộ đều là tứ cảnh thái cực trở lên cảnh giới. Khương Ly trước đó gặp qua Kỳ Lân vệ liền là một cái trong số đó, nhưng cùng giờ phút này nhìn thấy những thứ này ám kim giáp vệ so sánh, lại hơi có sự khác biệt. Kỳ Lân vệ, Phi Liên vệ, Anh Chiêu vệ 10 vệ, gọi chung là hoàng tộc ngoại vệ, nhân số khá nhiều, phụ trách chấp hành cảnh hoàng các loại mệnh lệnh cùng điều khiển. Mà thân quân thập bát vệ thì được xưng là nội vệ, thực lực cao hơn, hoàn toàn nghe theo cảnh hoàng một người chi lệnh, phụ trách trấn thủ đại chu hoàng cung. Không phải cảnh hoàng thân lệnh, trung thân không được rời đi. Dù cho là thịnh kinh thành bị phá, cũng chỉ có thể chết cửa thủ cung, không được bước ra một bước. Trong truyền thuyết, trừ ra này 28 vệ bên ngoài, còn có một chi càng cường đại hơn thần bí hộ vệ, là đại chu hoàng tộc chân chính nội đình. Chẳng qua từ thái tổ kiến chi này thần bí chi vệ bắt đầu, thì chưa bao giờ hiện thân qua thế gian, trừ ra hoàng tộc thành viên trung tâm bên ngoài, chính là cả triều văn võ trọng thần cũng không biết chi này lực lượng danh hiệu. Không hổ là chấn thủ hoàng cung 18 thân vệ, bất kỳ cái gì một người đều là lấy một địch trăm cao thủ. Khương Ly khen ngợi gật đầu, dưới trướng hắn 40 vạn đại quân, nghiêm chỉnh huấn luyện, thực lực bất phàm, nhưng cùng này 18 vệ so sánh, vẫn như cũ kém không ít. Chỉ có vạn tên hiểm dẫn trọng kỵ cùng 5000 trọng giáp bộ binh, nhưng cùng này mấy vạn thân vệ ganh đua cao thấp. Đi vào hoàng cung cửa vào, văn võ bá quan sôi nổi xuống ngựa đi bộ, một đường hộ tống Khương Ly mà đến một đám an mãng binh sĩ vào không được cùng, chỉ có thể tại ngoài cung chờ. Chỉ có Tam hoàng tử Tư Mã Vân, Ngũ hoàng tử Tư Mã Tiễn chậm Khương Ly nửa cái thân ngựa, cùng với nó cùng nhau rục ngựa vào cung. Vòng qua thật sâu cửa cung đường hành lang, một tòa khí thế hùng vĩ, vàng son lộng lẫy cung điện khổng lồ nhóm thì hiện lên hiện tại Khương Ly trước mặt, liên miên chập trùng như núi, mênh mông quần quận, muôn hình vạn trạng, là cả tòa thịnh kinh thành khí vận nhất là hội tụ nơi. Bàng bạc như biển khí vận từ vân không phía trên rủ xuống, phảng phất ngân hà trên trời rơi xuống, hình thành khí vận sương mù lượn quanh quần quận kỳ cảnh. Cùng lúc trước quan sát từ đằng xa so sánh, thời khắc này thịnh cảnh càng thêm hưng thịnh to lớn, quả thực có một loại khí thôn vạn dặm sơn hà hùng tráng khí phách, là hơi thở của Trung Châu đỉnh khí. Khương Ly ngóng nhìn vân không, tại bao phủ bao trùm cả tòa hoàng cung vô tận khí vận trong, cảm ứng được rất nhiều thuộc tính hoàn toàn khác biệt khí vận. Trong đó vừa có đại chu hoàng triều khí vận, đại chu hoàng tộc nội tình khí vận, hội tụ ngàn vạn đại chu con dân khí vận, cũng có đến từ Cửu Châu mặt đất, gánh chịu hàng tỷ sinh linh khí vận. Mà trong đó nhất là tinh luyện rồi rào thuộc về Cửu Châu khí vận một trong Trung Châu chi khí. Dầm 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 theo Khương Ly đi vào hoàng đình, vân không phía trên đột nhiên xảy ra hùng vĩ lắc lư, nhiều hơn nữa khí vận từ vân không phía trên lần nữa rủ xuống. Hội tụ đến đại chu hoàng cung khí vận trong, mơ hồ đản sinh ra nhiều hơn nữa điểm lành dị tượng, hình thành vô số huyền hóa hình tượng. Cả tòa khí vận chi tượng cũng hưng thịnh ba phần không thôi. Ta đại chu khí vận càng thêm cường thịnh, đây là Trung Châu đỉnh khí đối với ta đại chu tán thành. An Mãng Vương không hổ là ta đại chu triều kỳ lân tử, tự thân liền là một loại khí vận, như Mãng Châu đỉnh khí không có bị quỷ tộc đập đi, chỉ sợ năng lực hiệp trợ thánh thượng kích phát ra Trung Châu đỉnh khí toàn bộ vận thế. Đại chu như nghĩ hưng thịnh, thành lập đế nghiệp, An Mãng Vương cực kỳ trọng yếu a. Bao phủ trên hoàng cung khí vận cũng không phải là thực thể hiện hiện, người tầm thường căn bản là không có cách phát giác, chỉ có tinh thần đạt tới cảnh giới nhất định đỉnh cấp tông sư, võ thánh, hoặc là tu luyện đạo pháp có thành tựu cao thủ mới có thể phát giác. Theo Khương Ly cùng nhau bước vào hoàng cung mấy trăm quan viên, phẩm giai không thấp, toàn bộ đều là đại chu hướng lớn nhất thực quyền, địa vị cao nhất nhân vật, trong đó không thiếu võ mạch, đạo mạch, nho mạch thành tựu cực cao người. Làm Khương Ly bước vào hoàng cung, dẫn phát đại chu khí vận điệp ra thịnh cảnh xuất hiện, rất nhiều người đều trước tiên phát giác, thần sắc trên mặt kịch liệt biến hóa, trong lòng không khỏi sinh ra rất nhiều suy nghĩ cùng tính toán. Tư Mã Bân, Tư Mã Tiến hai huynh đệ vậy khiếp sợ không thôi, nhìn qua dường như hình thành hoàn mỹ hoa cái bất không, nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn thở nhỏ sinh trưởng tại hoàng cung, nơi đây ngưng tụ khí vận biến hóa hiểu rõ vô cùng. Hồi tưởng mấy tháng trước cảnh hoàng mang theo Trung Châu đỉnh khí về cùng, cùng nhân tiên Khương Thời Nhung liên tiếp bước vào hoàng cung, Cửu Thiên Chi Thượng đã từng liên tiếp rủ xuống hai đạo bảng bạc khí vận. Nhưng cùng hôm nay so sánh, lại phải kém hơn không ít. Chương 281, Chân Long về kinh, cảnh hoàng tứ hôn. Chung 2, chương 281, Chân Long về kinh, cảnh hoàng tứ hôn. Chung 2, Thánh thượng Thiên đạo lại hàng khí vận, đây là trời phù hộ đại chu điểm lãnh chi tượng, Cửu Châu tổng chủ không phải ta đại chu không ai có thể hơn. Lẽ nào là An Mãng Vương nhập thành? Đều nói hắn khí vận xương long, đã từng chấp trưởng Mãng Châu đỉnh khí, vốn cho là hắn đỉnh khí bị đoạn, thể phách bị phế, khí vận sớm đã tiêu tán, không ngờ rằng còn có thể có này vì thế. Nhìn tới An Mãng Vương là thừa thiên đạo công nhận, loạn thế sắp tới, đã là mầm thai vạ cũng là cơ hội, mỗi lần đại thế tới gần, đều sẽ có vô số thiên kiêu chi tử hành không xuất thế, mỗi một người đều gánh chịu một phần thiên vận hộ hưu, ai cũng có sở trưởng riêng, đem dẫn đầu thế gian đi về phía một cái khác rộng rãi đặc sắc đại thế. An Mãng Vương chính là nhân vật như vậy, chỉ tiếc thiên kiêu chi tử vô số, thế gian nhân vật chính lại là duy nhất, cô đơn vẫn lạc, ảm đạm rút lui mới là cuối cùng kết cục. Tuy nói vậy, nhưng hắn vẫn có khí vận mang theo, đây là chưa bị thiên đạo bỏ cuộc lỗ thai biểu hiện, thể phách bị phế, nhưng hắn bày mưu nghị kế, dụng binh như thần, quyết thắng thiên lý bản lĩnh còn tại. Vừa bị thiên đạo ưu ái, Khương Ly thể phách hoặc có chuyển cơ. Hoàng cung trong chủ điện, đại chu cảnh hoàng ngồi yên tại hoàng ghế dựa, cao cao tại thượng nhìn xuống thế gian, càng có ba mươi mấy đạo khí thế bất phàm, cao thâm khó dò nhân vật, phân lập trong điện hai bên. Những người này thân phận địa vị siêu nhiên, hoặc là Đại Chu hoàng tộc quan trọng nhân vật trọng yếu, hoặc là Đại Chu thập nhị khanh một trong. Đông Tương Vương Tư Mã Dữ, Trấn Võ Hầu Khương Thời Nùng, Ngũ Quân Đô Đốc Phủ Hoàng Phủ Mục Xuyên, Lục Bộ Thượng Thư, Văn Miếu Đại Tiên Sinh, Khâm Thiên Giám Chính, Đốc Sát Viện Trưởng đám người đồng đều ở hàng ngũ này. Cảm nhận được hội tụ ở hoàng cung khí vận biến hóa, những thứ này Đại Chu quyền thế, địa vị nhất là siêu nhiên tồn tại, tự nhiên cũng đều cảm ứng rõ ràng, sôi nổi ngẩng đầu, mắt lộ ra kinh hãi. Khương Ly vào cung, dẫn tới thiên vận gia trì, đây đối với Đại Chu mà nói, tuyệt đối là một cọc chuyện may mắn, việc vui. Nhưng có con như thế xuất chúng, dường như nghiền ép tất cả hoàng tử, nhưng lại lệnh trong lòng mọi người bình tăng một đạo nghi ngờ cùng lo lắng mơ hồ. Khương Ly được Cửu U Viêm tức Viêm Tịch giao nhận chủ, lại bị Cảnh Hoàng thu làm nghĩa tử. Cho dù hắn không phải Cảnh Hoàng huyết mạch, lại là trừ vài vị hoàng tử bên ngoài, có tư cách nhất tiếp cận Đại Chu quyền hành nhân vật. Tại dân gian cùng quân đội danh vọng càng là hơn cực cao. Thêm nữa như thế dị tượng, khó tránh khỏi không lệnh rất nhiều người ngầm sinh ra tâm tư khác tới. Loạn thế sắp tới, ai có thể dự đoán tương lai Cửu Châu thiên hạ xu thế? Ha ha ha, tốt một cái An Mãng Vương, ta Đại Chu được này lương đống, lo gì đế nghiệp không thành. Một đạo uy nghiêm mà lạnh lẽo tiếng cười tự đại điện chỗ sâu truyền ra, ngắt lời mọi người thấp giọng nghị luận. Cảnh Hoàng Tư Mã Ngật trên mặt ý cười, hai con ngươi nở rộ ẩn ẩn thần hái, xa xa nhìn về phía ngoài điện, sâu xa như biển con ngươi chỗ sâu, dường như gió êm sóng lặng, yên tĩnh hài hòa. Nhưng trên đỉnh đầu khí vận lại tại lúc này động như dòng lũ, lên như diều gặp gió, giống như thần long bàn trụ, hội tụ mưa gió. Dẫn tới trong điện các thần, trong lòng cảm giác nặng nề. Thánh thượng, An Mãng Vương Khương Ly thể phách bị phế, mặc dù làm ta Đại Chu chết một vị trấn thủ biên thủy, bách chiến bách thắng vô địch chiến thần, tương lai võ hầu, nhưng hắn sách lược trị quân bản lĩnh còn tại, như có thể trở thành hoàng sư, đem một thân sở học truyền thụ cho chư vị hoàng tử, cũng là chuyện may mắn một kiện, tương lai phụ tá thánh thượng cùng thái tử, vậy có thể làm ta Đại Chu cơ nghiệp càng thêm vững chắc. Đông Tương Vương Tư Mã Dữ thấy thế, đội vàng rắn luôn. Dường như từ bị con ruột cự tại trường thành bắc cảnh bên ngoài bắt đầu, thánh thượng tâm cảnh trong lúc vô tình đã xảy ra một ít biến hóa vi diệu, lòng nghi ngờ dần dần tăng thêm. Thậm chí đối với phụ mệnh trấn thủ Vân Cảnh thập thất phủ cùng Nam Hải tứ hoàng tử, nhị hoàng tử, vậy sinh ra một ít lo lắng cùng lo nghĩ, liên tiếp điều động giám sát viện hơn 10 người quan văn, tiến về Vân Cảnh, Nam Hải giáng quân. Càng âm thầm điều bộ phận hoàng tộc thất vệ, tạo thành mới vệ sở, âm thầm dò xét bách quan hành vi. Việc này tiến triển cực kỳ bí ẩn, chỉ có Đông Tương Vương Tư Mã Dữ cùng trấn võ hầu Khương Thời Nhung biết được. Nếu không phải Khương Ly thể phách bị phế, đối với Đại Chu hoàng quyền uy hiếp lớn đại giảm nhẹ, chỉ sợ giờ phút này đã có mật thám xâm nhập Mãn Nguyên, hôn nhập An Mãn quân chúng rồi. Bản hoàng chi nhân thiện nhậm, dùng người thì không nghi ngờ người, Khương Ly vũ lược xuất chúng, há có thể bị khốn ở trong hoàng cung, châm còn hy vọng hắn thế chấm quét ngang Bắc Mãng, đại là chấn nhiếp Tây Bộ đầu. Cảnh hoàng có thể nào nghe không ra Đông Tương Vương Tư Mã Dữ trong lời nói quên giải tâm ý, hắn cười nhạt một cái nói, huống chi Khương Ly là chấm nghĩa tử, hắn vạn dặm gấp rút tiếp viện, tại quỷ tộc đại quân cứu chấm, là chấm tín nhiệm nhất thần tử. Chấm lần này triệu hắn hồi kinh, một là lo lắng thân thể hắn, hai là muốn vì hắn bổ sung một hồi nhất là thật lớn sắc phong nghi thức, cái thứ ba là muốn vì hắn giải quyết trung thân đại sự. Đại Chu Nam Nhi tuổi tròn thập tứ là được thành thân, Khương Ly đã lập phủ, đường đường Mãng Châu Vương há có thể không có quyến lữ vì hắn chăm sóc phủ đệ biệt vặt, làm hắn dốc toàn lực là Đại Chu chinh phạt thiên hạ. Thánh thượng muốn vì Khương Ly tứ hôn. Ở đây các thần nghe vậy, không cảm thấy bất ngờ. Khương Ly thân làm chấn thủ một phương, cha truyền con nối khác họ Chư Hầu Vương, xác lập vương phi tuyệt đối là một cọc không thể bỏ qua đại sự. Hắn trình độ trọng yếu không thua gì Khương Ly được sắc phong làm vương thân mình. Hắn gánh chịu đan thư thiết khoán, cha truyền con nối, chỗ sinh trưởng tử chính là tương lai Mãng Châu Vương. Bởi vậy thân làm Đại Chu hoàng chủ, Cảnh hoàng đối với An Mãng Vương phi sắc phong nhân tuyển, tất nhiên sẽ có rất nhiều suy tính. Bất luận là vương phi bản thân, hay là sau người gia tộc, đều phải là Cảnh hoàng tin tưởng không nghi ngờ người. Cho dù Khương Ly chung với Đại Chu, nhưng hắn dòng dõi chưa hẳn sẽ như hắn một trung tâm. Như An Mãng Vương phi sau lưng gia tộc sinh ra hai lòng, khó tránh khỏi trong tương lai nhường Đại Chu đứng trước quốc thổ phân liệt có thể. Bởi vậy bực này quan trọng quyết sách, thánh thượng thế tất yếu nghe ở đây các thần ý kiến cùng giới thiệu. Có thể giờ phút này ngắm Cảnh hoàng nói chuyện hành động, dường như trong lòng đã có nhân tuyển thích hợp. An Mãng Vương đến, thì trong điện mọi người âm thầm suy đoán tương lai An Mãng Vương phi có thể là cái nào một đám nhà nữ từ lúc. Ngoài điện truyền đến Tư Lễ giám trưởng ấn đại thái giám một tiếng hô to. Ngoài điện trên quảng trường, Khương Ly tại Tư Mã Vân, Tư Mã Tiễn nâng đỡ, chậm rãi xuống ngựa, vương bước hơi có vẻ nếp vốn y sam, thẳng tắp lưng, từng bước một đi đến cẩm thạch trắng dài, xuất hiện trong điện các thần trong tầm mắt. Hắn nhịp chân chậm chạp, mỗi lần bước lên một bước, liền muốn thở dốc mấy lần, mới có thể lần nữa bước đi, đi theo mà đến mấy trăm đại thần, cũng đành phải thành thành thật thật theo ở phía sau, kiên nhẫn chờ đợi Khương Ly đạp dai mà lên. Chưa đăng đến một nửa, Khương Ly phía sau y sam đã bị mồ hôi thấm ướt thông thấu, nhìn xem sau lưng mấy trăm văn võ đại thần bóp cổ tay thở dài. Nhất là trong đó một ít từng theo Cảnh hoàng cùng nhau xuất trình, kiến thức qua Khương Ly tung hoành Mãng Nguyên phong thái thần tử, càng thêm Khương Ly thời khắc này cảnh ngộ, cảm thấy tiếc hận, chua xót, trong mắt nổi lên sương mù. Thân An Mãng Vương Khương Ly, bái kiến thánh thượng. Không biết qua bao lâu, Khương Ly phương mới lên tới đài cao, tại Tư Mã huynh đệ cẩn thận đỡ dưới, đi vào chủ điện. Thiếu niên cố sức nâng lên trắng bệnh tiểu tụy gương mặt, nhìn về phía cao cao tại thượng Đại Chu Cảnh hoàng, không mình hành lễ. Mồ hôi lạnh trên trán giọt giọt trượt xuống, rơi trên sàn nhà, ngã vỡ nát, càng giống như một cái trọng truy rơi đập trong chủ điện một chúng nhân trong lòng. Có lẽ là Khương Ly nổi dậy quá nhanh, từng kiện bất thế công vân, mang có quá nhiều chuyển kỳ sắc thái, nhiều đại chu triều trên dưới rất nhiều đại thần, đều quên vị này quyền hành cực nặng, các cứ một phương khác họ Chư Hầu Vương, kỳ thực vẫn như cũng là một chưa cập quan văn nhược thiếu niên. Đã từng đối với hắn hành vi rất nhiều kiêng kỵ, ngờ vực vô căn cứ cùng giả tưởng, tại lúc này nhìn tới, cũng có vẻ hơi buồn cười lại vô tình. Chương 282, Chân Long về kinh, cảnh hoàng tứ hôn. Hạ, 1, chương 282, Chân Long về kinh, cảnh hoàng tứ hôn. Hạ, 1, Khương Ly, ngươi tổn thương chưa vững chắc, không cần như thế câu thúc, mau mau bình thân ban thưởng ghế ngồi. Tình cảnh rộng rãi Chu Triều chủ điện bên trên, truyền đến cảnh hoàng ôn hòa dạy rộng ân cần thanh âm. Bốn tên thân mang hai tay áo lan áo ngự tiền thái giám đi ra, giơ lên một cái xích hồng sắc viêm tước đại ỷ, cất đặt tại dưới đài bên trái vị trí, siêu việt ở đây các thần, bày ra long trọng. Vi thần tạ thánh thượng thể tuất. Khương Ly gật đầu một cái, tại mấy tên ngự tiền thái giám nâng đỡ, chậm rãi ngồi xuống, dựa vào thành ghế, há mồm thở dốc, thần sắc có chút mỏi mệt, hình như có dầu hết đèn tắt chi tượng. An Mãng Vương vì nước chinh phạt, vì ta Đại Chu mở rộng đất đai biên giới, hán hải uốn mã, nhiều lần lập đại công, quả thật bắc phạt đệ nhất công thần. Lần này triệu ngươi về kinh, một là muốn vì ngươi trị liệu bị hao tổn thể phách, trẫm đã hướng Cửu Châu Viêm Tức nhất tộc hạ chiếu, khiến cho tộc tế luyện tinh huyết, bố trí tiểu niết bàn pháp trận, gấp rút ngươi nhục thân vững chắc. Tiếp theo muốn tại ngươi sắc phong trên đại điện, đồng thời vì ngươi tổ chức đại hôn nghi thức, ngươi sớm ngày có hậu, sứ An Mãng Vương mạch có người kế tụng, chấm vậy có thể an tâm đem mênh mông Mãng Châu phó thác ngươi. Cảnh Hoàng Long tiếng nói, thánh thượng muốn vì ta tứ hôn. Khương Ly lông mày hơi nhăn lại, hai tay của hắn theo đỡ Viêm Tức đại ủy làn can, chậm rãi chống đỡ lấy cơ thể, thần cảm giác sâu sắc trên người ân cần, nhưng thần xuất thân lạnh xuống, thể phách đã vô dụng, thọ nguyên không nhiều, sớm không cưới chi niệm, nếu như mọi người nữ tử gả cho vi thần, sợ kéo dài thứ nhất sinh. Hú hồ, thân thở nhỏ liền cùng tỷ nữ sơ sơ sống nương tựa lẫn nhau, nàng mặc dù thân phận thấp, cũng đã thần bên cạnh không thể thiếu người, có thứ nhất người làm bạn tả hữu là đủ. Khương Ly, chấm biết tâm tư ngươi ý, nhưng ngươi thân là Đại Chu thần vương, quyền cao chức trọng, há có thể không phi không tự. Sau trăm tuổi, chấm mênh mông mãng nguyên lại nên do ai tới thủ? Cảnh Hoàng nghe vậy cười nhạt một tiếng, thanh âm ôn hòa dày rộng, Đại Chu vương hầu tam thê tứ thiếp đúng là tầm thường, chấm đã từng nghe Vân Nhạc nói qua ngươi cùng tỷ nữ sơ sơ sự tình, có thể nàng rốt cuộc xuất thân thấp hèn, không cách nào gánh chịu vương phủ chủ mẫu trách nhiệm, cũng cùng lễ pháp không hợp, cho dù vì ngươi sinh hạ dòng dõi, cũng không có kế thừa vương vị tư cách. Nhưng chấm niệm tình nàng cùng ngươi tình thâm nghĩa trọng, có thể phá lệ nhường nàng là An Mãng vương phủ bình thê, phong vì tam phẩm cám mệnh, mà vương phủ chính thê vẫn như cũ muốn mời cưới đại tộc chi nữ. Thánh thượng, Khương Ly nghe vậy, trong mắt tinh mang tuấn thiểm, còn phải lại lần báo cáo tâm ý, lại bị Cảnh Hoàng phất tay trực tiếp ngắt lời. Khương Ly, ngươi đã là chấm thần tử, cũng là chấm nghĩa tử, cùng cương cùng để ý, chấm cũng có vì ngươi quyết định trung thân đại sự tư cách, lẽ nào ngươi thật muốn kháng chỉ, cô phụ chấm có hảo ý sao? Giọng Cảnh Hoàng vẫn như cũ một mạc ôn hòa, tức liền mang theo vài phần quát lớn tâm ý, vậy phản phất phụ thân đối với ái tử gian dạy dạy bảo. Nhưng tự đại điện trên đài cao nghiêng ép mà xuống hoàng giả uy nghiêm, lại có một loại không để cho làm trái, nói là làm quyết tuyệt khí thế. Vi thần không dám. Khương Ly không người gật đầu, giấu ở trong tay áo song quyền, nhỏ không thể thấy nắm chặt, chỉ là không biết thánh thượng muốn đem cái nào một đám tộc nữ tử hứa gả cho vi thần. Người này ngươi cũng không xa lạ gì, thậm chí chuyện hôn ước này cũng không cần lại lần nữa khế lập. Cảnh Hoàng ôn hòa nói, Thiên Quân Hầu Liễu Hồng Liệt cháu gái Liêu Thanh Sơ, tướng mạo đoan trang tự nhiên, nàng xuất thân Thiên Quân Hầu phủ, tổ tiên lục đại trung liệt, là ta Đại Chu vọng tộc một trong, gia tộc danh vọng, tự thân xuất thân đều có thể xứng ngươi. Mặc dù nàng từng ba lần cùng người ký kết hôn ước, nhưng lại chưa bao giờ thật sự gả. Về phần ba vị vị hôn phu bất ngờ vẫn lạc bí ẩn, nguyên do trong đó chấm từ lâu tra ra, cũng không phải là trong truyền thuyết khắc phu chi vận, mà là thần hồn của nàng có chút khác biệt, chính là một vị quỷ tiên đại năng thi giải chuyển thế, luân hồi mà đến. Cảnh Hoàng vừa nói xong, cả điện phải sợ hãi. Liêu gia cháu gái là đại năng quỷ tiên chuyển thế, có thể trong truyền thuyết, có thể được xưng tụng đại năng tồn tại, đều là lục thứ lôi kiếp quỷ tiên. Bây giờ thời cổ đại đã biết mạnh nhất quỷ tiên cảnh giới, cũng chỉ là tam thứ lôi kiếp mà thôi. Liêu Thanh Sơn là trung cổ thời đại nhân vật, nhất định là như vậy. Chẳng thể trách trước đó cùng nàng ký kết hôn ước người, đều sẽ không hề nguyên do chết bởi các loại bất ngờ, cơ duyên như vậy cùng khí vận, cũng không phải là người người đều có thể tiếp nhận. Nói như vậy, nàng chỗ phạm ý chứng kỳ thực cũng cùng chuyển thế mà đến thần hồn ký ức có liên quan rồi, trung cổ những năm cuối, đại đạo quy tắc áp chế, tam thứ lôi kiếp trở lên quỷ tiên cũng rất khó sống sót ẩn nấp, nàng lại như thế nào một thế thế thi giải quay người mà đến. Trong điện văn võ bá quan nghị luận ầm ĩ, cũng kinh ngạc tại Liêu Thanh Sơ thân phận chân chính. Khương Ly, ngươi thể phách vi quỷ tổ gian tế hải sĩ kỳ sở phế, dù cho là nhân tiên thủ đoạn vậy rất khó trị liệu, nhưng nếu Liêu Thanh Sơ có thể theo đại đạo quy tắc áp chế giảm bớt, thần hồn từng bước khôi phục, có thể một ngày kia có thể vì ngươi tái tạo thể phách. Cảnh Hoàng Hòa Thanh nói, thánh thượng đối thần vi chi thâm viễn, thần vô cùng cảm kích. Khương Ly hai tay ôm lại thở dài, tâm niệm lại trong nháy mắt bách chuyển lấp lóe, lại không để Liêu Thanh Sơ là có hay không là lục kiếp quỷ tiên chuyển thế mà đến. Cảnh Hoàng đưa hắn cùng Thiên Quân Hầu phụ hôn ước lại lần nữa vững chắc, ý nghĩa sâu xa tuyệt không phải hắn nói tới đơn giản như vậy. Trên triều đình, Cảnh Hoàng mang theo Đại Chu một khi một nước uy áp chuyển xuống ý chỉ, Khương Ly cho dù không muốn, lại vậy không đúng lúc này ngỗ nghịch chống lại. Bất quá, chỉ cần hắn không muốn tiếp nhận, tự có ngàn trăm loại phương pháp có thể phá giải. Duy nhất đáng giá để ý, kỳ thật vẫn là Cảnh Hoàng mịt mờ ý chí cùng ý đồ. Liêu Thanh Sơ rốt cục có gì bí ẩn cùng chỗ đặc thù, đáng giá Cảnh Hoàng cưỡng chế cho hắn. Khương Ly ngồi xuống lần nữa, ánh mắt ẩn nấp quét về phía đứng ở cách đó không xa Thiên Quân Hầu Liêu Hồng Liệt. Đã thấy hắn nét mặt vậy rất kỳ quái, một bộ lo lắng dáng vẻ. Dường như cũng không bởi vì Liêu Thanh Sơ cùng mình hôn ước xác lập mà cảm thấy mừng rỡ, hoặc là thất vọng. Cái này khiến trong lòng của hắn càng thêm tò mò. Tại đây sau đó, chính là Cảnh Hoàng xác định Khương Ly sắc phong nghi thức thời gian, cùng với phụ trách chủ sự người. Khương Ly bởi vì Đại Chu Bắc phạt mà phong vương, hắn sắc phong nghi thức, tới một mức độ nào đó, cũng là Đại Chu lại một lần nữa hương Cửu Châu thế giới tuyên dương Đại Chu uy thế cơ hội. Nhất định phải cẩn thận đối đãi, nghiêm túc chuẩn bị. Sát phong nghi thức định vào sau một tháng, phụ trách chuẩn bị người chính là Tam hoàng tử Tư Mã Vân. Là Cảnh Hoàng năm tên con trai trưởng một trong, hắn là một cái duy nhất không có chính thức quan giai quan chức hoàng tử. Sau khi thành niên một thẳng tại Văn Miếu bên trong cầu học tu nho, không liên quan đến bất kỳ triều đình chính vụ, quân vụ. Lần này phụ chỉ chuẩn bị An Mãng Vương sắc phong đại điện, vừa rồi bị Cảnh Hoàng phong làm tứ phẩm Hồng Lô tự thiếu khanh chức vụ. Tất cả sự vụ bàn bạc hoàn tất, đều biết giám trưởng ấn thái giám cao giọng tuyên bố bãi triều. Cả triều văn võ sơn hô và thuế, rút lui mà ra. Khương Ly cũng tại mấy tên trước điện thái giám nâng đỡ, đi ra đại điện. Đại đô đốc Hoàng phủ Mục Xuyên, Văn Miếu đại tiên sinh Lý Trường Canh và rất nhiều đại thần cũng chờ đợi ở ngoài điện, nhìn thấy Khương Ly đi ra, sôi nổi tiến lên. Nhưng thấy Khương Ly thần sắc mỏi mệt, kiệt sức, biết rõ thương thế hắn chưa lành, chỉ là đơn giản hàn huyên vài câu, liền tức thời thông cảm, chủ động cáo tử. Đợi đi vào ngoài cung thời điểm, Tam hoàng tử Tư Mã Vân cùng Ngũ hoàng tử Tư Mã Tiễn sớm đã chờ bên ngoài, sau lưng còn có một cỗ cùng lúc trước bị hủy xe vua hoàn toàn giống nhau từ Kim Mã Sa. An Mãng Vương, đây là phụ hoàng lại lần nữa ban cho xe của ngươi liễn, Đại Chu chư hầu, thân vương trong Thịnh Kinh thành đều có phong thưởng trạch viện, ngươi An Mãng Vương phủ chưa tu sửa hoàn tất, gần đoạn thời gian có thể trước tiên ở phủ của ta dàn xếp tính dưỡng. Tư Mã Vân chắp tay nói, ngự y viện các thái y cũng sẽ từ ngày mai vì ngươi dò xét thương thế, ghi mục bảo dược bí dược, giúp ngươi vững chắc thương thế. Chương 282, Chân Long về kinh, Cảnh Hoàng tứ hôn. Hạ 2, chương 282, Chân Long về kinh, Cảnh Hoàng tứ hôn. Hạ 2, đa tạ Tam hoàng tử hảo ý, bất quá ta vẫn là đi Ánh Nguyệt Sơn trang tĩnh dưỡng, rời kinh một năm có thừa, chinh phạt không ngừng, nghỉ trong trang thanh nhàn mấy ngày. Khương Ly mỉm cười đáp lễ, nói khéo từ chối. Như thế cũng tốt, An Mãng Vương rời kinh lâu ngày, ta vậy không lại quấy rầy, mấy ngày sau lại đi Ánh Nguyệt Sơn trang thăm hỏi, ngự y viện thái ý sẽ trực tiếp tiến về sơn trang vì ngươi trấn trị. Tư Mã Vân gật đầu một cái, ngược lại cũng không có miễn cưỡng, mang theo Tư Mã Tiễn cáo tử. Khương Ly vậy leo lên xe đua, tại An Mãng quân sĩ hộ vệ dưới, hướng về Thịnh Kinh thành bên ngoài mà đi. Đội ngũ một đường tiến lên, thông hướng Thịnh Kinh thành bên ngoài trên đường phố, vẫn như cũ chật ních nghĩ muốn lần nữa mắt thấy Đại Chu An Mãng Vương bách tính. Mặc dù nhìn thấy Khương Ly đội ngũ đi tới, cũng chủ động né tránh hành lễ, nhưng vẫn như cũ lệnh đội ngũ tiến lên tốc độ, chậm chạp rất nhiều. An Mãng Vương đi từ từ. Đội ngũ nhanh đi tới nửa đường thời điểm, hậu phương đột nhiên truyền đến một hồi tiếng vó ngựa dồn dập. Thủ hộ tại xe đua bên ngoài Mạc Vận Lương nghe tiếng quay đầu lại, chỉ thấy một tên người khoác viêm tức chu bảo nam tử cao lớn, phóng ngựa chạy nhanh đến. Đại Chu chuẩn mực sông nghiêm, trừ phi cầm chư hầu, thân vương lệnh bài, bằng không tất cả người và đều không được trong thành chủ đạo thượng tùy ý phóng ngựa rong ruổi. Mà có thể người khoác viêm tức bảo người, chí ít cũng có ngân công tước vị, là thiên quân hầu. Mạc Vận Lương trông về phía xa, đợi thấy rõ người đến diện mạo về sau, đội vàng quát bảo ngưng lại cầm kích dựng cung An Mãng quân sĩ. Mạc tiên sinh, mời hướng An Mãng vương bẩm báo, thiên quân hầu Liễu Hồng Liệt cầu kiến. Một đầu tóc đen dày đặc, thân hình khôi ngô giống như thần ma nam tử cao lớn chỉ đến phụ cận, mánh xiết dây cương, ngồi xuống hắc mã lập tức dừng bước. Liễu Hồng Liệt nhảy xuống đại mã, chắp tay hành lễ. Hắn cùng Trấn Võ Hầu bình thường, đều là Đại Chu nhất đẳng hầu, nhưng ở cấp độ thượng lại thấp Khương Ly một phẩm giai. Mạc Vận Lương, mời Thiên Quân Hầu vào liễn. Chúng binh hộ vệ bên trong tử kim sa liễn bên trong, truyền đến Khương Ly suy yếu vô lực âm thanh. An Mãng quân sĩ nghe vậy, lập tức tách ra, nhường ra một cái thông đạo. Liễu Hồng Liệt không có nhiều lời, trực tiếp vòng qua mọi người, lên xe liễn, đẩy cửa vào. Thiên Quân Hầu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tại đại điện lúc ta vốn định cùng ngươi hàn huyên mấy lời, làm sao cơ thể có bệnh, thực sự không cách nào dáng chống đỡ. Khương Ly dựa vào tại toa xe trong trên giường em, mỉm cười hành lễ. Khương Ly, ngươi cùng Thanh Sơ hôn ước tuyệt đối không thể thực tiễn. Liễu Hồng Liệt nhanh chân đi vào toa xe, hắn đóng cửa xe, gấp giọng nói nhỏ, mở miệng câu nói đầu tiên liền làm Khương Ly cảm thấy mười phần bất ngờ. Thiên Quân Hầu có thể là để ý của ta tàn phế thể phách. Khương Ly cười cười nói, kỳ thực Quân Hầu không nói, Khương Ly vậy có tự mình hiểu lấy, nhưng trên đại điện, thân là thần tử không dễ làm chúng ngỗ nghịch quân chủ, ta đang định mấy ngày nữa trực tiếp vào cùng cầu kiến thánh thượng, khuyên hắn thu hồi ý chỉ. Khương Ly, ngươi lời này khác biệt, ta Liễu Hồng Liệt há lại cái loại ánh mắt này thiện cận, tính toán chi ly, tính toán được mất người. Liễu Hồng Liệt nghe vậy khẽ giật mình, không khỏi có chút thẹn quá hóa giận, khí huyết phồng lên, tóc đen không gió từ lên, lâm liệt bồng bền. Không nói gạt ngươi, sớm tại hơn một năm trước, ngươi chưa rời kinh thời điểm, ta đóng giữ trưởng thành Bắc Cảnh, hiểu rõ cùng Thanh Sơ ký kết hôn ước người là ngươi lúc, thì theo không có ý định đẩy xuống môn này hôn ước. Liễu Hồng Liệt xếp bằng ở Khương Ly đối diện, Thanh Sơ nếu có thể gả ngươi, đó là Liễu gia ta lục thế đã tu luyện thiên đại phúc duyên. Sao lại bởi vì ngươi thể phách bị phế mà bội ước? Ngươi cho dù khí mạch, võ mạch không còn, vẫn là Đại Chu kỳ lân, bách chiến quân thần, như thế mưu lược, khí độ, tâm tính, há lại chỉ là vũ lực có thể thay thế? Thiên Quân Hầu đã như vậy coi trọng Khương Ly, vì sao còn muốn ngăn cản ta cùng với Thanh Sơ hôn ước? Khương Ly ung dung thản nhiên, thanh bằng hỏi. Khương Ly, ta đây là vì cứu ngươi. Liễu Hồng Liệt sắc mặt lo lắng, hai đầu lông mày mây mù che phủ, ngay cả quyền ý của hắn tinh thần đều bị che đậy một chút. Thanh Sơ tình hình cũng không phải là chỉ là thánh thượng nói đơn giản như vậy, nàng khi còn nhỏ và mẫu hồi tỉnh thăm người thân, đội ngũ cảnh ngộ một hồi tà phong, đợi gió thổi lắng lại về sau, đội ngũ hoàn toàn không có sở thất, chỉ có Thanh Sa cách kỳ mất tích, từ đó không thấy. Liễu Hồng Liệt thấp giọng gấp ngữ, đem tất cả tình huống hoàn toàn báo cho biết Khương Ly. Liễu Thanh Sơ còn nhỏ ly kỳ mất tích, Thiên Quân Hầu phủ đã từng nâng toàn phủ lực lượng tìm kiếm 10 năm không có kết quả. Há biết, coi như Liễu gia nản lòng thoái chí, dự định bỏ cuộc thời điểm, biến mất 10 năm lâu Liễu Thanh Sơ lại đột nhiên hiện thân tại hầu ngoài cửa phủ. Liêu gia thân làm đại chu vọng tộc một trong, tự có thủ đoạn phân biệt Liêu Thanh Sơ thân phận thật giả, thậm chí có thể dò xét thần hồn của nàng, có phải là đạo pháp cao thủ đoạt xá. Đang nghiệm chứng Liêu Thanh Sơ thân phận về sau, Liêu gia mừng rỡ không thôi, đối với Liêu Thanh Sơ đủ kiểu cưng chiều, muốn sẽ lấy quá khứ thiếu thốn toàn bộ đền bù, càng hiếu kỳ nàng những năm gần đây trải nghiệm. Liêu Thanh Sơ đối với cái này, ngược lại cũng biết gì nói đấy, nói nàng tuổi nhỏ lúc bị tà phong lôi cuốn, đợi cho thanh tỉnh thời điểm, đã tới Cửu Châu bên ngoài một hòn đảo nhỏ phía trên, bị một tên thần bí lao hầu chứa chấp nuôi dưỡng, truyền cho nàng đạo pháp đạo thuật, lại cấm chỉ nàng vì sư phụ tương xứng. 10 năm khổ tu, Liêu Thanh Sơ đạo pháp cảnh giới tăng lên cực nhanh, đã là một tên đoạt xá cảnh đỉnh phong đạo pháp cao thủ. Mà lao hầu vậy dầu hết đèn tắt, tọa hóa mà chết. Liêu Thanh Sơ khấu biệt lao hầu về sau, liền dựa vào ký ức vượt qua ngàn dặm hải dương, trùng nhập Cửu Châu, trở về Thiên Quân hầu phủ. Sau đó mấy năm, Liêu Thanh Sơ mọi thứ bình thường, đạo pháp cảnh giới cũng đang không ngừng tinh tiến, rất nhanh liền cụ bị xung kích quỷ tiên chi cảnh tư cách. Khi đó Thiên Quân hầu phủ, Liêu Hồng Liệt ý chí tinh thần sa sút, bởi vì thiên giản hạp chi dịch, cảnh giới rơi xuống, xuống làm bá phủ. Mấy con trai tư chất bình thường, mặc dù cũng tại quân làm quan, nhưng phẩm giai thực lực có hạn. Liêu Thanh Sơ đạo pháp sắp thành, tự nhiên biến thành Thiên Quân hầu phủ quật khởi lần nữa hy vọng. Ngay tại lúc nàng xung kích quỷ tiên chi cảnh lúc, lại đột gặp ngoài ý muốn. Vừa mới ngưng tụ quỷ tiên chi thể bên trong, đột nhiên có vô tận âm sát chi lực bay ra, đem thần hồn của nàng bao phủ giam cầm, chẳng những nhường nàng nói pháp hoàn toàn biến mất, càng lâm vào một chủng loại dường như ý chứng trạng thái, khi thì thanh tỉnh, khi thì mơ hồ. Liêu Hồng Liệt trùng nhập võ thánh chi cảnh về sau, từng một lần cho rằng bằng vào chính mình võ thánh chi khu, dương cương chi khí cùng sinh chi quyền ý tinh thần, có thể giúp Liêu Thanh Sơ khu trục quấn quanh tại bên ngoài thần hồn âm sát chi lực. Bởi vậy bắc phạt sau khi kết thúc, Liêu Hồng Liệt trở về thị kinh, đóng cửa không ra, muốn vì cháu gái Thanh Sơ xua tan âm sát. Ban đầu tất cả vậy đúng như là ước nguyện của hắn, bao phủ quấn quanh ở Liêu Thanh Sơ thần hồn bên ngoài âm sát khí tức, không ngừng bị làm hao mòn luyện hóa. Liêu Thanh Sơ lâm vào ý chứng trạng thái thời gian càng ngày càng ít. Từ một lần dài đến 10 ngày, gìn giữ thần hồn thanh minh, thậm chí khôi phục một chút quỷ tiên chi lực. Nhưng ngay tại một tháng trước ngày nào, bởi vì bệnh bị nhốt trong nhà mấy năm Liêu Thanh Sơ, tại Thiên Quân hầu phủ thị vệ bảo vệ dưới, rời khỏi Thịnh Kinh thành, tại xung quanh du ngoạn lúc, thần hồn xảy ra lần nữa thủy biến. Mặt trời chói chang trên cao phía dưới, âm thần lại đột nhiên ly thể, bay vào vân không, cho đến hư không bên trên lôi chỉ, liên tiếp độ kiếp, dơ lên biến thành tam kiếp quỷ tiên. Chương 283, Bắc Mạng nữ hoàng cùng Vân Châu đỉnh khí. 1. Chương 283, Bắc Mạng nữ hoàng cùng Vân Châu đỉnh khí. 1. Liêu Thanh Sơ ngay cả độ tam thứ lôi kiếp. Từ kim sa liên bên trong, Thương Ly lông mày nhíu lại, 10 phần kinh ngạc. Hắn thần niệm tích lũy thâm hậu, khác hẳn với thường nhân, thành tựu quỷ tiên này đã có trực tiếp vượt qua nhất trọng lôi kiếp thực lực, lại cho đến hôm nay, vậy không dám hứa chắc mình có thể một lần là xong, trực tiếp vượt ngang ba cái cảnh giới. Chẳng qua hồi tưởng cảnh hoàng từng nói, nói Liêu Thanh Sơ từng là lục thứ lôi kiếp quỷ tiên đại năng, ngược lại cũng không thấy quá mức bất ngờ. Khương Ly, ngươi không nên cảm thấy đây là chuyện tốt. Liêu Hồng Liệt mặt ủ mày chau, thật dài thở dài, hôm đó cảnh tượng, ta không có thấy tận mắt chứng toàn bộ, nhưng theo Thanh Sơ cùng nhau du lịch thị vệ, nô bộc lại mắt thấy tất cả quá trình. Thanh bỏ bê lôi chỉ bên trong trải nghiệm lôi lực tẩy lễ, âm thần đã từng biến ảo ra rất nhiều loại hoàn toàn khác biệt hình thái, giống như lúc ta hoài nghi đó là nàng trước mấy đời thân phận. Liêu Hồng Liệt nói đến đây, nét mặt cũng biến thành càng thêm ngưng trọng lên. Hắn không nói thêm gì nữa, mà là duỗi ra ngón tay trên sàn nhà chậm rãi viết một cái tên tới. Bắc Mạng nữ hoàng. Tê Thương Ly ánh mắt lóe lên, nhịn không được hít một hơi lãnh khí, có chút kinh ngạc nhìn về phía Liêu Hồng Liệt. Đây là Thanh Sơ hoành độ lôi kiếp lúc, âm thần ly thể về sau, lần đầu tiên huyễn hóa ra hình thái. Liêu Hồng Liệt cười khổ nói, hôm đó theo Thanh Sơ du lịch ra thần nô bộ bên trong, có mấy người am hiểu hội họa, đem lần đầu tiên biến hóa lúc hình thái tự tay vẽ ra, chính là đời trước Bắc Mãng chi chủ, triều đình chân quý rất nhiều cựu châu thế lực thủ lĩnh chân dung, thậm chí rất nhiều lao thần đều gặp Bắc Mãng nữ hoàng. Việc này có thể có người ngoài biết được. Khương Lý hỏi. Chưa từng. Liêu Hồng Liệt lắc đầu nói, hôm đó Thanh Sơ hành độ lôi kiếp vô cùng đột nhiên, rất nhiều người chưa có phản ứng, Thanh Sơ đã thăng vào tiên không, bị lôi lực bao vây, âm thần huyễn hóa rất nhiều chủng hình thái, cũng mơ hồ khó phân biệt, làm Thịnh Kinh thành trong rất nhiều đại nhân vật lúc chạy đến, Thanh Sơ đã vượt qua thứ tam thứ lôi kiếp, bọn hắn nhìn thấy là Thanh Sơ một lần cuối cùng âm thần biến hóa. Liêu Hầu gia lo lắng, Liêu Thanh Sơ kiếp trước là Bắc Mãng nữ hoàng trận tướng, sẽ bị cảnh hoàng phát hiện. Khương Ly trong lòng hiểu rõ, âm thần thi giải chuyển thế, cùng chân chính luân hồi so sánh, chỉ là giữ ở kiếp trước ký ức, nhưng trước đó chỗ coi nhân quả, số mệnh, liên lụy, lẽ ra toàn bộ dứt bỏ. Liêu Thanh Sơ từng là lục giai quỷ tiên, mấy lần thi giải chuyển sinh, nhất định có thể chặt đứt kiếp trước tất cả. Nói chung, cho dù nàng ở kiếp trước là Bắc Mãng nữ hoàng, vậy sẽ không ảnh hưởng đến một thế này, huống chi bây giờ Bắc Mãng sớm đã sự suy thoái, mãng dân hơn phân nửa bị Đại Chu đoạt được, khoảng cách hủy diệt đã không tính xa. Duy nhất tồn tại thai hoàng ẩm, chính là Bắc Mãng nữ hoàng cùng Đại Chu đời thứ 2 quân chủ Võ Hoàng, đời thứ 3 quân chủ Văn Hoàng cái chết liên quan đến. 70 năm trước, Bắc Mãng nữ hoàng hoành không xuất thế, vì sức một mình thống nhất sụp đổ Bắc Mãng các bộ, càng vì cổ truyền đạo người thân phận tại Cửu Châu du lịch, tại trong lúc này cùng Đại Chu đời thứ 2 quân chủ Võ Hoàng kết bạn. Hai người từng nhất thời đồng hành, trong đó phát sinh qua cái gì, cũng không ngoại nhân biết. Nhưng mấy năm sau, Bắc Mãng đại quân ngụy trang Chu quân thông qua trưởng thành Bắc Cảnh, đột nhập Đại Chu nội địa, lược kiếp Đại Chu thuế ruộng ngựa binh khí vô số kể, bằng vào chính là Võ Hoàng một kiện tín vật. Võ Hoàng bởi vậy giận dữ, độc thân vào Mãng, cùng Bắc Mãng nữ hoàng đại chiến tại Bắc Mãng đệ nhị vương đỉnh phụ cận, cuối cùng đồng quy vu tận. Hai người thi hài, âm thần cũng bị Bắc Mãng nữ hoàng Vân Châu đỉnh khí cùng nhau trấn áp. Đại Chu đời thứ 3 quân chủ Văn Hoàng, Võ Mạch Tuyệt Đỉnh là tìm tra hắn Võ Hoàng Thi Hải cùng Vân Châu Đỉnh khí, đã từng khởi xướng qua Bắc phạt chi chiến. Ngự giá thân trình, một đường đột tiến, khí thế làm người ta không thể đương đầu, dốc hết sức chấn áp Bắc Mãng Bát Đại Vương tộc. Cuối cùng tại Bắc Mãng Đệ Nhị Vương Đỉnh phụ cận, phát hiện Vân Châu Đỉnh khí và hai Hoàng Thi Hải. Văn Hoàng đại hỉ, cố gắng thu phục Vân Châu Đỉnh khí, lại tại thời khắc mấu chốt bị một đạo từ trên trời giáng xuống lực lượng kinh khủng bổ trúng. Văn Hoàng vì cầu tự vệ, đem vừa mới nhận chủ đỉnh khí lấy ra, lại bị trên trời rơi xuống lực lượng chém vỡ đỉnh khí một mà thôi. Văn Hoàng bị dư lực tác động đến, nhục thân gần như tan vỡ. Vân Châu đỉnh khí vậy linh tính đại mất, khí vận tán loạn thiên địa, bị từ trên trời giáng xuống lực lượng đánh vào sâu trong lòng đất. Ở ngoài mấy ngàn dặm Vân Châu đại địa, bởi vậy xảy ra biến đổi lớn, địa che sơn nghiêng. Bác Mãng nữ đế ngủ say âm thần bị kinh động thức tỉnh, cuốn lên bị chém đứt đỉnh khí một hai, từ đó trốn xa, không biết tung tích. Văn Hoàng trải qua tai nạn này thụ trọng thương, bất lực chỉ huy, bác phạt đại quân tan tác, trở về Thịnh Kinh không lâu sau, liền buồn bực sầu não mà chết. Như cảnh hoàng muốn vì hai đời Chu Hoàng cái chết thanh toán, quả thực có khả năng ra tay với Liêu Thanh Sơ trấn áp. Ta xác thực lo lắng Thanh Sơ ở kiếp trước thân phận sẽ bị thánh thượng biết, chẳng qua đây chỉ là ta tới tìm ngươi nguyên nhân một trong. Liêu Hồng liền nói, hôm đó Thanh Sơ vượt qua lôi kiếp, kinh động thánh thượng, tất cả đã từng mắt thấy việc này người đều bị hạ chỉ giữ bí mật, không cho phép ngoại chuyện, bởi vậy người biết cũng không tính nhiều. Thanh Sơ cũng bị thánh thượng mời vào trong cung, do Khâm Thiên dám ra tay, giúp nàng an ổn liên tục thăng cảnh thần hồn, nhưng chẳng biết tại sao quấn quanh ở nàng âm thần bên trên âm sát chi lực, cũng không bởi vì nàng vượt qua lôi kiếp mà triệt để đoạn tuyệt, ngược lại xuất hiện lần nữa càng thêm cường đại, chính là ta cũng khó có thể giúp nàng luyện hóa được. Thanh Sơ âm thần bên ngoài âm sát chi lực, có thể cùng nàng cảnh giới tăng lên liên quan đến, cảnh giới tăng lên càng cao, âm sát chi lực ngược lại càng thêm nồng đậm. Khương Ly suy nghĩ một chút nói, trung cổ thời đại hậu kỳ, thiên đạo quy tắc sửa đổi, cảnh giới áp chế xuống, lục thứ lôi kiếp cảnh giới quỷ tiên không bị thiên đạo dung thân, như nghĩ còn sống sót, tất nhiên phải thi triển một ít phi thường thủ đoạn. Liêu Thanh Sơ âm thần trong tích chứa âm sát chi lực, cùng với nàng một tháng chưa từng khôi phục tiền thế ký ức, hơn phân nửa cũng nguyên nhân tại đây. Khương Ly, mặc dù Thanh Sơ từ tấn thăng tam giai quỷ tiên đến nay, lại chưa lâm vào qua ý chứng trạng thái, nhưng khó tránh nàng sau này sẽ không phát tác, với lại một sáng nàng tiền thế ký ức khôi phục, sợ hội lâm vào cấp độ càng sâu hỗn loạn, gây bất lợi cho người. Liêu Hồng Liệt nói đến đây, theo bản năng xa nhìn một cái hoàng cung phương hướng, âm thanh khó nhọc nói, ngoài ra, bởi vì Thanh Sơ âm thần quấn quanh âm sát chi lực vô cùng mãnh liệt, đã ảnh hưởng đến nhục thân, trừ phi âm sát chi lực tận trừ, bằng không cả đời đều không thể sinh hạ dòng dõi. Nguyên lai đây mới là cảnh hoàng muốn vì ta tứ hôn nguyên nhân, thực sự là giỏi tính toán. Khương Ly cười lạnh. Hắn thân làm thực quyền tiên vương, có thể tra chuyển con nối, nhưng xác lập thế tử, vẫn như cũ muốn lấy được Chu Hoàng cùng Khâm Thiên giám khảo hạch cho phép. Như chính thê vương phi không thể sinh hạ con trai trưởng, cho dù bình thê cùng thiếp thất vì hắn sinh lại nhiều nhi tử, cũng được, bị cảnh hoàng cùng Khâm Thiên giám vì không phải đích thân phận từ chối xác lập. Thêm nữa hắn thể phách bị phế, thọ nguyên không nhiều, tùy thời cũng có vẫn lạc có thể. Một sáng bỏ mình, An Mãng thành lớn như vậy cơ nghiệp, rất nhanh liền sẽ quay về Đại Chu. Khương Ly, thánh thượng thân làm Đại Chu hoàng chủ, tự có hắn suy tính. Dù sao lấy hướng triều đại mạnh thần xoan quyền, thao túng triều chính sự tình, nhìn mãi quen mắt, thêm nữa đại hoàng tử trước đó cử động, đối với thánh thượng xung kích rất lớn, hắn trong lúc nhất thời lòng nghi ngờ tăng thêm, vậy không thể tránh né. Liêu Hồng Liệt trầm giọng nói, chúng ta thân là thần tử, chung với thánh thượng, chung với xã tắc, vì Đại Chu thiên hạ tạm thời bị chút ít tủi thân, ngược lại cũng không sao, người đối với Đại Chu trung tâm thiên hạ chừng dám, tin tưởng thánh thượng vượt qua trong khoảng thời gian này, chẳng mấy chốc sẽ đã hiểu, nhưng cưới vợ là đại sự quyết, không thể qua loa, ngươi phải sớm làm quyết đoán. Đa tạ ngàn quân hầu như thế tín nhiệm Thương Ly, có thể đem như vậy bí ẩn sự tình không giữ lại chút nào báo cho biết. Khương Ly mặc dù không đồng ý Liêu Hồng Liệt quân quân thần thần lý lẽ, lại cũng không ảnh hưởng hắn đối với Liêu Hồng Liệt thẳng thắn thành khẩn bẩm báo cảm kích. Người ta là quan đồng Liêu, lão phu có thể khôi phục võ đạo ý chí, trùng nhập thánh cảnh, cũng là nắm ngươi ban tặng, vốn nên lão phu cảm ơn ngươi mới đúng. Liêu Hồng Liệt khoát tay cười to, giống như một kiện ép ở trong lòng đã lâu gánh nặng bị hoàn toàn tan mất bình thường, chỉ là hơi có tiếc nuối thở dài, cũng là lão phu hòa Thanh Sơ phúc duyên chưa đủ, như Thanh Sơ cũng không phải là trung cổ quỷ tiên chuyển thế, cùng An Mãng Vương kết thành vợ chồng. Lão phu thật chứ chết cũng không tiếc, cáo tử. Hắn chắp tay, sau đó đẩy cửa xe ra, nhảy xuống. Ngoài xe chiến mã tê mình, gót sắt âm thanh càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Lục Kiếp Quỷ Tiên, Bác Mạng Nữ Hoàng. Cửa xe không gió từ hợp, Khương Ly từ giường êm bên trong ngồi dậy, ánh mắt âm thầm, ẩn có tinh mang chớp động. Chương 283, Bác Mạng Nữ Hoàng cùng Vân Châu đỉnh khí. 2, chương 283, Bác Mạng Nữ Hoàng cùng Vân Châu đỉnh khí. 2, cảnh hoàng khăng khăng muốn đem Liêu Thanh Sơ hứa gả cho hắn, là Liêu Thanh Sơ âm sát chi lực quấn quanh âm thần, không cách nào sinh hạ dòng dõi này một nguyên nhân, hay là có ẩn tình khác? Lẽ nào cảnh hoàng sẽ không sợ An Mãng Thành được một vị chuyển thế đại năng gia nhập, nội tình càng thêm thâm hậu? Khâm Thiên dám từng vì Liêu Thanh Sơ vững chắc vừa mới vượt qua lôi kiếp suy yếu âm thần, chỉ là tam kiếp lôi lực, chuyển thế đại năng sao lại suy yếu? Có thể ta nên đi tự mình gặp một lần Liêu Thanh Sơ. Khương Ly tự đủ, nếu là có thể, Đại Chu Khâm Thiên dám cũng được, đi lần trước. Đội xe lái ra Thịnh Kinh thành môn, dọc theo quan đạo một đường hướng tây, cuối cùng đến Khương Ly Ánh Nguyệt Sơn Trang. Cửu U Viêm tức sớm đã trở sơ sơ hồi đến nơi này, trong trang hiểm dẫn phụ nữ trẻ em vây quanh sơ sơ canh giữ ở cửa trang trước mong mỏi cùng trông mong, chờ mong Viễn Trinh một năm có thừa nhi tử, trợ phụ thân chiến thắng trở về. Hiểm dẫn thủ lĩnh Hồ Diên Cốc cười lấy đại uyên danh câu, tại xe vua bên cạnh không nhanh không chậm tiến lên, lạnh đao phách chạm đến khuôn mặt cũng không thể khiến cho lắc lư kiên nghị lãnh mâu, giờ phút này lại cũng có mấy phần thần sắc lo lắng. Hiểm Duẫn nghe lệnh, đã trở về nhà, không cần nhìn giáp, đi cùng người nhà đoàn tụ đi. Khương Ly đẩy cửa xe ra, nhìn qua đứng ở cửa trang trước sơ sơ hơi cười một chút, tiểu tỷ nữ tựa như con én nhỏ một hướng hắn chạy tới, mặc dù chỉ là cách ra mấy ngày, sơ sơ lại như là lại có một hai trở chưa từng thấy đến công tử đồng dạng. Ê! Xe đua chung quanh, gần trăm đạo thân ảnh nghe lệnh, cũng nhịn không được nữa trở về nhà tỉnh, dùng ngựa nhảy ra, thì hướng sơn trang. Tất cả đều là hơn một năm trước, rời khỏi ánh nguyệt sơn trang đi theo Khương Ly tiến về Mãng Châu tác chiến Hiểm Duẫn Nam Nhi. Rời đi thì, ẩn nấp hành tung, chú nằm đêm ra, thực lực thấp. Trở về lúc, gánh vác vinh quang, uy nghiêm thần võ, thực lực cường đại. Những thứ này đi theo Khương Ly ban đầu thành viên tổ chức, bác phạt chém giết chinh chiến, không một người vẫn lạc. Nguyên bản chỉ có mấy trăm người Hiểm Duẫn tàn quân, bây giờ vậy đã ở An Mãng thành lại lần nữa tụ tập rất nhiều tản mát tộc nhân. Không đủ trăm người Hiểm Duẫn tiết kỵ, mở rộng là vạn người trọng kỵ. Đã từng lệnh Cửu Châu vì đó sợ hãi mạnh nhất kỵ sạn, nhặt lại tiên tổ vinh quang, lần nữa sừng sững tại Cửu Châu mặt đất phía trên. Hồ Diên Cốc mặc dù trong lòng bức thiết, nhưng như cũng rục ngựa được tại bên cạnh xe, hắn là một vạn Hiểm Duẫn trọng kỵ thủ lĩnh, thời khắc thủ vệ chủ thượng mới là hắn trọng yếu nhất sứ mệnh. Chẳng qua xa xa nhìn qua đoàn tụ ôm nhau tộc nhân, lão nhân trong lòng vậy tràn ngập cảm khái cùng may mắn. Nếu không phải gặp được chủ thượng, sao là hôm nay Hiểm Duẫn? A thúc, ta cũng có chút nhớ nhà. Trọng giáp bộ binh trong đội ngũ, thủ man tộc thiếu tộc trưởng ứng sơn tượng hốc mắt có hơi ướt át, hắn cùng những thứ này Hiểm Duẫn tộc người cùng nhau bị Khương Ly mua về giải cứu, giờ phút này nhìn thấy bọn hắn thân nhân đoàn tụ, vậy không khỏi nhớ tới xa trong Nam Man đại sơn tộc nhân. Bác phạt trước còn hiển non nớt thiếu niên man tộc, lúc này sớm đã trưởng thành là thần kinh bách chiến thần biến cảnh đại tông sư. Thiếu chủ, bác phạt đã kết thúc, đợi An Mãng Vương xử trí hết Tịnh Kinh thành trong rất nhiều sự vụ, trở về An Mãng về sau, chúng ta liền hồi Nam Man đại sơn, đem bộ lạc cờ lại lần nữa dựng đứng, là tộc trưởng báo thủ rửa hận. Ứng Sơn hùng thấp giọng nói. Ánh Nguyệt Sơn trang trong sớm đã chuẩn bị tốt đồ nhắm rượu, theo Khương Ly trở về Tịnh Kinh thành tầng mấy trăm kỵ, bộ binh, không có gì ngoài hơn trăm người lặng yên tản ra, ẩn nấp tại sơn trang các nơi, phụ trách cảnh giới bên ngoài, còn lại người sôi nổi giải giáp ngồi xuống. Thưởng thụ này khó được hài lòng thời gian. Khương Ly thì cùng sơ sơ về đến sơn trang chỗ sâu một chỗ trong tiểu viện. Viện lạc không lớn, bố cục cũng cùng Khương Ly tại trấn Võ Hầu phủ lúc ở lại tiểu viện, giống nhau y hệt, thậm chí trong đó rất nhiều bài trí, cũng có một loại cảm giác quen thuộc. Khương Ly đi vào nhà, lại có một loại về tới hai người đã từng sớm chiều ở chung hơn 10 năm tiểu viện cảm giác. Công tử, ngươi rời khỏi Thịnh Kinh về sau, một mình ta ở không quen đại viện, thì dứt khoát chuyển đến nơi này, giống như công tử chưa bao giờ rời khỏi, luôn luôn tại. Sơ sơ có chút ngượng ngùng ngày hôm nay cúi đầu, nghe người ta nói, công tử tại Mãng Nguyên xây một tòa thành lớn, có kinh thành lớn như vậy, phủ đệ nhất định rất xa hoa, sợ là ở không quen nơi này, ta minh sớm đã đem trong trang lớn nhất sân nhỏ thu thập ra đây, tối nay chỉ ủy khuất công tử. Thế nào lại là tuổi thân, có sơ sơ địa mới là nhà a. Khương Ly đưa tay sờ sờ sơ sơ cái mũi nhỏ, cười nói, công tử nói bụng, sơ sơ nhanh đi cho công tử nấu cơm. Công tử chờ lấy, sơ sơ cái này đi làm. Tiểu tỷ nữ nuốt nuốt sắp bị phá xương cái mũi nhỏ, lúng đồng tiền bỗng nhiên thông suốt, vội vàng đáp một tiếng, vui sướng chạy đến phòng bếp. Chỉ chốc lát liền có dầu nóng nấu món ăn tiếng vang lên lên. Khương Ly cởi ra y sam, từ giếng nước bên trong đánh một thùng thanh thủy, đơn giản rửa mặt, đông cảm giác thần thanh khí sảng, sau đó rời một cái ghế ngồi ở cửa phòng bếp, nhìn sơ sơ bận bịu từ phía, điểm nhìn chân nhỏ xào rau, trong lòng một mảnh an bình. Giống như cho tới giờ khắc này, hắn mới từ thật sự từ gió tanh mưa máu, núi lao biển lửa Mãng Châu mặt đất thật sự rời khỏi, căng cứng thần kinh lòng xuống, có một loại thả lòng chưa từng có. Mặt trời chiều ngã về tây, màu vàng kim dư huy truyền bá vậy mặt đất, đem Khương Ly ảnh tử kéo đến rất dài, phản chiếu tại tiểu viện trên mặt đất. Hắn thần hồn yên tĩnh, tâm niệm như nhất, trong lúc bất chi bất giác dần dần không niệm vô tư suy tưởng trong trạng thái. Âm thần từ đỉnh đầu lặng yên không tiếng động bay ra, xếp bằng ở giữa không trung phía trên, ngước nhìn vân không ánh hoàng hôn. Từ thiên rủ xuống dương viêm dư huy, rơi vào hoàng đỉnh trong ngưng tụ một chùm huyền quang phụ cận, hô ứng lẫn nhau, xa xa đối với chiếu. Quá rõ nguyên đạo kim quang trụ địa thông thiên công là đạo gia vô thượng bí pháp, cùng tầm thường đạo pháp tiếp dẫn nhật nguyệt tinh thần chi huy hòa vào âm thần khác nhau, này bí pháp cũng là dùng tự thân là ánh sáng, hấp thụ khí nhập thể, ngưng tụ kim quang, chiếu rọi chư thiên tinh tú. Thái dương là tinh quang chi nguyên, dẫn dương viêm chi huy nhập thể, cũng không phải là hấp thụ dung hợp, mà là tỉ thí đọ sức. Có nguyên đạo này, hư vô chi tổ, minh xuyên chi căn, vạn kinh đứng đầu. Ba một chi môn, nói trạng nguyên quyết, chỉ nhỏ bé bụi, xa ngút ngàn dặm này phải tin, tịch này thông thần, sinh hắn có tượng, đấu tốc tinh thần, luận hắn khí vậy. Vĩnh cốt linh căn. Duy ta nguyên nói. Thần thông kinh văn trong lòng chảy xuôi, âm thần huyền quang không ngừng hội tụ, chợt nở rộ ra. Ánh hoàng hôn tại chân trời dần dần rơi, ánh nguyệt sơn trang tiểu viện trong, đã có một vòng sinh cơ bừng bừng mặt trời mới mọc bật lên, lây lan vàng rực, chiếu chiếu thiên địa. Vô tận thần quang chiếu rọi, ẩn chứa sinh cơ, thuần dương khí tức, thế gian chính khí, tất cả thế gian vĩ lực. Khương Ly nhục thân ngồi yên tại âm thần phía dưới, cũng bị này vô hình quang huy bao phủ, nhục thân trong nổi lên bảng bạc sinh cơ. Trong óc thần đài bên trong, bàn đế di cốt vi quang của sáng, Mãng Châu đỉnh khí, Lương Châu đỉnh khí cùng Quỳnh Sa thanh khí cũng bị tiểu này thần quang vàng dự chỗ chấn động, hàng luồng yếu ớt khí vận thả ra ngoài, cuốn lượn quanh Khương Ly tả hữu. Hảo kỳ quái, rõ ràng sắc trời dần tối, vì sao trong lòng ta hội có một loại vào lúc giữa trưa, ánh nắng tốt đẹp, phủ chiếu mặt đất cảm giác. Sơ sơ phát giác được một chút khác thường, cầm cái nồi tò mò đi ra phòng bếp, đã thấy công tử hai mắt khép hở, hô hấp cân xứng, tựa như ngủ đồng dạng. Nàng quan sát cũng không bất cứ gì thường nào trên trời, quay người từ cái ghế một bên thượng mang tới công tử y sam, nhẹ nhàng choàng tại trên người Khương Ly. Hoặc là áp sát quá gần nguyên nhân, một sợi đạo vô hình mãng châu khí bận tại Khương Ly quanh thân quấn lượn quanh, không có dấu hiệu nào một chút đụng vào đến trên người sơ sơ. Nguyên vốn vô hình vô ảnh khí bận, lại như là đụng vào bình tĩnh mặt nước, sơ sơ trên người đột nhiên nổi lên từng đợt vô hình gợn sóng, như sóng gợn đi tứ tán. Không gió núi rừng bên trong, lá cây không gió mà run rẩy, tức điều dường như chấn kinh, liễu diễu vỗ cánh bay lên. Làm sao vậy? Sơ sơ có chút mở mịt nhìn chung quanh, đẹp mắt một đôi mắt bên trong chợt có hai đạo vòng xoáy đột nhiên mà sinh. Ông Khương Ly trong óc thần đài bên trong, lưỡng đỉnh nhất khí đồng thời bật lên, như là cảm nhận được nào đó đại địch, vô tận khí vận ầm vang xông ra. Chương 284, Liễu Thanh Sơ, ta nhất định là điên rồi. Câu đặt mua ủng hộ, 1, chương 284, Liễu Thanh Sơ, ta nhất định là điên rồi. Câu đặt mua ủng hộ, 1, sơ sơ cẩn thận. Khương Ly âm thần ly thể, xếp bằng ở giữa không trung, tự nhiên vận chuyển kinh văn, hấp khí tu luyện. Từ âm thần trong truyền bá vậy mà ra thần quang vàng rực, chiếu rọi thiên địa, tập bộ nhục thân, Khương Ly có thể cảm ứng rõ ràng đến bản đế di cốt cùng lưỡng đỉnh nhất khí sinh ra tất cả biến hóa. Thậm chí sơ sơ đi ra phòng bếp, vì hắn khoác áo, Khương Ly vậy rõ ràng cũng không có bất kỳ cái gì phòng bị cùng cảnh giác. Dưới gầm trời này, nếu là ngay cả sơ sơ cũng không thể tín nhiệm, hắn còn có thể đi tin tưởng ai? Càng không lo lắng, chính mình âm thần tu hành sẽ làm bị thương đến sơ sơ. Nhưng hắn bạn lần không ngờ, ngay cả rất nhiều thánh hiển thời cổ đều khó mà dung chuyển cựu châu trong khí, vậy mà sẽ ở trong chớp mắt, đối với sơ sơ sinh ra cảnh giác cùng địch ý vô thủy vô tận bàng bạc khí vận, không thể ngăn chặn từ lưỡng đỉnh nhất khí bên trong xung ra, như mênh mông biển lớn, nộ hải hống một cao cao dâng lên, hướng về sơ sơ nghiêng ép mà đi. Mãng Châu, Lương Châu, Quỳnh Sa, cho hết ta an tĩnh lại. Khương Ly thốt nhiên hét lớn, trôi nổi tại giữa không trung âm thần hướng về phía dưới đột nhiên rơi xuống, quay về nhục thân, chấn áp lưỡng đỉnh nhất khí thu lại không thể ngăn chặn khí vận. Thân niệm toàn lực điều động vận chuyển, lưỡng đỉnh nhất khí đột nhiên run rẩy dữ dội, đã xung đột khí thân khí vận đảo ngược mà quay về, lại như cũ có một phần nhỏ xông ra ngoài thân thể, hướng về sơ sơ đánh tới. Khương Ly thấy thế trong lòng không khỏi siết chặt, khí vận mặc dù vô hình, chỉ khi nào thành thế, lại sẽ có được hủy thiên diệt địa uy năng. Sơ sơ phàm nhân thân thể, chưa qua bất luận cái gì tu hành, há có thể nhận như thế xung kích? Khương Ly tuy có thiên cương thần thông cựu tức phục khí nơi tay, có thể bảo vệ sơ sơ tính mệnh không ngại, nhưng cũng không muốn nàng không duyên cớ gặp khổ sở. Ông ngay tại lúc khí vận xông ra Khương Ly thể phách trong nháy mắt, sơ sơ quanh thân đột nhiên nổi lên sương mù nhàn nhạt. Ngạch trung tâm một sợi yếu ớt bạch mang chợt lóe lên, một viên nho nhỏ ám kim sắc khí vận chợt bay ra, ngăn tại sơ sơ trước người, xoáy mặc dù có một loại khác hoàn toàn khác biệt khí vận ba động khuyết tán ra đây. Bốn loại khí vận giữa không trung qua lại va chạm, nhìn như hung mãnh, lại ngay lập tức quấn quýt lấy nhau, như là bốn cái chân long vào hư không bên trong trêu đùa chơi đùa bình thường, nhưng chỉ là nhoáng một cái, liền riêng phần mình bay trở về, lại lần nữa ngập vào Khương Ly cùng ám kim khí vật trong. Đây là Khương Ly ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua sơ sơ trước người lơ lửng ám kim khí vật, một bộ khó có thể tin nét mặt. Cái này khí vật cũng không hoàn chỉnh, một bên có 10 phần chân bóng bằng phẳng mắt cắt, như là bị thần binh lợi khí trực tiếp gọt chém qua đầu dạng. Hình dạng cùng loại hình chữ nhật, lại có chút như là thai hình dáng, phía trên khắc dấu rất nhiều tinh tế vân vân. Khương Ly chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy vật này, liền đã hiểu rõ cái này khí vật công dụng. Đỉnh khí 1-2. Khương Ly chỗ sâu trong óc mãng châu đỉnh khí, lương châu đỉnh khí thai bộ, dường như cùng cái này khí vận hoàn toàn tương tự. Đỉnh khí 1-2, lại chất chứa khí vận. Đây là Vân Châu đỉnh khí bị trên trời rơi xuống lực lượng chém vỡ 1-2, có thể nó không phải là bị Bắc Mãng nữ hoàng âm thần cuốn đi rồi sao? Làm sao lại như vậy xuất hiện tại trên người sơ sơ? Khương Ly từ trên ghế đứng lên, vừa định đưa tay đi bắt Vân đỉnh khí nhĩ, kia khí vật lại chợt lóe lên, hóa thành một đạo kim mang trong nháy mắt ngập vào sơ sơ cái trán, biến mất không thấy gì nữa. Công tử. Sơ sơ liễu diễu một tiếng, ánh mắt mê ly mờ mịt, ngay lập tức thân thể mềm nhũn, hướng về phía sau ngã xuống. Khương Ly liền vội vàng tiến lên đỡ lấy sơ sơ, đưa nàng ôm vào trong ngực cha xét rõ ràng, cũng may sơ sơ cơ thể, thần hồn cũng không cái gì quá lớn khác thường. Chỉ là thần hồn hơi có yếu ớt phập phồng, xác nhận bị bốn đạo khí vận xung kích lẫn nhau sinh ra ba động liên lụy, nhất thời không thể thừa nhận, dẫn đến khí huyết cuộn, lúc này mới ngất đi. Khương Ly lúc này mới tâm định, vận hành chân khí, thần niệm, ngập vào sơ sơ nhục thân, chậm chậm vận chuyển giúp hắn bình ổn huyết khí, an bình thần hồn. Công tử, vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Ta làm sao lại như vậy đột nhiên té xỉu? Mấy tức qua đi, sơ sơ yếu ớt mở ra hai mắt, mở mịt nhìn Khương Ly, đã không nhớ rõ vừa mới đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ rõ chính mình đi ra phòng bếp, liền không biết thế nào đột nhiên hết rồi ý thức. Có lẽ là quá lâu không gặp công tử, có chút quá vui vẻ nguyên nhân. Ngươi như cơ thể khó chịu, thì không cần nấu cơm, về phòng trước nghỉ ngơi một hồi lại nói. Khương Ly không để cho sơ sơ phản đối, nhẹ nhàng đỡ lên tiểu nữ, đưa nàng đưa về phòng ngủ, giúp nàng cởi bớ giày, đắp lên chăn mỏng. Sơ sơ ngoan, trước ngủ một hồi, giúp công tử ấm giường. Khương Ly nhìn sơ sơ con mắt, ôn hòa cười một tiếng, lời nói như là có ma lực đồng dạng. Nguyên bản còn đang lo lắng công tử đói bụng, khăng khăng muốn đi làm cơm tiểu tỷ nữ, ngoan ngoãn gật đầu một cái, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, thuận theo tiến vào mặt trong. Khương Ly chậm rãi đi ra phòng, nhẹ nhẹ đóng cửa phòng, trong tay chân khí bỗng nhiên quyết tán, đem sơ sơ căn phòng hoàn toàn bao phủ lại, cùng hoàn tất hoàn toàn ngăn cách. Mà chân sau bước nhẹ nhàng giẫm một cái, cả tòa tiểu viện cũng bị chân khí bao phủ, ngoại giới tất cả âm thanh đều tại đây khắp biến mất. Ngươi khí mạch cũng không có bị phế, ngươi lừa gạt được tất cả mọi người, ngay cả nàng vậy lừa gạt. Một âm thanh êm ái tại trên nóc nhà vang lên, bình tĩnh nhu hòa, phảng phất mưa xuân nhuận bật, làm lòng người thần yên tĩnh. Liêu Thanh Sơ, ngươi tới tốt lắm nhanh. Khương Ly không quay đầu lại, từ vây lô thượng gỡ xuống ấm nước, tẩy trà. Pha trà, tự rót tự uống, dường như hoàn toàn không có bởi vì trong tiểu viện xuất hiện người lạ mà cảm thấy kinh ngạc. Trà này tên là tuyết trà, sinh ra từ Thường Châu Đại Tuyết Sơn đỉnh, ngàn vàng khó mua một hai, chỉ tiếc ngươi là âm thần ly xác, không cách nào phẩm thưởng. Không sao cả, chỉ là ngửi một chút hương khí cũng tốt. Một đạo nhẹ nhàng thân ảnh từ nóc nhà rơi xuống, áo trắng như tuyết, tiên tư tuyệt mỹ, trần trụi một đôi nhỏ nhắn mềm mại có thể cầm viện chuyển chân ngọc, thư đạp trong không khí, hướng hắn đi tới. Tuy là âm thần ly xác, nhưng lại có cùng bản thể hoàn toàn tương tự dung mạo dáng người, càng mang một phần mờ mịt vô tung tiên khí. Ngươi sao nhận ra ta sao? Thiếu nữ có chút hiếu kỳ hỏi. Thịnh Kinh Thành mặc dù tàng long ngọa hổ, tu thành quỷ tiên cao thủ vô số kể, nhưng năng lực có tuổi như vậy chính là tam thứ lôi kiếp quỷ tiên, lại không nhiều thấy. Nhưng âm thần huyễn hóa cũng không phải là cần là bản thể bộ dáng. Thịnh Kinh Thành cũng truyền thiên quân hầu phụ cháu ruột nữ Liêu Thanh Sơ, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, có một không hai thịnh kinh, người ta vừa có hôn ước, ta phái người đi tìm chân dung của ngươi, lại cũng không tính là thất lễ đi. Khương Ly cười cười, nghiêm túc nhìn một chút thiếu nữ âm thần, nói, ngươi so bức họa còn dễ nhìn hơn rất nhiều, dung mạo có một không hai thịnh kinh, ngược lại cũng danh xứng với thực. Có thể như ngươi cùng trong truyền thuyết, cay nghiệt tuyệt sát, không nói cười tùy tiện thiếu niên quân thần hình tượng khác biệt rất lớn. Thiếu nữ ánh mắt hơi sáng, trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt mừng rỡ. Mặc dù khen nàng mỹ mạo người nhiều vô số kể, làm nàng không sợ người khác làm phiền, nhưng không biết sao, hôm nay lại cảm thấy có chút hưởng thụ, nhìn về phía Khương Ly ánh mắt vậy có hơi nhu hòa rất nhiều. Bây giờ có thể nói với ta nói chuyện sơ sơ cùng Vân Đỉnh Khí Nhị quan hệ sao? Khương Ly phóng chén trà, nhìn về phía đối diện thiếu nữ. Ta cũng không rõ lắm, ngươi biết, ta trước mấy đời ký ức đều không thấy. Liêu Thanh Sơ lắc đầu, Khâm Tiên dám những tu giả kia, vậy do cha không ra nguyên do, nếu như ta thực sự là cái gọi là trung cổ lục kiếp quỷ tiên chuyển thế, có lẽ là luân hồi số lần quá nhiều, thần hồn bản nguyên sắp bị triệt để ma diệt duyên cơ đi, lại có lẽ là ta quấn quanh ở ta âm thần bên trên âm sát chi lực. Về phần sơ sơ, nàng suy nghĩ một chút nói, kỳ thực, ta hôm nay vậy là lần đầu tiên gặp nàng, mặc dù trước đó vậy phái người tìm hiểu qua ngươi cùng nàng một ít tình huống, vậy chỉ là đơn thuần tò mò. Vừa mới, ta chính trong phủ cùng A gia dùng nữa, đột nhiên trong lòng rung động, như là tâm huyết lai triều bình thường, có một loại thanh âm thần bí tại trong đầu ta quấn quẩn, hoàn toàn không cách nào từ chối, lúc này mới âm thần lý thể, lần theo đạo thanh âm này lại tới đây. Tâm huyết lai triều. Khương Ly nhíu nhíu mày, thấy Liêu Thanh Sơ không giống nói dối, trong lòng nghi ngờ càng nặng. Chương 284, Liêu Thanh Sơ, ta nhất định là điên rồi. Câu đặt mua ủng hộ 2, chương 284, Liêu Thanh Sơ, ta nhất định là điên rồi. Câu đặt mua ủng hộ 2, Vân Đỉnh Khí Nhị tuyệt không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện tại sơ sơ thể nội, nếu như Liêu Thanh Sơ ở kiếp trước đích thật là Bắc Mạng nữ hoàng, nàng cuốn đi Vân Đỉnh Khí Nhị cũng sẽ không tùy ý bỏ qua. Với lại Liêu Thanh Sơ niên kỷ cũng cùng sơ sơ tương tự, dường như xác nhận cùng một năm sở sinh. Giữa hai người lại sẽ có liên quan gì đâu? Khương Ly, ta nghĩ lấy đi sơ sơ thể nội Vân Đỉnh Khí Nhị. Liêu Thanh Sơ nói thẳng, cái này khí thai là Vân Châu đỉnh khí một bộ phận, ta thấy một lần vật này, trong lòng thì sinh ra một loại cảm giác thân thiết, có lẽ có thể bằng vào vật này, tìm về ta kiếp trước bộ phận ký ức. Cái này khí vật tất nhiên tồn tại ở sơ sơ thể nội, chính là vật phẩm của nàng, có thể hay không cho ngươi, tự nhiên cũng muốn để nàng làm chủ, chẳng qua tại tất cả không có điều tra rõ trước, ta cũng không muốn nhường nàng qua sớm biết. Khương Ly lắc đầu, cự tuyệt Liêu Thanh Sơ yêu cầu. Không sao cả, ta có thể đợi. Liêu Thanh Sơ chỉ bao phủ bên ngoài sân nhỏ chân khí bình chướng, năng lực trước thả ta trở về sao? A gia còn trong phụ chờ ta, ta như trở về quá muộn, A gia hội lo lắng, còn có ngươi yên tâm, ngươi khí mạch còn tại sự việc, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Thiếu nữ trừng mắt nhìn chăm chú Khương Ly ánh mắt, rốt cuộc chúng ta thế nhưng có hôn ước trong người. Khương Ly không nói gì, đón lấy Liêu Thanh Sơ ánh mắt, nhìn nàng sau một hồi, chậm rãi gật đầu một cái, tâm niệm khẽ động, đem bao phủ tiểu viện chân khí kết giới trực tiếp triệt hồi. Khương Ly, ta mấy ngày nữa lại tới nơi này, dĩ nhiên không phải vì nhìn xem ngươi. Liêu Thanh Sơ hơi cười một chút, hô một chút bay vào vân không, quanh thân vi quang lóe lên, ngay lập tức không thấy. Liêu Thanh Sơ. Khương Ly đứng tại tiểu viện bên trong, không biết suy nghĩ cái gì, qua một hồi lâu mới quay người đi vào phòng ngủ. Kỳ lạ, rõ ràng chỉ là lần đầu tiên thấy Khương Ly, tại sao lại có một loại mười phần cảm giác quen thuộc, còn có hắn sơ sơ, để cho ta không khỏi cảm thấy thân thiết, không nhịn được muốn nói chuyện cùng nàng thân cận. Ngoài mấy chục dặm Thịnh Kinh Thành phía trên trong hư không, Liêu Thanh Sơ có hơi dậm chân, quay đầu lại cúi nhìn ánh nguyệt sơn trang phương hướng, đẹp mắt mày liếu hơi nhăn lại, trong mắt hiện ra hoài nghi vẻ không hiểu. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy cùng nàng khế có hôn ước đại chu An Mang Vương, kỳ thực rất muốn cùng hắn nhiều nói vài lời. Như là Thịnh Kinh Thành bên trong cái khác đại tộc nữ tử bình thường, nàng ở lâu khuê phòng, đối với cái này danh dương cựu châu truyền kỳ thiếu niên thân vương, quả thực có mấy phần tò mò cùng sùng bái, có thể cũng không dám ở lâu. Bất kể là sơ sơ hay là Khương Ly, cũng cho nàng một loại mười phần thân cận cùng cảm giác quen thuộc, như là người nhà cùng, thì rất kỳ quái. Thậm chí theo chính mình khoảng cách ánh nguyệt sơn trang càng ngày càng xa, trong nội tâm nàng càng là hơn bằng tăng mấy phần tịch rơi cùng không bỏ. Âm thần rơi xuống dưới, Liêu Thanh Sơ lại lần nữa quy về nhục xác, vừa mới mở ra hai mắt liền gặp được A gia Liêu Hồng Liệt chính một mặt lo nghĩ nhìn lấy mình. A gia, không có việc gì, ta vừa mới đi một chuyến ánh nguyệt sơn trang. Liêu Thanh Sơ trong lòng một hồi ấy nấy. Từ nàng nói mạch có chút thành tựu, thành công ngưng tụ quỷ tiên về sau, thì âm sát chi lực cùng ý chứng bối rối, càng liên tiếp khắc chết ba vị cùng nàng ký kết qua hôn ước người, xứ tất cả thiên quân hầu phủ cũng bởi vì nàng lâm vào bịa đặt đồn nhảm vòng xoáy. A gia, phụ thân, mẫu thân, vậy bởi vì là mình duyên cớ, ngày đêm vì nàng lo lắng sầu lo, một lát không được an tâm. Ngươi đi ánh nguyệt sơn trang. Liêu Hồng Liệt nghe vậy có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn một chút cháu gái trên mặt chưa thối lui tiêu điều nặng nề, cũng không khỏi thở dài, khuyên đủ, A gia hiểu rõ ngươi không nghĩ lui môn này hôn nước, này Thịnh Kinh thành trong đại tộc nữ tử có người nào không muốn gả An Mãng Vương, nhưng Khương Ly với ta Thiên Quân hầu phủ có ân, lại là đại chu hân thần, vì nước lập công vô số, thánh thượng nhất thời đối với hắn kiêng kỵ, lại không thể nhường hắn An Mãng Vương phủ thật sự không người kế. A gia, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, ai không nợ Khương Ly? Liêu Thanh Sơ khuôn mặt nhỏ bạch đỏ lên, có chút thẹn quá hóa giận dậm dậm chân, vừa mới bưng lên bắt đũa, hờn dỗi tựa như ném trên bàn, vô néo thân chạy trở về chính mình bị lạc. Ta mới không cần lấy chồng, và phụ thân, mẫu thân trăm năm về sau, ta thì hồi Nam Hải tiểu đảo ẩn cư. Liêu Thanh Sơ ngồi ở viện lạc bên hồ nước, ôm hai chân, nhìn qua trong nước hồ qua lại chơi đùa cá chép, chỉ cảm thấy một hơi giấu ở trong lòng, có chút không thở nổi. Nếu là có thể, nàng tình nguyện chính mình chưa từng tu đạo, cũng không phải cái gì đại năng chuyển thế, chỉ nghĩ cùng tầm thường nữ nhi của người ta một dạng, bình thường vượt qua cả đời. Tam kiếp quỷ tiên cảnh giới, quả thực nhường nàng có phạm nhân khó mà hy vọng thần thông pháp lực, nhưng cũng nhường nàng lâm vào càng sâu trong khốn cảnh, tiền thế ký ức không cách nào truy tìm, lại bị âm sát chi lực quấn quanh, lúc nào cũng có thể lần nữa lâm vào ý chứng trạng thái, trở nên si ngốc ngốc. Còn có, cho đến hôm nay, nàng cũng không biết ba cái kia từng cùng nàng khế lập hôn ước người, rốt cục vì sao mà chết. Như Thương Ly cùng mình hôn ước chưa trừ diện, có phải hay không cũng phải bị lần nữa tác động đến, chết oan chết uổng. Thiếu nữ trong lòng buồn khổ bi thương, đầu tựa ở trên gối, bất chi bất giác buồn ngủ lên, dần dần lâm vào trong mộng đẹp. Công tử, sơ sơ không nghĩ đóng bị, nóng quá, cũng toát mồ hôi. Ánh Nguyệt Sơn trang bên trong, Thương Ly đưa tiễn Liêu Thanh Sơ, quay người đi trở về phòng ngủ, chỉ thấy sơ sơ thành thành thật thật nằm ở chăn mỏng bên trong, lộ ra tấm mồ hôi cái đầu nhỏ, có chút ủy khuất nhìn mình năn nhỉ. Ngốc sơ sơ, nóng lên thì không đóng a. Thương Ly vừa tức vừa cười, vén chăn lên lấy một cái khăn tay, giúp nàng lau trên trán tỉ mỉ mồ hôi. Chân khí ly thể, tại trong phòng ngủ có hơi nhất chuyển, lập tức có trận trận mát lạnh gió nhẹ quét lên. Công tử nhường sơ sơ làm cái gì, sơ sơ thì nhất định phải làm tốt. Sơ sơ nghiêm túc nhìn qua gần trong gang tấc Thương Ly, giống như đã không cảm giác được chung quanh bất kỳ cái gì sự vật, chỉ cảm thấy giờ phút này có chút giống là nằm mơ, nhà mình công tử thật sự trở về rồi sao? Không biết sao thì chui vào Khương Ly trong ngực, ôm thật chặt công tử không muốn buông tay, chỉ nghĩ lại một lần nữa cảm thụ công tử nhiệt độ cơ thể, một thẳng một mực cảm thụ xuống dưới. Sơ sơ, công tử sẽ không rời đi ngươi lâu như vậy, Thịnh Kinh sự tình kết thúc, chúng ta thì hồi An Mãng. Khương Ly cảm thụ lấy phần này khó bỏ khó phân quyến luyến, nhẹ nhàng thiếu nữ nâng lên đã sớm bị nước mắt thấm mặt mũi tràn đầy bàng, đau lòng sơ sơ hơn một năm nay đến chịu được hy vọng nỗi khổ, cúi đầu xuống, ngăn chặn sơ sơ còn muốn lên tiếng miệng nhỏ. Ồ. Sơ sơ mở to hai mắt, ngay lập tức trong con ngươi đã tuôn ra ngọt ngào, hạnh phúc chậm rãi khép lại. Trong phòng ngủ, tiếng hít thở trục dần gấp rút, xuân ý rạng rỡ, phồn hoa đua nở nở rộ. Đêm này, rất ấm rất ấm. Ô bên ngoài một bóng người xinh đẹp không biết tại khi nào giáng lâm. Liêu Thanh Sơ một bộ áo trắng, nhìn qua bị chân khí kết giới phong ấn nhà nhỏ, ánh mắt cực kỳ phức tạp, gương mặt đỏ bừng như máu, một đôi đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, răng ngà như muốn cắn nát, xấu hổ không chịu nổi, câm như hến. Nàng rõ ràng tại Thiên Quân hầu phủ viện lạc bên hồ nước ngủ, bước vào mộng đẹp, dường như là một mông lung hoang đường ngộng. Trong một cảnh, hình như có người đột nhiên đưa nàng ôm vào trong ngực. Nam nữ thụ thụ bất thân, huống chi nàng còn có hôn ước mang theo. Trong lúc bối rối, nàng muốn phấn khởi phản kháng, nhưng cơ thể tựa như mất khống chế bình thường, lại có chút ít nên hợp. Nàng thân hồn kinh hãi, vận dụng bí pháp vội vàng bừng tỉnh, lại ngạc nhiên phát hiện mình âm thần lại trong lúc vô tình rời xác, lần nữa bay xuống Ánh Nguyệt Sơn trang trong tiểu viện. Thậm chí chỉ nửa bước đã bước đi, muốn bước vào đến chân khí kết giới trong. Ta nhất định là điên rồi.